Chương 600 Hỗn Độn Không Giới, chương 600 Hỗn Độn Không Giới. Rời đi Tử Liên Hóa Thân tiểu thế giới sau, Sở Phong cũng lập tức thông qua truyền âm ngọc phù, có liên lạc vạn nghiệp thi tiên. Sau đó không lâu, sẽ có một vị nữ tính bộ dáng tiên vương đi tìm Huyền Tố Tiên Vương phiền phức, tiệm hộ hảo nàng. Hướng vạn nghiệp thi tiên dặn dò một phen sau đó, Sở Phong lại lấy thần niệm ngưng kết xuất Tử Liên bộ dáng, đưa vào truyền âm ngọc phù bên trong. Vạn nghiệp thi tiên đáp lại sau một cái chớp mắt liền từ truyền âm ngọc phù bên trong xông ra, tuân tiên vương pháp chỉ. Đúng tiên vương, thuộc hạ vừa bạn còn có một chuyện bẩm báo. Ngay sau đó, vạn nghiệp thi tiên lại vội vàng mở miệng nói. Sở Phong hơi hơi vừa quát, vào thời khắc này có không ít tiên vương đến đây bái kiến Huyền Tố Tiên Vương, không biết ý muốn cái gì là Thanh Liên Ma Chủ đã nghe hắn truyền về tin tức, tựa hồ nghe được hạ giới hai chữ, thuộc hạ ngờ tới nên đánh cái nào đó hạ giới chủ ý. Hạ giới, lời này làm cho Sở Phong lông mày cao chặt. Hạ giới lại lớn, trọng yếu đến đâu cũng từ đầu đến cuối chỉ là hạ giới mà thôi, làm một cái tiên vương đưa tay liền có thể đem một cái hạ giới hủy diệt. Sở Phong cũng tin tưởng, cho dù là mượn nhờ ám thức mà thành tiểu tiên vương cũng tuyệt đối có thể làm đến điểm này. Phía dưới dạng gì tiểu thế giới có thể để cho một đám tiên vương đồng thời chú ý, hơn nữa liền Huyền Tố Tiên Vương loại này tiên vương cảnh giới đỉnh cao cũng đánh lên chú ý. Ban đầu Sở Phong vô ý thức cho rằng vạn nghiệp thi tiên cùng Thanh Liên Ma Chủ nghĩ sai rồi, có thể nghĩ hắn lại thầm tự lắc đầu. Ngay sau đó liền lại thông qua truyền âm ngọc phù hướng vạn nghiệp thi tiên nói, trước tiên biết rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là gặp phải sẽ tổn hại mình sự tình có thể trốn liền trốn, hết thảy chờ ta từ hạ giới trở về lại nói. Thuộc hạ biết rõ. Truyền âm ngọc phù bên trong không còn truyền ra vạn nghiệp thi tiên âm thanh. Sở Phong nhịn không được lại lần nữa nhíu lông mày lại, Huyền Tố Tiên Vương động tĩnh này thật sự là có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh hắn lại vẫn lắc đầu, việc cấp bách hay là trước đi xem một chút cái này Sở Hà mấy người đến cùng gặp phải phiền phức gì. Trong lúc nhất thời kim quang tật độn, Sở Phong cũng thả ra thần niệm bắt đầu khóa chặt Hồng Mông giới vị trí. Hồng Mông mở đầu hỗn độn không giới, trong thời gian ngắn nhất Sở Phong phong tỏa Hồng Mông giới vị trí, chỉ là tiên lực phun trào liền động khai thiên môn đến hạ giới. Nhưng mà đã đến hạ giới sau đó, Sở Phong nhìn lên trước mắt thấy hết thảy không khỏi có chút thất vọng. Trước mắt nhìn thấy chính như Sở Phong trong miệng nói thầm một dạng, một mảnh hỗn độn tựa như còn chưa bị mở thiên, không bị định địa. Bất quá tại cái này Hồng Mông hỗn độn ở giữa lại che giấu lấy từng đạo tinh hồng chi khí, tinh hồng chi khí bên trong gầm thét không ngừng, gào thét liên tục. Tất nhiên là không cần nói nhiều, ngoại trừ ám thức còn có thể là cái gì. Nếu như mày, Sở Phong không nghĩ nhiều nữa, thần niệm khẽ động hướng về cái này Hồng Mông giới bên trong tìm kiếm. Nhưng mà ngay tại trên Sở Phong thần niệm vọt tới một mảnh kia hỗn độn lúc, lại chỉ nghe một tiếng vụ vụ truyền ra, hỗn loạn vô tích Hồng Mông giới bên trên tạo nên một đạo vận sóng, mà cái này vận sóng thế mà đem hắn thần niệm hoàn toàn ngăn trở. Ân, nhất thời Sở Phong trong lòng nao nao, có thể ngăn cản hắn thần niệm không phải tiên vương cảnh giới còn có thể là cảnh giới gì, nơi đây thế mà cũng có một vị tiên vương, nguy rồi. Ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng sau, Sở Phong căn bản không dám lại có chỗ do dự, hướng về cái kia vô biên vô tích hỗn độn bên trong đuổi chui. Thực sự là sợ cái gì tới cái gì, nếu là thật có một cái tiên vương, Sở Phong Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước nhưng là nguy cơ sớm tối. Đồng thời cũng cấp tốc trong đầu liên hệ Sở Hà. Sở Hà mặc dù đã được tự do, nhưng dù sao vẫn là từ Sở Phong phân thân chuyển hóa mà ra, Sở Phong vẫn như cũ có thể thông qua thần niệm liên lạc với hắn. Sở Hà, ta đã đến Hồng Mông giới, các ngươi vị trí. Đang liên lạc Sở Hà đồng thời, Sở Phong cũng đã chui vào cái này vô biên hỗn độn bên trong. Chỉ có điều, tuy là một mảnh hỗn độn, cũng không có giống như chân chính hỗn độn một dạng đại đạo hỗn loạn, tiếp đó dẫn đến kiếp phong nổi lên bốn phía, lôi hỏa bốc lên. Cái này một mảnh hỗn độn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đạo giống tuyết. Thế nhưng vô biên vô hạn, lấy Sở Phong nhãn lực, thế mà cũng nhìn không thấy bờ. Theo bản năng, hắn lại muốn thôi động thần niệm, nhưng thần niệm vừa mới hiện lên, liền lập tức sinh ra một loại lún vũng bùn cảm giác. Tại cái này hỗn độn bên trong, hắn thần niệm thậm chí ngay cả một em mở đều khuyết tán không đi ra. Nghĩ đến, hẳn là một cái cực kỳ am hiểu nguyên thần tu vi tiên vương. Không khỏi, Sở Phong ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Cũng là tại cùng thời khắc đó, Sở Hà tiếng kêu từ Sở Phong trong đầu truyền ra, "Đại ca, ngươi có thể tính tới, ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, ta thật là phải nuốt hận. Đã như vậy, cũng đừng cho ta nhiều lời, nói cho ngươi ở đâu." Sở Phong lập tức trầm uống. Sở Hà cũng sẽ không ba hoa, lập tức trả lời đạo, hướng xuống, một mực hướng xuống. Chỉ cần hướng xuống, ngươi liền có thể tìm được chúng ta. Không nói hai lời, Sở Phong thôi động tiên lực, lái đột quang, hướng xuống thẳng tắp phóng đi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Sở Phong liền ý thức đến không thích hợp. Cái này vô tận hỗn độn, vô biên vô tích. Hắn thần niệm không cách nào kéo dài, ngay cả thị lực cũng bất quá chỉ là mấy trăm mét xa mà thôi. Một hồi này, hắn lạc mất phương hướng, đã không phân rõ đông nam tây bắc, tứ phương trên dưới. Đường đường tiên vương, vậy mà lạc đường. Bất quá Sở Phong cũng chỉ là nhíu mày dừng phút chốc mà thôi, lập tức khẽ cho mày, đồng thời đưa tay vung lên. Nhất thời, kinh thiên kiếm rít đại tác, một đạo cực lớn kiếm khí tại Sở Phong tay bên cạnh tụ thành. Cho ta trướng. Khẽ quát một tiếng, kiếm khí điên cuồng phát ra. Chớp mắt, liền đã trăm trượng. Lại chớp mắt, liền đã ngàn trượng, lại một cái chớp mắt, liền đã vạn trượng. Mười vạn trượng. Cuối cùng, một đạo đỉnh thiên lập địa, chừng trăm vạn trượng kiếm khí đứng ở cái này Hồng Mông hỗn độn bên trong. Kỳ thực, mỗi một cái tiểu thế giới, liền cùng Sở Phong lão ra địa cầu với khu vực cho Á Quốc một dạng, chính là từng khóa tinh cầu. Cái gọi là vũ trụ không trung, tiểu tiêu hỗn độn, kỳ thực cũng chính là tại tiểu thế giới bên trong tầng khí quyển, hoặc tương tự với tầng khí quyển độ cao a. Tiểu thế giới là có cương vực, huyền linh giới độ cao cương vực cũng liền 300-400 vạn trượng mà thôi. Như thế một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, còn như vậy, cái này hồng mông giới nên cũng làm như thế. Sở Phong thúc đẩy sinh trưởng đạo này 100 vạn trượng kiếm khí, cũng đủ để bổ ra hỗn độn, để cho hắn tìm được phương hướng. Không nói hai lời, Sở Phong đưa tay vung lên, nhất thời ở giữa 100 vạn trượng kiếm khí trọng chạm mà ra. Kiếm khí bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, một kiếm này phách địa, thiên địa cùng rung động, cái kia vô biên vô tích hỗn độn cũng cùng Sở Phong dự đoán một dạng, bị 100 vạn trượng kiếm khí nhẹ nhõm tách ra. Một kiếm khai thiên. Nhưng mà, ra Sở Phong dự liệu là, một kiếm này chém ra, hỗn độn sau khi tách ra nơi cuối cùng, lại còn là một mảnh hỗn độn. Còn chưa đủ. Lẩm bẩm một tiếng sau, Sở Phong nhíu nhíu mày, lập tức tâm niệm khẽ động, kiếm khí lại trướng vào trượng. Hắn cũng không dám nhiều trướng. Nếu là trướng nhiều, một kiếm này đánh xuống, sợ là liền sợ hỗn độn cùng thế giới này bản thể, một kiếm chu diệt. Chương 601.000 năm quang cảnh, chương 601.000 năm quang cảnh trong nháy mắt, kiếm khí lại trướng vào trượng. Sở Phong đưa tay vung lên, kiếm ngân vang điên cuồng gào thét, kiếm khí cũng chạm. Chỉ là trong chớp mắt thời gian mà thôi, kiếm khí liền đem Sở Phong tứ phương trên dưới đều chém ra, hỗn độn tiêu hết. Nhưng mà, Sở Phong lông mày lại nhăn. Thêm ra một vạn trượng kiếm khí bên ngoài, lại còn là một mảnh hỗn độn. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, Sở Phong thúc dục nữa tiên lực, kiếm khí lại trướng vào trượng, đồng thời lại trướng mà ra. Vẫn như cũ, vẫn là không có chém hết hỗn độn. Không có chút gì do dự, Sở Phong kiếm khí lại chạm, tại chém ra đồng thời lại trướng vào trượng. Trên thực tế, Sở Phong đã không ngừng bung chạm kiếm khí, mỗi chạm một vòng kiếm khí liền chạm vào trượng. Nhưng mà trong lúc nhất thời, cái này hồng mông giới hỗn độn nhưng vẫn là chạm chi không hết. Liên tựa như, phương thế giới này ngoại trừ bên ngoài hỗn độn liền chỉ còn lại có hỗn độn. Cũng chính là tại trong lúc bất chi bất giác, kiếm khí đã trướng đến hơn 300 vạn trượng. Cuối cùng, sau khi một kiếm này chém ra, hỗn độn đột nhiên phân. Một mảnh thanh minh thế giới, trong lúc đó xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Nhưng cũng là tại thời khắc này, Sở Phong sắc mặt không khỏi lại là biến đổi. Hỗn độn phía dưới, bất quá ngàn mét khoảng cách mà thôi, chính là đại địa. Mà Sở Phong giờ phút này một kiếm, rạch ra hỗn độn sau đó, cũng đã sâu đâm sâu vào hồng mông giới đại địa bên trong, đã đem hồng mông giới đại địa rạch ra một đầu cực sâu hẻm núi. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Phong tiện tay lắc một cái, kiếm khí lúc này kéo căng tán. Sau đó độn quang cùng một chỗ, Sở Phong chớp mắt liền vọt ra khỏi hỗn độn. Sau đó đưa mắt trông về phía xa, đánh giá cái này thế giới kỳ dị. Cái này hồng mông giới là quá rõ tiên vương nhìn chúng tiểu thế giới, theo lý mà nói hẳn là đại đạo đầy đủ, vận chuyển không việc gì hoàn chỉnh thế giới. Coi như không phải giống như huyền linh giới như thế tu hành thịnh hành thế giới, cũng nên là một cái văn minh lấy được phát triển, các loại sinh linh đều bình thường phồn diễn sinh sống thế giới a. Kém nhất yếu nhất, cũng nên là tương tự với địa cầu với khu vực châu Á ước loại kia nguyên thủy thế giới mới đúng chứ. Thế nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn đại địa, giống như thiên chi tướng nghiêng. Cái này hỗn độn bên trong tuy không đại đạo trào lên, đến mức cũng không phong lôi lửa điện hải đường, thế nhưng cho đại địa vô cùng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hơn nữa, Sở Phong nhìn về nơi xa lúc, vậy mà không thấy một chỗ đất văn minh. Không có thành quách, không có thôn trấn, không có làng xóm. Thậm chí, ngay cả hoa cỏ thực vật, phi cầm tẩu thú cũng không có. Có người. Hơn nữa còn là người bình thường, ngũ hành tề tụ, âm dương tương tế, thì linh tất cả lưu chân chính người. Thế nhưng là, số lượng cực kỳ ít ỏi. Sở Phong nhìn thấy mỗi người, thì cũng như bàn thạch đồng dạng, ngồi trên đất, không nhúc nhích. Bọn hắn tại tu luyện. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều như vậy. Thậm chí còn có không ít thi thể, cũng đều duy trì đã hình thành thì không thay đổi ngồi xếp bằng tu luyện hình dạng. Cái này toàn bộ hồng mông giới, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều lộ ra quỷ dị. Tuy có người, nhưng toàn bộ thế giới như trước vẫn là lộ ra hoang vu suy bại. Lấy Sở Phong ánh mắt đến xem, thế giới như vậy hẳn là tuyệt đối là không vào được quá rõ tiên vương pháp nhãn mới đúng. Hơn nữa còn có một điểm để cho Sở Phong phá lệ để ý, cũng phá lệ kỳ quái. Đại địa ngàn mét bầu trời cái kia vô tận hỗn độn bên trong, có ảm thức tồn tại. Nhưng trên mặt đất lại là không thấy một tia ảm thức. Bất quá lúc này, Sở Phong cũng không nói hoài tới những thứ này, chỉ là thôi động thị lực để cạnh nhau khai thần niệm. Không có hỗn độn trở ngại, Sở Phong thần niệm dễ dàng hướng về cả thế giới này bao phủ tới. Cuối cùng, mãi đến Sở Phong thần niệm nô ra ngoài 100 vạn dặm sau đó, hắn tìm được Sở Hà, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng với Long Tước. Chỉ thấy bây giờ, Sở Hà ngồi xếp bằng, quanh thân kim quang lấp lóe, đem quanh người vài dặm mà đều bao phủ. Sở Hà sau lưng có một cây to lớn của đá, đứng lặng mặt đất, phóng lên trời, tựa như một cây thiên chi trụ. Sở Phong trong lúc nhất thời nhìn không ra cái kia cây cột đến cùng là cái gì, chỉ biết là Sở Hà, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước, tựa như là tại thủ hộ cái kia trụ trời. Trụ trời phía trên, tự nhiên vẫn là một mảnh vô tận hỗn độn chi hải. Chỉ có điều bây giờ, cái kia mảnh hỗn độn chi hải lại là điên cuồng cuộn, mưa to như thác. Giọt giọt đỏ tươi mưa dịch từ trên trời giáng xuống, mỗi một giọt mưa đều cực lớn cực lớn. Hơn nữa giọt mưa rơi xuống đất, vỡ toang nổ tung sau đó, liền tại trong khoảnh khắc hóa thành hình người, hướng về thủ hộ lấy trụ trời Sở Hà cuồng hướng mà đi. Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước thì tại Sở Phong phát ra tới trong ánh sáng, chống cự lại cái kia tinh hồng giọt mưa biến thành người. Một màn này, có thể xưng kỳ cảnh, liền Sở Phong khi nhìn đến sau đó, cũng không khỏi nao nao. Bất quá rất nhanh, Sở Phong liền hồi thần lại, không nói hai lời hướng lập tức thôi động được quang, hướng về Sở Phong sông sở tại chi địa phóng đi. Trong dặm khoảng cách, cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Ngồi xếp bằng Sở Hạ, sớm đã mồ hôi chảy đầy mặt. Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức tuy là chuẩn tiên vương cảnh giới, nhưng cái kia huyết vũ hóa thành người, thực lực đồng dạng không tầm thường. Bọn hắn cũng không biết đã chống cự thời gian bao lâu, cũng đã sinh ra vẻ mệt mỏi, chỉ là đau khổ trèo chống mà thôi. Cũng liền tại thời khắc này, chỉ thấy chân trời một đạo độn quang cực tốc vào tới. Cái này một người hai thú cũng là tại cùng một thời gian liền cảm nhận đến. Đồng thời ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn ra xa mà đi, đồng thời mừng rỡ kinh hô, là lão đại. Tới. Rốt cuộc đã đến a. Sở Hà cười khổ một tiếng, sau đó càng là lệ nóng doanh trọng. Tự nhiên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Sở Phong liền đến. Đầu tiên là khoát tay, vô số kiếm khí trong nháy mắt hóa thành đảo ngược mưa to, đón lấy cái kia từ trên trời giáng xuống tinh hồng giọt mưa mà đi, tại mưa kia nhỏ xuống địa chi phía trước, liền đem rào diện. Sau đó, kiếm khí tự động kết thành kiếm trận, vô số kiếm khí không ngừng sinh ra, mãnh liệt đi lên. Lại khoát tay, cuồng phong gào thét mà làm, đem cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới, từ giọt mưa hóa thành người toàn bộ xoắn nát. Ngay sau đó, hắn lại khẽ run lên, nhất thời long ngâm chấn thiên, công đức kim long từ trên thân Sở Phong xung ra, xoay quanh bay múa, kim quang lóa mắt. Triệt để thay thế từ Sở Hà trên thân xuất hiện kim quang. Cuối cùng, Sở Phong đến, nhường Sở Hà, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức lấy được cơ hội thở dốc. Một người hai thú đồng thời thở dài ra thở ra một hơi, đồng thời bao vây Sở Phong bên cạnh. Sở Hà thì mặt lộ vẻ phàn nàn nói, đại ca, ngươi có thể tính tới. Đến chậm một bước nữa, chúng ta thật là muốn vĩnh biệt. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức cũng liền gật đầu liên tục. Sở Phong quét ba người một mắt, lại hướng về bốn phía nhìn lại. Những thứ này từ mưa biến thành người, tối cường cũng bất quá chỉ có thiên tiên cảnh giới mà thôi, lấy các ngươi ba người thực lực, đây không phải là tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Tại chuẩn tiên vương cảnh giới, thiên tiên cảnh coi là thật cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Nhưng mà, nghe được Sở Phong lời nói sau, một người hai thú cũng đều đồng thời lộ ra cười khổ. Mạc Ngọc Kỳ Lân càng là mở miệng nói, lão đại, nói là nói như vậy, thật là làm vậy thì không phải là chuyện như thế. Nó nâng lên móng vuốt, chỉ bầu trời, đám đồ chơi này vô cùng vô tận, làm sao đều giết không hết. Đúng vậy a. Long Tước cũng lập tức trọng trọng gật đầu, chúng ta kẹt ở chỗ này, giết ước chừng 1000 năm, nhưng những này đồ chơi liền không có gặp từng thiếu. Hơn nữa, thế giới này linh khí dị thường thưa thớt. Cuối cùng, Sở Hà lại bổ sung. Sở Phong không khỏi nhíu mày lại, 1000 năm. Chương 602 bị cấp tu vi chương 602 bị cấp tu vi chương trước mục lục chương sau 1000 năm, không thể tưởng tượng nổi mà nhỉ non một tiếng, Sở Phong lập tức mở ra hệ thống, hướng về ba người nhìn lướt qua. Nhất thời, sắc mặt lại chợt biến đổi. Tuổi của bọn hắn, quả nhiên toàn bộ đều tăng trưởng 1000 năm. Mà cái này, quả thực là để cho Sở Phong lại ăn cả kinh. Quá rõ Tiên Vương tăng nói, thế giới này, mặc kệ là tiên giới vẫn là bên dưới 3000 tiểu thế giới, cũng là Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn sáng tạo. Nếu như là trước kia Sở Phong nghe nói như thế, chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng hết lần này tới lần khác lời này, vẫn là tại hắn thành tiểu Tiên Vương sau đó nghe được. Mà hắn sở dĩ sẽ tin, cũng không phải là bởi vì cái này lời xuất từ quá rõ Tiên Vương bên trong, là bởi vì chính hắn cũng ý thức được điểm ấy. Tại xuyên qua chi có, hắn cũng đã biết được, tại trong thần thoại trong truyền thuyết, thường thường cũng là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Tiên giới cùng phàm trần thời gian là không giống nhau. Nếu là không nói huyền học mà nói khoa học, hắn cũng hiểu biết, nếu trong vũ trụ mịt mờ, thật tồn tại ngoài ra có sinh mệnh tinh cầu, vậy những này tinh cầu ở giữa tốc độ thời gian trôi qua cũng hẳn là khác biệt. Nhưng mà trên thực tế, ở đây, huyền linh giới cũng tốt, Thái Thanh môn các đệ tử đi đến lịch luyện khác tiểu thế giới cũng được, vẫn là tiên giới, tốc độ thời gian trôi qua giống nhau như lúc. Thậm chí Sở Phong có thể khẳng định, tiên giới cùng 3000 tiểu thế giới, tất cả đại đạo pháp tắc đều như thế. Tiên giới cùng 3000 tiểu thế giới khác biệt duy nhất chỗ, chính là tiên giới tiên lực càng thêm nồng đậm, có thể làm cho tốc độ tu hành trở nên càng nhanh. 3000 thế giới, đạo pháp tất cùng. 3000 pháp môn, tất cả thuộc về một chỗ. Cái này nếu không phải xuất phát từ cái nào đó cường đại hơn sinh mệnh sau đó, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Là lấy, cái này hồng mông giới tốc độ chạy, vô luận như thế nào đều phải cùng tiên giới, cùng với các tiểu thế giới một dạng. Thế nhưng là, từ Sở Phong rời đi cho tới bây giờ, ngoại trừ cái này hồng mông giới, cùng địa phương khác còn không có vượt qua 1000 năm. Trong lúc nhất thời, Sở Phong túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Thế giới này, khác biệt. Tiếng nói vừa ra, Sở Phong lông mày lại đột nhiên nhíu một cái. Ngoại trừ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt bên ngoài, Sở Phong bây giờ lại thấy được mặt khác một chỗ không hề tầm thường chỗ. Hắn nhìn thấy, hắn buông xuống thời điểm, tiện tay liền rào diệt những cái kia từ huyết vũ trô biến thành người, lại lấy tốc độ cực nhanh không xuống đất bày tỏ phía dưới. Trên bầu trời bị kiếm trận của hắn rào diệt đầy trời huyết vũ, sau khi vỡ toang vì một khỏa nhỏ hơn mảnh châu rơi xuống đất, cũng dùng tốc độ cực nhanh sáp nhập vào đại địa bên trong. Mưa to như thác, máu chảy vốn nên thành sông. Nhưng bây giờ, mặt đất lại vẹn vẹn chỉ là hơi có vẻ ướt át mà thôi. Không khỏi, Sở Phong lại nhíu mày, vừa suy nghĩ, một bên trầm giọng hỏi, cái này hồng mông giới, đến cùng là cái gì tình huống? Các ngươi hỏi rõ rõ ràng. Một người hai thú, lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, lại toàn bộ đều hướng về Sở Phong nhìn sang. Sau đó, lại cùng nhau hướng về Sở Phong liệt lên miệng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhất thời, Sở Phong lông mày cau chặt. Bất quá rất nhanh, Sở Hà lại hướng về Sở Phong cười nói, đại ca, không phải ta không có dò xét, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nơi này cũng không có cái gì dễ nhìn. Một mảnh hoang vu, một mắt liền nhìn tới đầu. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ hướng tại chỗ rất xa một ngọn núi, trên ngọn núi có mấy người đang ngồi xếp bằng. Lại hướng về Sở Phong cười bất đắc dĩ cười cười, Sở Hà nói tiếp, liền nơi này người, cũng là từ trong đất dài ra tới. Ân. Sở Phong lông mày lại nhăn, không nói hai lời, thần niệm bay vọt, trong nháy mắt liền vọt tới trên ngọn núi kia ngồi xếp bằng thể nội, đồng thời bắt đầu dò xét. Trước đây Sở Phong cũng sớm đã dò xét, cũng xác định bọn hắn cùng chân chính một dạng, tiên thiên mà thành, hậu thiên xuất thế, tề tụ ngũ hành, âm dương hoàn mỹ. Là lấy, hắn đối với cái này cũng không để ý. Nhưng bây giờ nghe tin bất ngờ bọn hắn là từ trong đất dài ra tới, vậy coi như quá không bình thường. Nhưng mà, sau khi một phen dò xét, Sở Phong mày nhíu lại phải sâu hơn. Lấy năng lực của hắn tu vi, vậy mà dò xét không ra những thứ này từ thổ mà dài ra tới người, cùng người bình thường ở giữa nửa phần khác biệt. Cái này tự nhiên lời thuyết minh, bọn hắn mặc dù là từ trong đất mọc ra, vẫn như trước vẫn là chân chân chính chính người. Cũng liền tại Sở Phong thu hồi thần niệm, không khỏi nhíu mày lúc, Long Tước âm thanh lại chuyển ra. Đúng lão đại, ta có thể chắc chắn, thế giới này phía trước hẳn là huyền linh giới cũng giống như nhau, chỉ là không biết vì cái gì đã biến thành bây giờ bộ dáng. Ta còn có thể cảm nhận được, lưu lại tại thế giới này phi cầm tẩu thú khí tức. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng xuống tới, hướng về Sở Phong trọng trọng gật đầu. Lão đại, ta cũng có thể cảm thấy. Long cùng Kỳ Lân, một là tiên thú chi giải, một là bách thú chi giải. Đối với bọn nó, Sở Phong cũng không hoài nghi. Nói cách khác, là có một cố cường đại sức mạnh, cưỡng ép đem thế giới này biến đổi thành bây giờ bộ dáng. Thiên Vương a, sớm tại trong hỗn độn lúc, Sở Phong thần niệm liền bị giam cầm, vô luận như thế nào cũng khuyết tán không ra, Sở Phong liền đã phát giác được, phương thế giới này tất có một vị tiên vương. Bây giờ đến xem, thế giới này biến thành bộ dáng như thế, cũng tất nhiên là bái vị này tiên vương ban tặng. Dần dần, Sở Phong híp híp mắt, ánh mắt cũng theo đó trở nên lạnh lùng. Cái này Hồng Mông giới là quá rõ tiên vương coi trọng thế giới, vô cùng có khả năng quá rõ tiên vương cũng biết cái này Hồng Mông giới biến hóa, cho nên mới sẽ muốn để cho Sở Phong đến đây thu phục thế giới này. Nói cách khác, hắn bây giờ cũng không thể mang theo Sở Hà trực tiếp rời đi. Cùng phương thế giới này tiên vương một trận chiến, đã là tất nhiên. Suy nghĩ như điện, Sở Phong chỉ ở trong nháy mắt mà thôi, liền đã làm ra quyết ý sau đó, hắn quay đầu nhìn về Sở Hà, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước nhìn lại, ta trước tiên đem các ngươi đưa ra ngoài. Nhưng mà lời này vừa ra, một người hai thú sắc mặt đồng thời biến đổi, cũng toàn bộ đều trở nên khó coi. Lúc này, Sở Phong lại cau mày, hướng về cái này một người hai thú hỏi, còn có khác tình huống. Sở Hà bất đắc dĩ cười cười, chợt quay người hướng về cái kia xông vào hỗn độn bên trong trụ trời chỉ, sau đó mặt mũi tràn đầy lúng túng mở miệng nói, chúng ta có một bộ phận tu vi bị cái đồ chơi này nuốt. Lão đại, ngươi giúp chúng ta cướp về thôi. Ta tổn thất ít nhất 3000 năm tu vi. Long Tước đội vàng hướng Sở Phong nói. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng lúng túng nở nụ cười, ta cũng bị đoạt ít nhất 2500 năm tu vi. Tu vi còn có thể bị cướp. Sở Phong một hồi bất đắc dĩ, lập tức quay đầu nhìn về Sở Hà nhìn lại, ngươi đây, ngươi lại bị cướp bao nhiêu năm tu vi? Sở Phong lập tức lắc đầu, ta không có, ta cũng không có bọn hắn đần như vậy, biết rất rõ ràng căn này cây cột không thích hợp, cần phải dọc theo cây cột sông lên nhìn. Hắn hướng về Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức buồn cười nhìn một cái. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức không hẹn mà cùng giải thích, chúng ta đã có chuẩn tiên vương tu vi, tự nhiên không sợ. Chỉ là không nghĩ tới, cái đồ chơi này thực lực không mạnh, thật là rất cổ quái. Sau đó, Long Tước lại hướng Sở Phong bất đắc dĩ cười cười. Sở Phong nghiêng đầu, trầm mặc hướng về cái kia kỳ quái trụ trời nhìn qua. Chương 603 thần thụ, chương 603 thần thụ, cái này thiên trụ, thân cây thẳng tắp, hướng thiên mà đi. Không phải đá, không phải gỗ, không phải vàng, không phải ngọc, liền Sở Phong cũng nhìn không ra hắn đến cùng ra sao chất liệu. Nhưng mà, Sở Phong cũng bèn bèn chỉ là nhíu mày trầm tư mấy hơi thời gian mà thôi, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng một cái, lông mày cũng đột nhiên vậy một cái. Cái đồ chơi này, hắn gặp qua, hoặc giả thuyết là gặp qua tương tự. Lạc Xuyên mẫu thụ. Vô ý thức, Sở Phong lại lẩm bẩm một tiếng. Không sai, chính là Lạc Xuyên mẫu thụ. Huyền linh giới đã trở thành Sở Phong dược viên. Tự nhiên, tại huyền linh giới Hoàng Thiên Đại Lục cây kia Lạc Xuyên mẫu thụ cũng đã về Sở Phong tất cả. Trên thực tế, bởi vì Lạc Xuyên mẫu thụ tính đặc thù, gốc cây kia cũng đã trở thành kết nối quá rõ tiên vực môi trọng thiên trọng yếu thông đạo một trong, cũng thành Sở Thiên trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lạc Xuyên mẫu thụ thân cây cùng Sở Phong trước mắt căn này trụ trời, cơ hồ là giống nhau như lúc. Sở Phong cũng bất quá chỉ là nhíu mày hơi suy tư một hồi, liền đột nhiên đưa tay, kiếm chi đại đạo tùy tâm mà động. Nhất thời, đang chống cự lại khoảnh buồn mưa to kiếm trận, đột nhiên run lên. Nhẹ nhàng thoải mái, liền đã khuyết trương đến phương biên trăm dặm chi cảnh. Lập tức Sở Phong lại đưa tay hướng thiên nhất chỉ. Kiếm ngân vang như sấm, vang vọng cửu tiêu, từng đạo bách vạn trượng kiếm khí từ trong kiếm trận xuất hiện, hơn nữa đã chui vào trên bầu trời hỗn độn bên trong. Tiếp theo hơi thở, Sở Phong đưa tay vung lên. Nhất thời, kiếm ngân vang lại nổi lên, trải rộng trăm dặm bách vạn trượng kiếm khí, đồng thời cấp tốc vung dậy. Vạn kiếm khai thiên. Nhất thời, Sở Phong một đoàn người trên đỉnh đầu, kéo dài trăm dặm hỗn độn bị bách vạn trượng kiếm khí toàn bộ chém chết. Cái này, cũng liền tại cái này cùng trong lúc nhất thời, Sở Hà, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước, toàn bộ đều mở trừng hai mắt, kinh hãi nỉ non. Sở Phong khẽ cho mày. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái này, chính là một cái cây. Một gốc cực lớn, có thể là bao phủ toàn bộ thế giới thần thụ. Bị Sở Phong phá vỡ hỗn độn bên trong, cành lá rậm rạp. Chỉ có điều, mỗi một cây nhánh cây cũng giống như một đầu lơ lửng giữa trời sơn mạch, mà trên đó là cây, thì như là bao trùm tại sơn mạch bốn phía mây mù hơi nước. Chỉ là, toàn màu đỏ tươi. Mà tại trên nhánh cây, còn mang theo từng viên tinh hồng vô cùng trái cây, cùng lúc này đang mưa tầm tã hướng xuống rơi thẳng giọt mưa, giống nhau như lúc, bình thường lớn nhỏ. Nói đúng ra, từ trên bầu trời rơi xuống, căn bản cũng không phải là cái gì giọt mưa, chính là cái kia treo ở trên cây tinh hồng trái cây. Chỉ là, trái cây sinh trưởng tốc độ cực nhanh, bất quá mới chỉ là mới từ cây con bên trên rơi xuống, liền có mới trái cây sinh ra, trưởng thành, thành thụ, cuối cùng rơi xuống. Cái này một số người cũng là quả biến. Ngay một khắc này, Long Tước không thể tưởng tượng nổi mà nỉ non. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng nhỏ giọng nói, trong đất có thể mọc ra người, trên cây còn có thể kết xuất người. Thế giới này, cỡ nào cổ quái a. Sở Phong cũng không để ý tới bọn hắn nỉ non, lại cúi đầu, hướng xuống đất nhìn lướt qua. Sau đó, đưa tay hung hăng vung lên. Nhất thời ở giữa, mặt đất giống như bị một thanh đại đao nhảy lên không, vô số bên trong mà bị Sở Phong nhẹ nhõm xốc lên. Chỉ thấy tại phía dưới mặt đất, lan tràn từng cái vẫn như cũ giống như sơn mạch bình thường rễ cây. Sở Phong liền không cần nghĩ liền có thể đoán được, cái này rễ cây cũng nhất định là lan tràn đến toàn bộ thế giới. Cây này, tại cấp lấy thế giới này sức mạnh. Mà cái kia từ trên cây rơi xuống quả, cùng với hóa hình lại người đã chết, cũng không phải chui vào lòng đất, kỳ thực là bị rễ cây hấp thu, lại lần nữa kết xuất trái cây. Thủ đoạn này, ngược lại là không tầm thường. Hơi hơi dừng một chút, Sở Phong vừa trầm giọng nỉ non. Không cần phải nói, cây này tất nhiên không thể nào là thiên nhiên tạo thành, cũng tất nhiên là tới từ thượng giới người nào đó thủ bút. Thậm chí cũng mảy may đều không cần hoài nghi, đây vẫn là một vị tiên vương thủ bút. Cái này ngược lại cũng có thể giải thích đến không, thế giới này vì cái gì cùng tiên giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng rồi. 89 phần 10 chính là gieo xuống cây này tiên vương, cưỡng ép can thiệp thế giới này thời gian đại đạo vận chuyển, để cho thế giới này tốc độ vận chuyển tăng nhanh. Đương nhiên, cái này cảnh sắc mặc dù kỳ, nhưng nguyên lý lại rất đơn giản. Đơn giản chính là tế luyện toàn bộ thế giới đi. Đem cây này xem đi, cũng 89 phần 10 liền có thể cứu vớt cái này hồng mông giới. Chỉ là vấn đề duy nhất là, cây này nếu như là bị một vị nào đó tiên vương gieo xuống, muốn đem cây này nổ, tất nhiên sẽ kinh động vị kia tiên vương. Phổ thông tiên vương, Sở Phong cũng không thèm để ý. Có thể lo lắng chỉ lo lắng, ở đây nếu là huyền tố tiên vương thủ bút, vậy coi như khó đối phó. A, cái kia thật giống như là ta. Cũng liền tại Sở Phong âm thầm tính toán lúc, long tước âm thanh đột nhiên truyền ra. Hắn đã ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sở Phong hồi thần lại, nhìn hắn một mắt sau, cũng lập tức theo ánh mắt của hắn hướng lên trên nhìn lại. Quả nhiên, tại long tước hy vọng chỗ, như dãy núi một dạng cây trên cây, đuôn phóng một cái hoàn toàn khác biệt trái cây. Mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng lại là hỏa diễm một dạng hồng, cực nóng mà mãnh liệt. Hơn nữa cũng không phải là hình bầu dục, mà là long hình. Trong đó, tựa như cũng có long ảnh bơi nhẹ. Ta ở đó. Ngay sau đó, lại có một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng đã ngẩng đầu, hắn ngẩng đầu đón chỗ, đồng dạng có một quả trái cây, chỉ có điều mặt ngoài đen như mực như ngọc. Đồng dạng, trong đó cũng có Kỳ Lân thân ảnh như ẩn như hiện. Xem ra, những thứ này chính là các ngươi bị quất rơi tu vi kết xuất quả. Sở Hà lẩm bẩm một tiếng, chợt hướng về Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức thúc giục nói, các ngươi còn không mau thu hồi lại. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức đều ngơ ngác một chút, chợt đồng thời ngẩng đầu hướng về Sở Phong nhìn sang. Nhìn xem hai cái kết quả, Sở Phong cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Mắt thấy đến Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức hướng về tự xem tới, hắn bất đắc dĩ cười cười, ta có gì đáng xem, đó là các ngươi đổ vận, cũng không phải tu vi của ta. Long Tức ha ha cười cười, ta đây không phải sợ lại gây tai họa sao? Nói xong, hắn nâng lên chân trước, hướng về trên nhánh cây trái cây chỉ, vậy chúng ta liền thu hồi lại. Lấy a. Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Long Tước phát ra một tiếng tiêu ngạo hưng phấn long hống, lập tức hướng thiên xông thẳng. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng sẽ không do dự, hóa thành một vòng ánh mực, phóng lên trời. Chỉ chốc lát sau, một con rồng một kỳ lân, đồng thời đem quả từ trên cây lấy xuống. Long Tước càng là lập tức há miệng ra, muốn đem bị nó gỡ xuống quả một ngụm nuốt vào. Bộ dáng này, để cho Sở Phong lại không nhịn được hơi hơi cười cười. Hắn kìm lòng không được mà nhớ tới trước kia Long Tước, cũng giống bây giờ thèm như vậy. Trước đây nó có thể trộm Sở Phong không thiếu lạc xuyên thần quả. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong lắc đầu cười khẽ, mặt giống như bất đắc dĩ lúc, hắn đột nhiên run lên. Sau đó hắn bỗng nhiên hướng về Long Tước đưa tay ra, đồng thời hướng về hắn lớn tiếng rít, chờ đã, chờ ăn, chờ ăn. Đáng tiếc, Sở Phong vẫn là chậm một bước. Hắn lời nói vẫn chỉ là vừa nói ra miệng, Long Tước một ngụm liền đem cái kia quả nuốt xuống. Cũng chính là tại nuốt vào quả trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó tại cách đó không xa Mạc Ngọc Kỳ Lân vừa mới lấy xuống quả, phát ra một tiếng vang trầm, chợt nổ tung. Chương 604 nối roi tông đường, chương 604 nối roi tông đường, một tiếng vang dội đột nhiên truyền ra. Bị Mạc Ngọc Kỳ Lân lấy xuống quả, ứng thanh nổ tung. Mà tại bắn nổ đen như mực trái cây bên trong, vậy mà nhớ lại một cái nho nhỏ Mạc Ngọc Kỳ Lân. Cái kia Mạc Ngọc Kỳ Lân giống như là thực sự là con mới sinh, từ trái cây bên trong xuất hiện sau đó, liền mộng mộng mê mê hướng lấy bốn phía quét mắt. Mãi đến thấy được Mạc Ngọc Kỳ Lân sau, đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó, gắn hoan tựa như hướng về Mạc Ngọc Kỳ Lân lao nhanh nhảy bọn, không ngừng kêu nhỏ. Một bên khác, một ngụm nuốt vào trái cây long tước, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy to lớn miệng rồng bên trong một hồi phồng lên. Bất quá chỉ là mấy hơi mà thôi, nó đột nhiên há miệng ra, dùng sức phun một cái. Một điều nhỏ đầu, quanh thân đốt nước diễm thần long, từ trong miệng của hắn phun ra. Không sai, hắn nuốt vào trái cây bên trong, cũng chạy ra một đầu tiểu long. Cũng cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân một dạng, tiểu long tại u mê hướng về bốn phía nhìn lướt qua sau, liền vòng quanh long tước bay múa xoay quanh. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng long tước thì tại giờ khắc này triệt để giật mình, cũng chỉ là bản năng nhìn lấy mình bên cạnh Kỳ Lân cùng long. Thật lâu sau, bọn hắn mới hồi thần lại, không nói hai lời, mang theo tiểu Kỳ Lân cùng tiểu long rơi xuống đất. Lão đại, đây là một cái tình huống thế nào? Chợt, long tước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Sở Phong dò hỏi. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn phía Sở Phong. Ha ha. Sở Phong còn chưa kịp mở miệng, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy Sở Hà cười ngay cả eo đều túi xuống đi, khóe mắt càng là đã chảy ra nước mắt. Con hỏi là tình huống thế nào đâu? Cái này còn không rõ ràng sao? Đây là hai ngươi chứng. Sau một lúc lâu, hắn chỉ vào Long Tước cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân cười to không ngừng. Long Tước cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân đồng thời hướng hắn trừng mắt liếc. Sau đó, đột nhiên vọt tới, đều chạy đến trước mặt của hắn, đều nhíu mày trừng mắt về phía hắn. "Tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, ngươi mặc dù là lão đại phân thân, nhưng cuối cùng không phải chúng ta lão đại." Sở Hà khẽ giật mình, vội vàng mở miệng, "Các ngươi làm đi." "Làm gì?" Long Tước nhếch miệng nở nụ cười, "Ngươi không phải ưa thích cười sao, nhường ngươi cười đủ." Nói chuyện, Long Tước hướng về Sở Hà nâng lên móng vuốt. Sở Hà lập tức quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn lại, lớn tiếng cầu cứu, "Đại ca, cứu mạng a." Sở Phong nhẹ nhàng nhíu mày, vừa không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Long Tước muốn làm cái gì, hắn đã đoán được, không cần Sở Hà mệnh. Hơn nữa, hắn cũng đích xác muốn nhìn một chút. Ngay tại Sở Hà tiếng nói rơi xuống đồng thời, Long Tước móng vuốt nhẹ nhàng thoải mái rạch ra Sở Hà cánh tay. Máu tươi nhất thời từ Sở Hà trên tay chảy xuống. Lúc này, Sở Phong nhíu mày hét lớn, trong lòng đã không vui, "Con lươn nhỏ, ngươi điên rồi đi." Nhưng Long Tước cũng không có để ý tới Sở Hà giống to, lại giơ lên chảo vung lên, từ Sở Hà trên cánh tay chảy ra huyết theo long chảo vung lên, đùng một cái một tiếng đụng phải như trụ trời bình thường trên cánh cây. Trong nháy mắt, máu tươi chui vào thân cây bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước đồng thời ngẩng đầu, Sở Phong cũng đi theo ngẩng đầu lên. Giây lát sau đó, Sở Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Hắn đã bén nhạy bắt được, ở phía trên cái kia đếm không hết màu đỏ quả bên trong, một cái trái cây màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, quả bên trong cũng xuất hiện một đạo nho nhỏ bóng người, như anh trẻ nhỏ mở dạng, co do nằm ở trái cây bên trong. Ngay sau đó, một đạo ánh mực phóng lên trời, chính là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Giơ lên chảo liền đem cái kia trái cây lấy xuống, rơi xuống đất sau đó lại hướng Sở Hà trên tay đưa một cái, chậm nhíu mày hướng Sở Hà cười nói, "Tiểu tử, bây giờ tất cả mọi người mở dạng, ngươi còn cười sao?" Sở Hà tiếp nhận trái cây, nhìn một cái trái cây bên trong thân ảnh nho nhỏ, chân tay luống cuống. Thật không dễ dàng ôm ổn sau đó, ngẩng đầu liền hướng về phía Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước hét lớn, "Hai người bệnh tâm thần à?" Tiếng mắng vừa ra, nhẹ vang lên truyền ra. Sở Hà biến sắc, vội vàng túi đầu nhìn lại. Không cần phải nói, quả bên trong hài đồng xuất thế. Chỉ an tĩnh phút chốc, đứa bé kia đột nhiên há mồm. Hoa! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng khóc đột nhiên truyền ra. Giờ khắc này, Sở Hà triệt để rối loạn. Chân tay luống cuống mà an ủi trong tay hài đồng, còn ngẩng đầu hướng về Sở Phong nhìn lại, hướng về Sở Phong lớn tiếng cầu cứu, "Đại ca, cứu mạng a." Bây giờ, Sở Phong lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn qua Sở Hà trong tay hài nhi giữ im lặng, ánh mắt thâm thúy. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước lại là ở một bên ha ha cười to. Bọn hắn bên cạnh Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Long Tước tiến tới nhiều. Tò mò liếc mắt nhìn riêng phần mình trưởng bối sau đó, thế mà cũng ngẩng đầu lên, cùng theo cười to. Xem ra đoán sai. Cây này, tựa hồ cũng không phải một vị cướp lấy thế giới này năng lượng. Mặc dù hấp thụ năng lượng, thế nhưng kết xuất trái cây. Lúc này, Sở Phong âm thầm lẩm bẩm, hơn nữa bắt đầu một lần nữa suy xét lên cái này khỏa chiếm cứ toàn bộ thế giới thần thụ, đến cùng lên loại tác dụng nào. Nhưng mà, ngay tại trong lòng của hắn nói thầm lúc, đột nhiên, Sở Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đột nhiên cảm nhận được, sau lưng của mình đột nhiên đã tuôn ra một cô ý lạnh. Không chỉ là hắn, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước cũng phát giác cái gì, tiếng cười đồng thời dừng lại, đồng thời đột nhiên ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi. Sở Phong không có do dự, lập tức quay người đồng thời hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu nhìn ra xa mà đi. Hắn trông, vẫn là lúc trước Sở Hà chỉ hướng ngọn núi kia, nhưng hôm nay lại lần nữa nhìn ra xa mà đi, Sở Phong sắc mặt lại là không khỏi biến đổi, hơi kinh ngạc, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trên ngọn núi kia, nguyên bản ngồi xếp bằng người, toàn bộ đều đứng lên. Mà Sở Phong thì thấy rất rõ ràng, cái kia đứng lên người cũng toàn bộ đều mặt hướng phương hướng của bọn hắn. Thậm chí, Sở Phong cũng đã phát giác, cái kia phương xa người, ánh mắt trông về phía xa mà đến, đều nhìn về Sở Hà trong tay Hải Nhi. Sở Hà còn có thể cảm thấy, còn có càng nhiều ánh mắt cũng từ phương xa nhìn ra xa mà đến. "Nhanh nhường ngươi trong tay cái kia tiểu A Nhi đừng khóc." Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức cũng phát giác điểm ấy, Mạc Ngọc Kỳ Lân lập tức quay đầu nhìn về Sở Hà vừa quát. Sở Hà vô ý thức đưa tay, muốn che Hải Nhi kia miệng, nhưng vừa giơ tay lên liền ý thức đến không ổn, đội vàng thôi động tiên lực, hóa thành cái giới. Hải Nhi còn tại khóc, nhưng âm thanh lại không truyền ra tới. Thế nhưng là, người phương xa vẫn còn có thể nghe được. Ánh mắt của bọn hắn vẫn là hướng về Sở Hà trong tay Hải Nhi nhìn ra xa mà đến. Thậm chí một hồi này, ngọn núi kia phía trên đã xuất hiện càng nhiều người. Ngoại trừ ngọn núi kia, bốn phương tám hướng cũng dần dần xuất hiện bóng người. Lập tức, Long Tước cũng quay đầu nhìn về Sở Hà vừa quát, "Dạng này không cần, chỉ có thể để cho đứa nhỏ này không khóc." Sở Hà lập tức bất đắc dĩ cười cười, "Ta cái này không có cách nào khác a." Đồng thời, hắn hướng về Sở Phong nhìn sang, lại lần nữa hướng Sở Phong ném ánh mắt cầu cứu. Mà Sở Phong thì tại nhíu nhíu mày sau, đột nhiên hướng Sở Hà nói, "Để cho hắn khóc, khóc to hơn một tí." Chương 605 Tiên Vương chân diện mục, chương 605 Tiên Vương chân diện mục, để cho hắn khóc. Sở Hà khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Long Tước cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng nghi ngờ hướng về Sở Phong nhìn sang. Sở Phong cũng không giải thích thêm, đưa tay giương lên, gió nhẹ mơn trớn, từ Sở Hà thiết lập kết giới, chớp mắt mà phá. Lập tức, hài nhi tiếng khóc to rõ vang vọng phía chân trời. Lần này, nay đã xuất hiện ở người ở ngoài xa ảnh, giống như cuối cùng hoàn toàn phong tỏa mục tiêu, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Sở Phong một đoàn người sở tại chi địa tụ lại mà đến. Sát lại càng gần, tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, đã có người chạy như bay đến. Sở Phong lại lần nữa phất tay, bao phủ tại bọn hắn bốn phía kiếm trận toàn bộ hủy bỏ. Mưa còn tại phía dưới, quả vẫn như cũ còn tại rơi xuống. Rơi xuống đất quả cũng vẫn là cùng phía trước một dạng, vỡ toang ra sau đó, trong nháy mắt hóa hình làm người. cũng vẫn như cũ cùng trước đây không khác nhau chút nào, hóa hình làm người sau đó, bọn hắn lại toàn bộ đều hướng về Sở Phong một đoàn người vọt tới. Chỉ là, khi bọn hắn vọt tới Sở Hà bên cạnh sau, động tác lại chợt ngừng. Mà sau sẽ Sở Hà bao bọc vây quanh, đều không nhúc nhích nhìn phía trong tay Sở Hà ôm Hải Nhi. Ban đầu, bọn hắn ngũ quan cứng ngắc, nhìn không ra một chút xíu cảm xúc cùng biểu lộ. Nhưng dần dần, lông mày của hắn nhẹ trương, khỏe miệng hơi liệt. Cao hứng cùng vẻ hưng phấn, dần dần từ trên mặt bọn họ hiện lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt. Mà tại trong quá trình này, có nhiều người hơn tụ tới. Không có người quản Sở Phong, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng với Long Tước, toàn bộ đều vững vàng mà nhìn chăm chú lên Sở Hà trong tay Hải Đồng. Người càng tụ càng nhiều, mãi đến cuối cùng, đã thành biển người, vô cùng vô thở. Nhưng mà Sở Phong thần niệm lại nhìn thấy, vẫn còn rất nhiều người từ chỗ xa hơn chạy tới. Lão đại. Sau một lúc lâu, Long Tước cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân đồng thời hướng về Sở Phong nhìn sang, đồng thời trong miệng một lời hướng hắn hỏi, đây rốt cuộc tình huống thế nào? Sở Phong híp híp hai mắt, vừa trầm tư trong chốc lát, chợt mở miệng nói, xem ra cây này không ngừng kết quả, nó mục đích chính là vì dựng dục ra mong muốn sinh mệnh. Các ngươi phía trước bị vây công, chỉ sợ sẽ là cây này muốn mượn máu của các ngươi cùng tu vi, kết xuất hắn mong muốn quả. Chỉ là, Sở Phong cau mày, ánh mắt ngưng trọng quay đầu quét về đã tụ trở thành biển người người. Thần niệm cũng vào lúc này, từ tất cả mọi người bọn họ trên thân từng cái đảo qua, mày níu lại phải sâu hơn. Hắn lại một lần nữa kiểm tra thực hư lên cái này hồng mông giới người, nhưng kết quả vẫn như cũ. Mặc dù bọn hắn nhìn như thất thần, nhưng kỳ thực đầu não cùng người bình thường vẫn là không có khác nhau chút nào. Hơn nữa tam hồn thất phách cũng có. Sở dĩ thất thần như con rối, càng nhiều vẫn là cái này hồng mông thế giới tính đặc thù. Mặc kệ là từ trong đất bùn mọc ra, hay là từ trên cây kết quả, chỉ sợ bọn họ vừa ra đời ngay tại tu luyện. Từ sinh ra đến chết, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Người ở thưa thớt, không có người lừa ta gạt, không có tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí, bởi vì không phải mẫu thai sở sinh, ngay cả thân tình cũng không có. Bọn hắn liền như là một bút màu trắng bút, tại trên tờ giấy trắng tiến hành viết lung tung, tuy có thay đổi, vẫn như trước trắng đoán. Tự nhiên, cũng không có thất tình lục dục. Không có trải qua chuyện khác, tại sao tình cảm? Nhưng nói đi thì nói lại, coi như không có thất tình lục dục, không có tình cảm, bọn hắn cùng người bình thường vẫn không có khác nhau chút nào. Nếu là đem bọn hắn mang rời khỏi thế giới này, không cần bao lâu liền sẽ giống như những người khác. Tối đa cũng chính là ra đời hoàn cảnh có thể sẽ để cho bọn hắn càng thêm đơn thuần. Mà từ điểm đó tới nói, Sở Hà trong tay ôm Hải Nhi, cùng bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau. Bọn hắn bị đứa bé sơ sinh tiếng khóc hấp dẫn mà đến, cũng đều nhìn chăm chú hướng về phía hắn, liền Sở Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nguyên cớ. Đột nhiên, rít lên một tiếng từ trên trời giáng xuống. Sở Phong cũng lập tức ngẩng đầu. Kiếm trận đã tiêu tan, kiếm khí đã chỉ. Nhưng mà kiếm thế chưa hết, dư kình không mất. Bây giờ, ở trên không trung, vẫn như cũ có thể thấy nhánh cây lá cây. Giờ khắc này, chỉ thấy được cái kia giống như sơn mạch một dạng nhánh cây cùng rung động, như mây mù bình thường lá cây run mạnh. Cái kia ùng ùng âm thanh, cũng chính là từ cây cao hơn chỗ. Có một cái quái vật khổng lồ đang từ cây phía trên nhanh chóng hướng xuống. Không chỉ là quả thần thụ đang run dậy mà thôi, ngay cả thần thụ càng phía trên hơn hỗn độn chi khí cũng bắt đầu kịch liệt cuộn. Không bao lâu, càng có một cỗ trầm trọng khí tức từ trên trời giáng xuống. Nhất thời ở giữa, Long Tước, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Sở Hà sắc mặt toàn bộ đều đột nhiên biến đổi. Một người hai thú càng là trầm giọng nói, "Tiên Vương." Trong lúc nói chuyện, thân hình của bọn hắn đều sợ hãi run lên, suýt nữa bị đè cong lưng. Cái kia tất cả tụ tập người càng không cần nhiều lời, hai chân đều đột nhiên một quất. Nhưng mà cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó, để cho Sở Phong kinh ngạc một màn sinh ra. Chỉ thấy được tất cả mọi người đều xoay người qua, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Sở Hà tới gần. Bất quá chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, bọn hắn liền đưa lưng về phía đem Sở Hà triệt để chen ở giữa. Hết thảy mọi người cũng toàn bộ đều ngẩng đầu lên, nhìn thần thụ che trời. Kiên định biểu lộ cũng vào lúc này hiện lên trên mặt của bọn hắn. Bị bao vây Sở Hà giật mình, nghi ngờ nhìn xem những thứ này đem bọn hắn bao bọc vây quanh người. Sở Phong cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Không cần phải nói, những người này là đang bảo vệ Sở Hà trong tay Hải Nhi. Đương nhiên, Sở Phong cũng không có ngoài ý muốn. Liên quan tới cây này phỏng đoán mặc dù sai, nhưng thế giới này tồn tại một cái tiên vương Sở Phong từ đầu đến cuối đều tin tưởng vô cùng. Lập tức, cũng không chút khách khí đem khí thế vừa để xuống, hướng tiên bật mạnh. Nhất thời, thần thụ che trời lay động phải càng thêm kịch liệt, trầm trọng hỗn độn chi khí cũng càng thêm sôi trào. Bất quá từ bên trên rơi xuống khí thế khủng bố cùng uy áp, thì chợt giảm một chút, trầm trọng cảm giác trong nháy mắt tiêu thất. Cũng liền tại sau một lát, một đạo vang rền đột nhiên truyền ra. Trên bầu trời hỗn độn chi khí nơi ranh giới, đột nhiên sắp vỡ. Giống như một viên sao băng rơi vào trong biển rộng, hỗn độn chi khí cuồng biểu bắn tung tóe, một cái lỗ trống lớn cũng từ hỗn độn chi khí bên trong xông ra. Nhất thời ở giữa, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước sắc mặt đại biến, toàn bộ đều lộ ra một bộ hoảng sợ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn càng là không hẹn mà cùng khẽ gắt đạo, đây là quái vật gì? Cái kia đem Sở Hà vây tất cả mọi người, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thứ kiên định hóa làm hoảng sợ. Chỉ là dù là như thế, tất cả mọi người vẫn là vững vàng đem Sở Hà vây quanh, không có chạy tứ tán. Sở Phong lông mày cũng không nhịn được trọng trọng nhíu một cái, theo hỗn độn nổ tung một cái không gian thật lớn, cái kia từ trên cây leo xuống tiên vương cũng lộ ra lư sơn chân diện mục. Tiên vương đích thật là vị tiên vương, nhưng quái vật cũng đích xác thật là cái quái vật. Thân thể của nó vô cùng lớn, hơn nữa còn thật dài, rất giống thân rồng. Vừa vặn thân thể phía trên cũng không có lân thiến, mà là phủ kín đỏ tươi giáp sát. Trên thân không phải là chân rồng, mà là từng cái chân, từng cái cực lớn, đùi người. Về phần hắn đầu, thì không hề nghi ngờ là một khóa nhân loại. tóc hai bù xù, như điên giống như điên. Nhưng mà theo cái kia quái vật khổng lồ từ trong hỗn độn chi khí chui ra, hắn bị tán loạn tóc che kín khuôn mặt cũng cuối cùng bị Sở Phong thấy được. Cũng liền khi nhìn đến quái vật kia khuôn mặt trong nháy mắt, Sở Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, hắn lắc đầu, cười. Chương 606 cao năng thấp thọ, chương 606 cao năng thấp thọ khởi động hư vô kết giới, đem toàn bộ hồng mông giới toàn bộ che đậy, ngăn cách hết thể tin tức truyền lại. Mặc kệ bao nhiêu thọ nguyên, trực tiếp chủ. Ở trong lòng cười khẽ đồng thời, Sở Phong cũng lập tức ở trong lòng hét lớn. Đinh. Hư vô kết giới đã khởi động, tiêu hao 200 vạn năm thọ nguyên, thời gian kéo dài 10 phút. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền ra, trong lòng Sở Phong đại định. Sau đó nhìn qua từ trong hỗn độn chui ra tới quái vật, cười lạnh, 10 phút, đầy đủ. Người này, nhìn xem như thế nào có chút quân a. Cùng lúc đó, Sở Hà tiếng kinh hô đột nhiên truyền ra. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước sớm đã bay đến hắn bầu trời, đem hắn bảo vệ. Nghe được hắn tiếng lẩm bẩm sau, Mạc Ngọc Kỳ Lân lập tức mở miệng nói, cũng không quen biết sao. Gương mặt kia thế nhưng là Huyền Tố Tiên Vương khuôn mặt. Huyền Tố Tiên Vương. Nhất thời, Sở Hà hai mắt to trừng, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đây chính là Sở Phong nhịn không được bật cười nguyên nhân. Cái này trời xanh đại thụ phía trên quái vật khuôn mặt, chính là Huyền Tố Tiên Vương. Tự nhiên là không cần nói nhiều, cái này hồng mông giới quỷ dị như vậy, 89 phần 10 chính là bái cái này Huyền Tố Tiên Vương ban tặng. Cũng tất nhiên, có càng nhiều tiểu thế giới bị Huyền Tố Tiên Vương nhúng chạm. Mà quái vật này tất nhiên treo lên trương Huyền Tố Tiên Vương khuôn mặt, 89 phần 10 cũng tùy thời đều có thể cùng Huyền Tố Tiên Vương liên hệ. Là lấy, hắn trước tiên khởi động hư vô kết giới. Đồng dạng, tất nhiên không phải Huyền Tố Tiên Vương bản thể, muốn trong vòng 10 phút giải quyết hắn, tuyệt không phải vấn đề. Cũng liền tại lúc này, từ trong hỗn độn thoát ra khổng lồ quái vật, con mắt thoáng nhìn, đầu người nhất chuyển, trong nháy mắt liền phong tỏa lại Sở Hà trong tay Hải Nhi. Nhất thời, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, há mồm giống to. Giống, kinh khủng giống to, làm cho thiên địa cùng chấn động. Cũng làm cho tất cả cái này hồng mông giới bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt lộ ra cực kỳ thống khổ thân sắc. Sở Hà trong ngực Hải Nhi càng là khó chịu đến cực điểm, hoa hoa khóc lớn. Bất quá cũng là tại cùng một sát na, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước nhau nhau thôi động tiên lực, tại cùng một trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều che lại. Sở Phong thì lạnh giọng vừa quát, không chút do dự, đưa tay vung lên. Trưởng trung thần quốc hóa thành quang cầu, hướng về quái vật kia cuồng hướng mà ra. Hắn đã ra tay toàn lực, không có chút nào lưu lực. Một cái quái vật mà thôi, không cần thiết lưu cái gì người sống, bằng nhanh nhất tốc độ chu sát nó, mới là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong cũng không cảm thấy cái này mọc ra Huyền Tố Tiên Vương khuôn mặt, lại là cái quái vật thân thể đồ vật sẽ biết Huyền Tố Tiên Vương làm cái quỷ gì. Quái vật kia lực chú ý vốn đang Sở Hà trong tay Hải Nhi trên thân, bây giờ Sở Phong trưởng trung thần quốc phóng đi, nó cũng lập tức cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Nó cấp tốc quay đầu, sau đó há mồm cuồn cuộn, mãnh liệt lại vặn vẹo đến cực điểm ám thức từ hắn trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, liền nhiễm đến trưởng trung thần quốc phía trên. Một sát na này, Sở Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là thuần túy nhất ám thức, hơn nữa như thế nồng nặc thuần túy ám thức, Sở Phong còn là lần đầu tiên gặp phải. Không sai, chính là lần thứ nhất gặp phải. Trước đó Sở Phong gặp phải ám thức, hoặc chính là rất thuần khiết túy, nhưng lại chỉ có nho nhỏ một đoàn mà thôi. Thì như long phách long long châu phía trên ám thức, hoặc là, nhưng là bám vào thuật pháp cùng tiên lực bên trong ám thức. Thì như tại cùng Tam Thanh Tiên Vương một trận chiến lúc, tiên giới ám thức ở vào bình tĩnh trạng thái, Sở Phong 10 năm này lại không đi ra quá rõ tiến cảnh. Nói cách khác, vào giờ phút này Sở Phong mới xem như chân chính lãnh hội được thuần túy nhất ám thức đáng sợ cùng cường đại. Xâm lược hủy hóa chi lực cũng không phải ám thức cường đại nhất chỗ. Cường đại nhất là nó vô cùng vô tận. Một hồi này, Sở Phong trưởng trung thần quốc liền đã bị ám thức nhiễm, cấp tốc hóa hồng. Thậm chí hắn còn có thể tinh tường cảm nhận được, trong lòng bàn tay thần bên trong trật tự có quy tắc vận chuyển đại đạo phát tắc, đang lấy tốc độ cực nhanh trở nên hỗn loạn. Thậm chí, hắn cũng đã có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được trưởng trung thần quốc bên trong đã tuôn ra từng đợt sợ hãi lại hỗn loạn cảm xúc. Sở Phong khó mà tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là quái vật phun ra một ngụm ám thức, cũng đã đủ làm bị thương cái này thần quốc bản nguyên. Mà lúc trước quá rõ tiên vương tại đối mặt tác động đến toàn bộ tiên giới ám thức lại nên khủng bố cỡ nào. Khó trách liền hắn đều phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà cái này cũng cuối cùng chỉ là từ một cái tiên vương cường giả hóa thân phun ra ám thức, mặc dù nhiều nhưng thủy chung có hạn. Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng lắp một cái, lập tức long hống kinh thiên, mấy đạo công đức kim long từ trên thân Sở Phong cuồn cuộn ra, giả thiên thế nhật cực kỳ hùng tráng. Công đức kim long giống giận xông vào quái vật kia phun ra ám thức bên trong, tiếp đó kim quang đại tác, kim quang chói mắt giống như liệt diễm đốt tuyết, cấp tốc đem cái kia ám thức tiêu tan đi. Bất quá trong nháy mắt mà thôi, quái vật kia phun ra ám thức liền bị toàn bộ tiêu tan đi. Tiếp đó công đức kim long lại cuốn lấy trưởng trung thần quốc, chói mắt công đức kim quang đem trưởng trung thần quốc cũng chiếu trở thành kim hoàng, đồng dạng nhanh chóng tiêu tan di lấy trưởng trung thần quốc bên trong bị xâm nhập ảm thức dễ dàng bị diệt. Quái vật kia trên mặt lập tức lộ ra lướt qua một cái chấn kinh, hắn giống như cho tới giờ khắc này mới ý thức tới đối thủ của mình là thực lực gì. Cũng liền tại hắn khiếp sợ cùng một sát na, công đức kim long bọc lấy trưởng trung thần quốc cầm vang đụng phải trên đầu của hắn. Nhất thời kiếm mang nổi lên bốn phía, phong lôi tề động, trưởng trung thần quốc bên trong đại đạo điên cuồng phun trào. Chợt lại chỉ nghe được một tiếng vang rền truyền ra, đầu của quái vật kia bị trưởng trung thần quốc triệt để vanh bạo, huyết đục hóa thành mưa to, hướng về mặt đất quy tiết. Sở Phong cũng không dừng tay, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Tiên vương cấp bậc đồ vật, dù là nhục thân bị hủy cũng không có nghĩa là tử vong chân chính. Thú hồ, hắn còn không có thu đến hệ thống thu hoạch đến thọ nguyên nhắc nhở đâu. Lúc này giơ lên ngón tay, tiên lực thúc giục nữa. Công đức kim long bọc lấy trưởng trung thần quốc, bước lên lóa mắt kim quang dọc theo quái vật kia thân thể khổng lồ đi lên cùng sông. Chỉ nghe rầm 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 một tiếng âm thanh bạo hưởng truyền ra, quái vật kia thân thể bị trưởng trung thần quốc đều đánh thành thịt nát. Huyết vũ mưa tầm tạ, bất quá toàn bộ bị Long Tức cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân tiên lực ngăn trở. Cuối cùng, sau khi quái vật kia thân thể triệt để nát bấy, hệ thống dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền ra. Thiên Vương hóa thân đã chết, thành công thu hoạch thọ nguyên 5 vạn. 5 vạn. Nghe hệ thống này nhắc nhở, Sở Phong cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Thu hoạch thọ nguyên sát thực coi như không tệ, tương đương với tiên. Nhưng bây giờ, giống như có chút ra bờ UG. Quái vật này thế nhưng là có thực lực tiên vương cảnh giới a. Tưởng tượng một chút, nếu là cái này ngoại quái thu hoạch không phải thọ nguyên, mà là tu vi. Vậy hắn bây giờ không trở mình a. Hơn nữa cũng có thể nghĩ đến, về sau chắc chắn còn có thể đụng tới giống con quái vật này, thực lực mạnh mẽ lại thọ nguyên thật là ít ỏi ra hỏa. Ta nói, ngươi có khả năng hay không chuyển đổi thành một loại khác thu hoạch hình thức? Từ thu hoạch thọ nguyên chuyển biến làm thu hoạch tu vi. Một bên chửi bậy lấy, Sở Phong vừa hỏi lấy. Xin chú ý, đây là tiên vương hóa thân, hết thảy tu vi đến từ chủ thể. Mặc dù bỏ mình, nhưng tu vi cũng không tán, chỉ là quay về chủ thể mà thôi. Nếu thay đổi thu hoạch hình thức, lần này thu hoạch đem phán định là thất bại. Chương 607 thành công. Chương 607 thành công. Hệ thống nhắc nhở làm cho Sở Phong khẽ giật mình. Đương nhiên, không phải là bởi vì hệ thống này nhắc nhở hắn, chuyển đổi thu hoạch hình thức sẽ bị phán định sẽ thất bại, mà là nghe hệ thống này chỗ nói chuyện, nó thật có thể chuyển biến. Ngươi thật đúng là có thể chuyển biến thu hoạch hình thức à, kìm lòng không được mà, Sở Phong ở trong lòng nói thầm. Đồng tiến cũng hơi có chút hưng phấn. Mấy cái này tiên giới các tiên nhân, chín thành đều bị ám thức xâm nhập, thực lực mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng từng cái thọ nguyên lại bị ám thức cắt đoạn. Nếu là thật có thể thay đổi thu hoạch hình thức, gặp phải giống quái vật này cao năng thấp thọ ra hỏa, chuyển biến mô thức tựa hồ càng tính ra. Không thể. Ngay tại lúc trong lòng Sở Phong âm thầm chờ mong lúc, một chậu nước lạnh phủ đầu ngã xuống. Hệ thống thanh âm giống như máy móc bên trong, mang theo tí tí cười khẽ. Sở Phong sắc mặt một suy sụp, tức giận hỏi, ngươi không thể chuyển đổi, vậy làm sao ngươi biết sẽ thu hoạch thất bại? Thỉnh túc chủ chú ý, chư thiên vạn giới bên trong tồn tại túc chủ nói tới hệ thống. Nhất thời, Sở Phong sững sờ, trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười nhẹ lắc đầu. Giống như cũng không có gì kỳ quái. Hắn vốn chỉ là địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên một người bình thường mà thôi. Liên hắn đều có thể được đến cái này lớn lao gặp gỡ, có những người khác giống như hắn gặp gỡ, cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ, thật cùng có chút tiểu thuyết bên trong viết một dạng. Chư thiên vạn giới, xuyên qua đảng cũng đến mãi không hết. Khẽ lắc đầu sau, Sở Phong cũng lười xoắn xuýt. 5 vạn năm liền 5 vạn năm a, dù sao cũng so 1 năm cũng không có thu hoạch đến hảo. Đại ca, mau nhìn. Vẫn chỉ là vừa mới lấy lại tinh thần, Sở Hà tiếng kinh hô chợt truyền ra. Sở Phong vô ý thức túi đầu nhìn sang, chỉ thấy phía dưới tất cả mọi người cũng đã ngẩng đầu nhìn phía trên. Sở Hà, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Mà những hồng nông giới cư dân bản địa kia, thì thôi là cực kỳ khó được lộ ra cực kỳ kịch liệt cảm xúc cùng biểu lộ. Toàn bộ đều thập phần hưng phấn, lại trong hai mắt lộ ra kiên định thành kính. Sở Phong lúc này ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời, cũng là cái kia chết mất quái vật tối phần đuôi chỗ, một cái to lớn quả treo ở trên ngọn cây. Cái kia quả không phải như ám thức như vậy huyết hồng sắc, mà lại như quả táo bình thường màu đỏ hồng. Liên ngoại hình cũng giống cực kỳ quả táo, chỉ là cực lớn, chỉ ít có hơn 10 mét đường kính. Mặt ngoài trong suốt, mà tại ra nội bộ thì có thể nhìn đến một cái to lớn thân ảnh của mình trong đó, là vị nữ tử. Phản phất là ở vào nữ thể trong tử cung đồng dạng, tiến ổn lại bình tĩnh. Sở Phong thoáng dừng một chút, bất quá rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Bóng người kia, chỉ sợ sẽ là cây này người sáng lập. Cúi đầu, Sở Phong quan sát trên mặt đất người, suy nghĩ lưu chuyển. Bất quá, cũng chỉ là suy tư sau một lát, hắn lập tức đi lên. Cái này hồng mông giới sắc thực quỷ dị, một gốc đại thụ che trời cướp lấy thế giới này năng lượng, nhìn như là tà môn ma đạo. Thế nhưng là, mặc kệ là thế giới này tự đại mà sinh ra người, hay là từ trên cây này kết xuất quả mà hóa thành người, đều cực kỳ đơn thuần ngây thơ, chỉ có thể tu luyện. Công kích Sở Hà ba người, nhìn cũng chỉ là xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Cái này sáng lập cái này quả trời xanh đại thụ người, cũng không nhất định là cùng hung cực ác chi đồ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là năm chữ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lấy Sở Phong tu vi, trừ phi là Huyền Tố Tiên Vương đích thân đến, bằng không thật đúng là không có gì phải sợ. Có hệ thống, có quá rõ Tiên Vương thần quốc bản nguyên, liền đã chú định tại Tiên Vương cấp độ này, Sở Phong cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Chớp mắt mà thôi, Sở Phong liền đã vọt tới trái cây kia bên cạnh. Ngay tại Sở Phong một bên quan sát quả bên trong khổng lồ bóng người, hơn nữa tự hỏi kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào lúc, lại chỉ nhìn thấy cái kia quả bên trong bóng người khẽ run lên. Sau đó, nàng mở hai mắt ra, đồng thời hướng về Sở Phong xem ra, trong mắt đều là kinh hãi. Chỉ có điều tại nhìn về phía Sở Phong đồng thời, nàng dư quang tựa hồ nhìn quét đến phía dưới. Chỉ hướng về Sở Phong liếc mắt nhìn mà thôi, nàng lại đột nhiên cúi đầu, hướng về phía dưới nhìn lại. Mặc dù cách một cái trong suốt giới hạn, nhưng Sở Phong cũng vẫn là thấy được, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền rơi xuống Sở Hà trong tay Hải Nhi trên thân. Bất quá, cũng không chỉ như vậy. Tại nhìn về phía cái kia Hải Nhi sau đó không lâu, ánh mắt của nàng lại hơi động một chút. Lại nhìn một chút đồng dạng từ quả biến hóa tiểu kỳ lân cùng nho nhỏ thần long. Trên mặt của nàng, cũng theo đó lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, lại gặp được nàng đưa tay vỗ, đập vào quả bên trên. Một tiếng vang nhỏ, giống như hơi pha nổ tung, người kia cũng trực tiếp từ quả bên trong đi ra. Sở Phong sững sờ, còn không có phản ứng lại, liền gặp được cái kia bóng người lớn hướng về Sở Phong chắp tay, ngay sau đó cấp tốc hướng xuống, thân hình của nàng cũng dùng tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Khi nàng gọi tới Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức phía trên lúc, thân ảnh của nàng đã trở nên bình thường. Chỉ là cùng trong lúc nhất thời, Long Tước thân thể một bàn, đem người kia đường đi chặn. Bất quá cũng vẫn là tại cùng trong lúc nhất thời, Sở Phong cũng đã đi theo rơi xuống phía dưới, đồng thời hướng về Long Tước nhìn sang, hướng về nó khe khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Long Tước mặt lộ vẻ kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều lời, nghe lời triển khai thân thể. Cái kia tử quả bên trong ra tới người cũng lập tức rơi xuống đất. Vây quanh Sở Hà người nhao nhao nhường ra, để cho cái kia tử quả bên trong người trực tiếp đến Sở Hà trước mặt. Sau khi rơi xuống đất, nàng thì nhìn chằm chằm Sở Hà trên người anh hải, mừng rỡ vô cùng. Thẳng đến sau một lúc lâu, nàng lại hướng về cái kia hải nhi đưa ra hai tay, đồng thời hướng về Sở Hà ném vẻ thành khẩn. Sở Hà vô ý thức đưa trong tay hải nhi lui về phía sau hơi co lại, đồng thời cũng nhìn phía sau lưng nữ nhân Sở Phong. Sở Phong không nói gì, chỉ là hướng về Sở Hà gần xuống đầu. Khẽ nhíu mày một cái sau đó, Sở Hà đem trong tay hải nhi hướng về nữ tử chuyển tới. Cẩn thận từng ly từng tí, cũng tràn đầy kiên kỵ. Mãi đến đem hải nhi đưa tới nữ tử kia trên thân sau, hắn như trước vẫn là khẩn trương đưa tay, lúc nào cũng có thể sẽ đem người cướp về. Đến nỗi nữ tử kia, nhận lấy hải nhi sau đó liền trở nên cực kỳ kích động. Nàng toàn thân run rẩy, hai mắt cũng càng trừng càng lớn, trên mặt vui mừng càng là dùng tốc độ cực nhanh trở nên nồng đậm. Trở thành. Cuối cùng, hồi lâu sau, một đạo thấp mảnh lại vô cùng hưng phấn âm thanh từ cái này nữ tử trong cổ truyền ra. Cũng chính là cái này tiếng lẩm bẩm rơi xuống trong ngáy mắt, nữ tử kia nâng lấy hải nhi, đột nhiên đi lên nhất cử, chúng ta trở thành con người thực sự, sinh ra. Cùng trong lúc nhất thời, vây quanh nàng thế giới này người, toàn bộ đều vung tay hô to. Thành công, thành công. Sở Hà sợ hết hồn, vội vàng đưa tay muốn đem hải nhi cướp về. Chỉ là vẫn chỉ là vừa có hành động mà thôi, nữ tử kia lại lập tức đem hải nhi ôm vào trong ngực, đồng thời cúi đầu, tại hải nhi kia trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như vui đến phát khóc. Chỉ chốc lát sau, một khỏa trong suốt nước mắt từ khóe mắt của nàng trở xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nhất thời, một nhánh chồi non từ mặt đất chui ra. Chương 608 chuyển cơ, chương 608 chuyển cơ. Trong lúc nhất thời, nữ tử kia ôm hải nhi khóc ròng không ngừng. Tu ở người xung quanh cũng đầu người buông xuống, tựa như tất cả đều bị nữ tử kia suy nghĩ ảnh hưởng, đều là đau thương. Giờ khắc này, thiên địa đồng bi, vạn vật tăng thương. Chỉ là, theo nữ tử kia nước mắt từng khỏa nhỏ xuống, vắng lặng bên trong thế giới, địa sinh hoa cỏ, núi sinh tạp ích, sinh cơ dạt dào. Liên cách đó không xa trên không trung, hỗn độn đều rất giống phai nhạt rất nhiều. Sở Phong một đoàn người thì yên lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trầm mặc không nói. Bất quá, ngược lại cũng không có qua bao lâu, nữ tử đình chỉ thúc thiết. Nàng khoanh tay bên trong hải nhi, quay đầu nhìn về Sở Phong nhìn lại, cung kính hỏi thăm, xin hỏi là vị nào tiền bối? Tiền bối không dám nhận. Sở Phong khách khí cười cười, ta gọi Sở Phong, tự xưng quá rõ kiếm chủ. Xin hỏi các hạ là? Nữ tử lập tức ôn nhu đáp, bần đạo pháp hiệu Huyền Cơ. Đạo môn. Sở Phong hơi hơi sửng sốt một chút. Cái này 3000 thế giới, phương pháp tu hành đông đảo, giáo phái vô số, tông giáo tự nhiên cũng là vô số. Lấy đạo tự xưng giả, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Lấy huyền linh giới làm thí dụ, kỳ thực cũng chỉ có Thái Thanh môn trở số ít mấy cái môn phái từ đạo môn tự xưng. Sở Phong cũng là người trong đạo môn, bây giờ cũng coi như là gặp người trong đồng đạo, Sở Phong đông chốc cảm thấy thân thiết rất nhiều. Lập tức, hướng về Huyền Cơ chắp tay làm cái lễ, sau đó vội vàng dò hỏi, giới này hồng mông mặc dù phân, hỗn độn cũng định, nhưng hỗn độn nồng đậm, sinh cơ hỗn loạn. Trước đây, ta còn tưởng rằng chính là bởi vì ám thức xâm nhiễm sở trí, nhưng hôm nay xem ra, giới này thay đổi chính là đạo hữu duyên cớ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Phong lông mày lại khẽ nhíu một cái. Bất kể nói thế nào, cái này hồng hoang giới lấy một gốc trời xanh đại thụ thôn tính sinh cơ đại đạo, cho dù sinh sôi sinh linh, để cho sinh tức không ngừng. Nhưng toàn bộ sinh linh tuy có linh trí, nhưng lại cũng không ý thức tự chủ. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một cái đại đạo đầy đủ thế giới, chân chính phát triển chính là như huyền linh giới như vậy, sinh cơ giạt giảo mới đúng. Nghe Sở ta lời nói, Huyền Cơ sắc mặt trong nháy mắt mở đi, trong ánh mắt càng là lộ ra lướt qua một cái lòng còn sợ hãi chi sắc. Trước đây, thiên môn mở rộng, tiên giới ảm thức mãnh liệt mà đến, thế không thể đỡ. Ta tuy có chuẩn tiên vương cảnh giới, quan hệ song song hợp giới này đồng đạo, trung kiên ảm thức, nhưng cuối cùng lực có không đủ. Không ra mấy ngày mà thôi, ảm thức liền đem toàn bộ hồng mông giới triệt để chiếm giữ. Tiên nhân vẫn lạc, phàm nhân hồn diệt, cũng không ít người trở thành ảm thức khôi lỗi. Chỉ là, ngay tại hồng mông giới sắp hủy diệt lúc, một vị đại tiền bối siêu việt thời không cùng ta bắt được liên lạc, ngón tay nhập lại điểm ta độ kiếp pháp môn. Nhẹ giọng nỉ non, nàng lại quay đầu nhìn về sau lưng trời xanh đại thụ. Ta dùng cái này giới toàn bộ sinh linh nhục thân linh hồn, cưỡng ép phá vỡ mà vào tiên vương cảnh giới. Sau đó, lại lấy toàn thân tu vi hóa thành cây này, muốn bắt chước khai thiên đại thần, lấy tán cây nô lên ảm thức đồng thời mở hỗn độn, lấy hỗn độn chống cự ảm thức, chờ mong một ngày kia, thời gian có thể đem ảm thức tiêu tăng gì. Đồng thời, lại lấy rễ cây chôn sâu lòng đất, tăng cường giới này địa mạch, nhường đất mạch lưu chuyển không ngừng, không để sinh cơ đoạn tuyệt. Sau đó, lại lấy thân cây kết quả, phản phất lục đạo luân hồi chi pháp, để cho giới này sinh linh tất cả linh hồn luân hồi lặp đi lặp lại. Nhờ vào đó tiêu tan di xâm nhập sâu trong linh hồn ảm thức, cũng có thể bảo đảm nơi đây sinh linh luân hồi bất diệt. Thẳng đến ảm thức thối lui thời điểm, chính là giới này trùng sinh chi lúc. Vì thế, vị kia vị chỉ điểm tiền bối của ta không tiếc lấy đại pháp lực, cưỡng ép quấy nhiều giới này thời gian đại đạo, để cho giới này thời gian đại đạo tốc độ chạy tăng tốc. Những lời này, thằng nghe Sở Phong liên tục gật đầu, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia kính ngưỡng. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy nghĩ tới mới tại trước đây không lâu làm quen Tử Liên, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một tia cảm ngộ. Tựa hồ muốn một lần nữa xem kỹ cái này chư thiên vạn giới bị ảm thức ảnh hưởng tiên nhân, nhất là tiên vương nhóm. Chư tiên vạn giới không ít người phải ám thức trợ giúp, tu vi tinh tiến, cũng không ít người thành tựu vô thượng tiên vương chi cảnh. Mà lúc trước, Sở Phong chỗ tiếp xúc qua chịu ám thức ảnh hưởng tiên vương, kỳ thực tính toán đâu ra đấy cũng mới ba cái mà thôi. Một cái vô thủy tiên vương, thứ hai huyền tố tiên vương, ba chuyện tam thành tiên vương. Này ba người, không khác nào toàn bộ đều xa vào đến ám thức bên trong, triệt để trở thành ám thức khối lỗi. Xâm nhập lạc đường, trốn vào tà đạo mà không biết, lại càng không biết quay lại. Là lấy, Sở Phong một mực vô ý thức cho rằng, cái này chư thiên vạn giới vô số tiên nhân cùng với tiên giới tiên vương nhóm, đều cùng ba người bọn họ mở dạng, thân hãm vào ám thức chi uy mà không thể tự kiềm chế. Một đoạn, vĩnh viễn đoạn lạc vào. Nhưng là bây giờ, hắn gặp được Tử Liên cùng Huyền Cơ hai vị tiên vương, mà hai người bọn họ lại đều bởi vì thoát khỏi ám thức mà không tiếc hy sinh bản thân, nghĩ hết biện pháp. Có lẽ, cái này chư thiên vạn giới bên trong, cũng còn có rất nhiều người cùng bọn hắn mở dạng, đều tỉnh ngộ lại, ngộ được cái này ám thức tuyệt không phải người lương thiện. Có lẽ, cũng có rất nhiều tiên nhân cùng tiên vương, cũng đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi ám thức. Dù sao, cái này tu tiên chi đạo cũng là tu tâm chi đạo. Cái nào đắc đạo thành tiên, không phải trải qua chứa giận hận ngu ngốc vừa mới đắc đạo. Cái nào leo lên tiên vương cảnh giới người, không phải sâu ngộ đại đạo. Đại đạo vô tình, chính là chí tình. Đại đạo bất công, chính là chí công. Càng là sâu ngộ đại đạo, tâm cảnh vốn là càng là bình thản, cũng càng thêm có thể thấy rõ hết thảy. Ảm thức mới tới lúc mang tới chỗ tốt có lẽ sẽ khiến cho bọn hắn mê thất tâm cảnh, có thể có chút mạnh giả có thể từ mê thất bên trong khôi phục bản tâm, trọng câu đại đạo, cũng là lại không quá bình thường. Là tất nhiên như thế. Nghĩ đến như thế, Sở Phong hai mắt cũng không nhịn được dần dần sáng. Đã như thế, cái này sau này muốn đối phó Huyền Tố Tiên Vương thậm chí là ảm thức, liền nhẹ nhõm hơn bây giờ nhiều ai. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong lại không khỏi thở dài, ta cầu chính là tiêu dao. Làm sao lại càng là như thế, càng là không đạt được mục tiêu đâu. Chờ quá rõ Tiên Vương trở về, vẫn là đem những sự tình này tiết lộ cho hắn giao cho hắn đi xử lý tính toán. Trong nháy mắt, Sở Phong liền đã âm thầm quyết định chủ ý. Sở Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng bất quá chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Cũng chính là giờ khắc này, Huyền Cơ lại sâu sắc thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo vị cao nhân nào chỉ điểm, pháp môn này không chỉ có thể chống cự ám thức, sinh linh sau khi sống lại cũng làm cùng trước đây một dạng. Mặc dù giới này sinh cơ đại bộ phận đều quy về ta, có thể mượn ta chi thân trùng sinh chi người trời sinh liền linh căn trầm trọng, đều có thể xưng là tu hành thiên tiêu, đối với vật chất truy cầu cũng không cao. Chẳng khác gì là một mình ta hy sinh, thiên hạ sinh linh cũng hơi có khổ cực mà thôi. Nói chuyện, nàng lại nghiêng đầu, nhìn phía trước đây như cũ cúi đầu, nhưng lại vẫn như cũ mặt lộ vẻ thương xót tất cả mọi người, lại cực kỳ thâm thúy, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Có thể không biết vì cái gì, bằng vào ta biến thành chi lục đạo luân hồi mà trùng sinh người, rõ ràng ngũ hành đầy đủ, tiên tiên đạo thể, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người cùng trước đó mở dạng. Bọn hắn trời sinh bất đạo, nhưng lại trời sinh chấp nhất. Phương thế giới này cũng chung quy tịch diệt. Nàng lại cúi đầu, nhìn phía trong tay Hải Nhi, khổ tâm trên mặt cũng cuối cùng tại thời khắc này trồi lên một nụ cười. Chương 609 Lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Chương 609 Lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Cho đến hôm nay lúc này, đứa nhỏ này mới xem như hồng mông giới ra đời thứ nhất chân chính người. Nhìn qua trong ngực ôm Hải Nhi, Huyền Cơ lại khẽ nở nụ cười, đồng thời nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng đùa lấy hắn, làm cho cái kia Hải Nhi khanh khách cười không ngừng. Mắt thấy đến một màn này, Sở Hà đội vàng đưa tay muốn ngăn chặn Huyền Cơ, nhưng nghe được Hải Nhi kia tiếng cười, nhìn qua Huyền Cơ nụ cười trên mặt, hắn ngả vào một nửa tay lại ngừng lại, hơn nữa cực kỳ bất đắc dĩ cười cười. Mà Sở Phong thì nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hướng về bốn phía tụ tập người nhìn lướt qua sau, lại ngẩng đầu nhìn một cái trời xanh lớn hơn cây, bây giờ vẫn như cũ đang nhanh chóng kết thành quả. Hắn nhìn xem quả trải qua chồi non kết xuất, sau đó nhanh chóng trưởng thành, đường kính nửa người nhiều đại tài thành thục nứt ra. Sau đó, một vị trưởng thành nam tính từ trong quả rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, chỉ có điều đi qua phút chốc mê mang liền tốt giống như tâm tất cả ngộ, lúc này ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng nguyên. Đã là tu luyện, trời sinh liền minh đại đạo. Nhưng mà, trời sinh thiếu khuyết nhân tính, cũng chính là trong chốc nhóm này, Sở Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đã lòng có sở nộ. Lập tức, hắn lại nghiêng đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn bị Huyền Cơ đùa đến khanh khách cười không ngừng Hải Nhi, chợt mới hướng Huyền Cơ hỏi, cái này vô số năm qua, giới này tất cả mọi người đều là dưa chín cuống dụng, thổ sinh trời nuôi. Huyền Cơ ngẩng đầu hướng Sở Phong nhìn lại, dường như không rõ Sở Phong tại sao lại nói như vậy, nhưng cũng bất quá là hơi suy tư một hồi, hắn liền hướng Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai là giống như đứa nhỏ này, là trẻ nhỏ giáng sinh, tự cường mà tự lập. Huyền Cơ gật đầu lần nữa, đồng thời hơi hơi há mồm. Chỉ là, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Sở Phong liền đột nhiên ngửa đầu, ha ha cười to, nếu là như vậy, hết thảy liền đã sáng tỏ, như vậy nhiều năm qua, giới này người khoảng không đến người thân nhân lý, cũng không nhân tính. Mấu chốt liền ở trước mắt. Hắn giơ tay lên, chỉ Huyền Cơ tay bên trong Hải Nhi, liền hướng Huyền Cơ mỉm cười. Huyền Cơ vốn là chuẩn tiên vương, lại mượn một giới chi lực thành tựu tiên vương cảnh giới, tự nhiên cũng là người thông minh. Mắt thấy Sở Phong đưa tay chỉ hướng ngực mình Hải Nhi, bất quá chỉ là một lát sau, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là rất nhanh, nàng lại mặt lộ vẻ không hiểu, thế nhưng là sao sẽ như thế? Nàng một tay nâng trong ngực Hải Nhi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé sơ sinh khuôn mặt, người chi ấu tử, không đầy đủ vô cùng. Vậy, đáng, lạnh, nóng, hơi không cẩn thận, liền đem nguy hiểm cho tính mệnh. Trước kia, giới này phồn vinh, thiên nhân cùng tồn tại. Nhưng dù là như thế, phàm nhân đứa bé sơ sinh tỷ lệ sống sót cũng bất quá chỉ là 5 thành mà thôi. Bây giờ cái này tận thế, ta phụng dưỡng bọn hắn thành dưỡng, đem tu hành ngộ đạo chi pháp nướng tại bọn hắn sâu trong linh hồn. Vì cái gì, lại ngược lại rơi xuống cái phai mờ nhân tính kết quả. Đang khi nói chuyện, nàng cũng không ngừng lắc đầu, dường như vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Sở Phong độ chỉ là đạm nhiên cười khẽ, đợi cho Huyền Cơ tiếng nói sau khi rơi xuống, hắn lúc này mới không đội bác mà hướng Huyền Cơ hỏi, đạo hữu đã người trong đạo môn. Có từng nghe, thiên hành điện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Câu nói này tuy là xuất từ dịch kinh, nhưng cái này Huyền Cơ tử đã người trong đạo môn, hơn nữa tu vi bằng vào tự thân cố gắng cũng đến chuẩn tiên vương cảnh giới. Tất phải nhiên từng du lịch qua chư giới, kiến thức rộng rãi. Có lẽ lời tương tự, nàng xác thực nghe nói qua. Quả thật không ra Sở Phong sở liệu, Huyền Cơ mặc niệm thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức sau đó, liền hướng Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sở Phong thì lại lần nữa đưa tay, chỉ trong ngực hắn hài nhi, cười nói, người sở dĩ là người, chính là bởi vì nguyên nhân căn bản người vốn là từ yếu chí cường quá trình. Nào chỉ là người, chính là chim cùng thú, hoa cùng mục, đều là từ yếu gà tiến tới cường đại. Cũng như tu hành, nhân sinh không hơn trăm năm sinh lão bệnh tử, đau đớn phiền muộn, ba độc bảy hận, để cho phàm nhân bị khốn tại nhược. Tu hành chính là trừ nhược hóa mạnh hơn trình. Đây mới là cái gọi là tự cường, bởi vì tự cường mới có thể không ngừng mượn tay người khác ngoại vật để ngoại lực. Khốn khổ đều không, làm sao tới thăng hoa mà nói? Một đời không sầu tu hành đổi lấy cuối cùng chỉ có hoang mang mà thôi. Đạo hữu tu hành lúc, có thể hay không giống bọn hắn thành thơi, có từng trải qua sinh tử đại quan, hay là khốn tại lo tất cực khổ bên trong? Sở Phong vừa mới nói xong, Huyền Cơ tú mục trợn lên, kinh hãi run lên. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên từ trán của nàng ở giữa chảy ra, ta sai rồi. Nàng tiếng nỉ non vừa mới rơi xuống, Sở Phong lại hướng về hắn khẽ gật đầu một cái, không chỉ như thế một chỗ sai. Huyền Cơ lại lần nữa run lên. Sở Phong thì ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đỉnh đầu cũng không có bao xa hỗn độn chi khí. Dừng một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi lấy hỗn độn chi khí cương ép chống đỡ ám thức, khiến đại đạo bình thản, không sinh biến hóa, cũng đoạn mất này phương sinh cơ biến hóa chi đạo. Há không nghe thấy lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, phong sương mưa móc đều là thiên tám. Không có biến hóa, nói gì bình tĩnh? Không có hỗn loạn, lại như thế nào luyện khí tùy hình? Hết thể biến hóa, vốn cũng là người lịch luyện vị trí a. Nhất thời, Huyền Cơ lại khẽ run lên, đồng thời ngẩng đầu hướng thiên vọng tới, sau đó nhịn không được chấn kinh nói, liền cái này, cũng sai. Như thế nói đến, chẳng phải là trước đây vị kia đại tiền bối chỉ điểm, tất cả đều là sai. Sở Phong nhìn lên bầu trời bên trong hỗn độn, nhíu nhíu mày sau đó, đột nhiên đưa tay, hướng thiên vung lên. Tiên lực trào lên mà ra, hóa thành vô tận kiếp phong hướng về bầu trời cuồn hướng mà đi. Chỉ thấy trên trời quần quần hỗn độn chi khí hai kiếp phong chi phía dưới, vừa vỡ lại phá, bầu trời độ cao cũng vừa tăng lại tăng. Ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét. Mãi đến hỗn độn phá toái gần trăm vạn mét sau, một vòng tinh hồng chi khí bỗng nhiên từ trong hỗn độn thoát ra. Tự nhiên, chính là ám thức. Cái kia ám thức dễ dàng tan vỡ Sở Phong đưa tay cơ ra kiếp phòng, hỗn độn cũng sẽ không phá diện. Nhìn qua bị chính mình thanh không ra tới trăm vạn mét không trùng, Sở Phong lúc này mới cúi đầu, ám thức đột kích, bằng ngươi lực lượng một người, cho dù là tiên vương cảnh giới, cũng tất nhiên không thể ngăn cản. Vị kia đại tiền bối chỉ điểm, cũng hẳn là không sai. Chỉ có điều tuế nguyện trôi qua, ám thức tối lui bình thản sau đó, có lẽ có thể bùng ra không trùng, tái diễn đại đạo biến hóa, làm cho bốn mùa quay về, âm tinh vũ lộ lôi điện phong sương tái hiện, mới là bình thường. Sở Phong vốn là hướng Huyền Cơ an ủi đồng thời giải thích với nàng. Có thể nói lấy, hắn đột nhiên lông mày nhíu một cái, trực giác cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ điểm Huyền Cơ vị kia đại tiền bối, đem giới này thời gian đại đạo đảo loạn, để cho thời gian trôi qua cực nhanh cực nhanh. Bọn hắn bây giờ ở đây ngắn ngủi mấy giờ thời gian, chỉ sợ ngoại giới liền đã đi qua nhiều năm. Thủ đoạn này là có thể để cho giới này luân chuyển tăng tốc, nhìn như là vì làm cho luân hồi người mau hơn tiêu tan di ám thức, thế nhưng làm cho giới này cùng ngoại giới triệt để thoát ly. Ám thức cách nay đã có hơn 30 vạn năm, giới này nói không chừng qua mấy chục triệu năm. Trên lệch to lớn như vậy, có thể hay không để cho cái này Huyền Cơ phán đoán sai lầm, hoặc là để cho nàng đã triệt để mất đi đối với ngoại giới thời gian cảm giác, đến mức nàng liền ám thức sớm đã trở nên bình hòa cũng không biết. Lại thêm nữa trước đây xuất hiện cái kia Huyền Tố Tiên Vương phân thân, cũng cực không bình thường. Đương nhiên, Sở Phong cũng không nhịn được khẽ run lên, trong lòng thậm chí xuất hiện một tia hơi lạnh cảm giác. Chương 610 Thiên vận chi tử, chương 610 Thiên vận chi tử, ta như thế nào cảm thấy, nàng giống như bị gài bẫy. Liên tưởng đến mới tại trước đây không lâu bị hắn diệt trừ Huyền Tố Tiên Vương phân thân, Sở Phong trong lòng khẽ run lên, đồng thời liếc mắt Huyền Cơ một mắt, ở trong lòng âm thầm nỉ non. Tăng tốc thời gian, để cho nơi đây luân hồi tốc độ tăng tốc. Giữa chín cũng dụng, luân hồi không ngừng. T. Bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Sở Phong hai mắt đột nhiên trừng một cái, đồng thời quay đầu nhìn về trời xanh đại thụ nhìn sang, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn giống như đã hiểu rồi cái này sau lưng ẩn giấu chân tướng. Ít nhất là, hiểu rồi cái kia Huyền Tố Tiên Vương phân thân ý muốn cái gì là. Nó đang chờ, nó trên ngọn cây này kết xuất chân chính tinh hoa. Cái này hồng mông giới mặc dù bị ám thức xâm, nhưng đại đạo không diệt, chỉ là ẩn mà không xuất hiện mà thôi. Giống như hỗn độn sinh bản cổ một dạng, đại đạo tất cả tồn, tất nhiên sẽ tại hỗn loạn tương bừng thế giới sinh ra như vậy một vị thiên vận chi tử. Tiếp đó khai thiên định địa, tách ra thanh trọc, để cho đại đạo tái diễn. Đại đạo đầy đủ thế giới, tất nhiên sẽ phân ra thanh trọc giới hạn rõ ràng chân chính thế giới. Mà vị này như bản cổ bình thường thiên vận chi tử, nhất định có lớn cơ duyên, đại khí vận, cũng chứa đại công đức. Thậm chí có thể là đại đạo tập trung vào một thân trời sinh tiên vương. Nếu thật có dạng này một vị thiên vận tiên vương, vô cùng có khả năng chính là từ cái này tụ tập một giới chi lực trên thần thụ xuất sinh. Cái kia Huyền Tố Tiên Vương phân thân chính là đang chờ một người như vậy xuất sinh, tiếp đó thôn phệ luyện hóa. vị này tụ tập tam đại thiên lớn hơn một thân trời sinh tiên vương, Sở Phong cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết, thật có thể cầm dạng này người luyện hóa, tất nhiên đối với đại đạo lĩnh ngộ có thể tiến thêm một bước, cũng tất nhiên có thể khiến luyện hóa hắn tiên vương, hướng về tiên đế cảnh giới bước ra một bước. Hắn Huyền Tố Tiên Vương đã là tiên vương cảnh giới đỉnh cao, làm ra loại sự tình này có thể lại không quá bình thường. Ma Huyền Cơ có thể là bị hắn lừa dối, vì hắn sinh ra dạng này một vị trời sinh tiên vương. 89/10, cái này Hồng Mông giới hỗn độn, vẫn là Huyền Tố Tiên Vương tự mình dẫn tới. Lấy một giới chi sinh linh phụng dưỡng bản thân, làm nửa ngày vẫn là Vô Thủy Tiên Vương một bộ kia. Làm sao làm được tu hành tu đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có cái này một loại biện pháp một dạng. Càng nghĩ, Sở Phong càng thấy được là chuyện như vậy. Nhìn không được, hắn nhẹ nhàng nổ một tiếng. Sau đó, hắn lại không khỏi nhíu mày, đồng thời ở trong lòng tính toán rất nhanh. Việc này cũng phải nhanh chóng nói cho quá rõ Tiên Vương. Tất nhiên cái này Hồng Mông giới bị Huyền Tố Tiên Vương tế luyện, nhất định còn có địa phương khác cũng là như thế cái hạ trạng. Tế luyện 3000 thế giới, cũng đừng thật làm cho hắn thành tiểu tiên đế cảnh giới. Cùng lúc đó, Huyền Cơ ngước đầu nhìn lên lấy vừa ngủ hư vô không trùng, như có điều suy nghĩ. Lôi đỉnh mưa móc, đều là phong sương. Chỉ chốc lát sau, nàng lại cúi đầu nhìn phía ngực mình hài nhi, lại thầm nói, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất ước. Trưởng thành, mới là tu hành. Cuối cùng, nàng cúi đầu, than nhẹ thổ thức, bất đắc dĩ không thôi, không có nghĩ rằng, ta khổ tâm che chở bọn hắn, muốn để cho bọn hắn tại ám thức phía dưới đặt chân trường tồn, lại ngược lại là hại bọn hắn. Khó trách, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn mặc dù tu hành dịch, nhưng phải đạo lại khó khăn. Nhưng lại không có một người có thể thật có thể nhảy ra sinh tử luân hồi. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Cơ biến sắc, hiển thị rõ ngưng trọng cùng kiên định. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé sơ sinh khuôn mặt, sau đó đưa tay hướng về Sở Hà chuyển tới. Sở Hà nhanh chóng đội vàng đem Hải Nhi nhận lấy, lùi qua một bên. Huyền Cơ thì hướng về Sở Phong đưa tay chắp tay, sau đó cực kỳ cùng kính hướng về Sở Phong nói, tiền bối nói tới có lý, ta mặc dù bảo vệ bọn hắn vô số năm, thế nhưng cầm giữ bọn hắn vô số năm. Bây giờ, ảm thức dù chưa tiêu tận, nhưng lại đã lùi không ít. Là nên để cho giới này đại đạo tái diễn, cơ duyên xuất hiện lại. Chỉ là ta tuy có tiên vương cảnh giới, nhưng đó là nhờ vào đó giới toàn bộ sinh linh cơ duyên vừa mới bước vào như thế cảnh giới, muốn đem cơ duyên còn tại thế gian, nên lấy thân nhập đạo, xóa đi tu vi. Nơi đây khó khăn, sinh linh vô tội. Ta lấy thân nhập đạo sau đó, giới này sinh linh lại không người chờ đợi. Mong rằng tiền bối có thể trông nom giới này một hai, mãi đến giới này văn minh tái hiện, sinh linh phồn vinh. Tiếng nói rơi xuống, nàng hướng về Sở Phong cung kính cúi đầu. Sở Phong thì ngẩng đầu hướng về gốc cây này trời xanh đại thụ nhìn lại. Huyền Cơ lấy thân hoa cây, tự thân vốn là trở thành thế giới này, cũng có thể nói là dùng cái này giới mà tồn tại. Nếu như muốn để cho đại đạo tái diễn, cũng tất nhiên muốn lấy Huyền Cơ tự thân ý chí làm cơ sở. Dù sao, nàng đích sắc không tính là chân chính tiên vương. Nếu thật sự là như thế, nàng cho dù không phải hồn phi phách tán đoán chừng cũng không cách nào lại bận tâm cái này hồng trần thế tục. Trừ phi là có một ngày nàng bằng vào tự thân tu vi, chân chính bước vào tiên vương cảnh giới. Chuẩn tiên vương, hoặc là mượn ngoại lực đạt tới tiên vương cảnh giới, vẫn là không có cách nào hoàn toàn trưởng khống một giới. Cái này hồng môn giới, sát thực cần phải có người trông nom. Cũng chính là giờ khắc này, Sở Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái này không liền đến sống sao? Mắt thấy đến Huyền Cơ quay đầu nhìn về tụ tập lại một đám nhìn ra xa mà đi, mặt lộ vẻ không muốn cùng kiên quyết, Sở Phong lúc này hướng nàng mỉm cười. Đạo hữu, ngược lại cũng không cần bi tráng như thế. Ta ngược lại có một cái biện pháp, có thể để đạo hữu nhẹ nhõm một chút. Huyền Cơ liền giật mình, lúc này cũng tú mục sáng rõ, hướng Sở Phong gật xuống đầu, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Sở Phong khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, chỉ giáo không tính là. Ta tại thế gian lúc, sáng tạo phong thần bảng, để cho thiên phú tu hành không bằng tu hành các thiên tiêu người tu hành vứt bỏ tiên đạo mà nhập thần đạo, chịu hương hỏa chi lực lại thay trời hành đạo, trưởng đại đạo biến hóa. Chỉ là bây giờ, bọn hắn đều đã theo ta phi thăng tiên giới, lại là đã triệt để rảnh rỗi. Nếu đạo hữu tin được ta, ta nhưng để cho bọn họ vào này hồng mông giới, vẫn như cũ đi thế thiên hành đạo thần trước, thay đạo hữu ngươi trưởng quản thiên đạo vận chuyển, ti chu thiên biến hóa chi đạo. Đến lúc đó, đạo hữu chỉ cần đem tam thiên đại đạo thả ra liền có thể, không sai, nơi này không khác nào lại mở ra đất trời, đại đạo mặc dù tại, nhưng nhu cầu cấp bách diễn. Thế gian sinh linh cũng không khác nào một lần nữa nảy sinh, văn minh hạt giống đều không có gan phía dưới đâu. Chính là thần minh buông xuống tốt đẹp thời cơ. Phương thế giới này chính là để cho quá rõ tiên giới đám kia đã rảnh đến không thể lại rảnh rỗi các thần tiên tốt nhất tới chỗ. Hơn nữa, Huyền Tố Tiên Vương nếu quả thật cùng mình nghĩ một dạng, tại khác tiểu thế giới cũng khô loại sự tình này, cái kia phong thần bảng bên trên các thần tiên liền không lo chỗ đi. Bây giờ, trong lòng Sở Phong không phải do không cao hứng á thần đạo. Huyền Cơ sau khi nghe xong, lại là nao nao, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Ngươi không tin được lão đại ta? Một bên Long Tức lập tức mở miệng. Chỉ là Long Tức tiếng nói vừa ra, Huyền Cơ liền lập tức lắc đầu nói, cũng không phải. Tiền bối tất nhiên chịu lấy tinh huyết tẩm bổ ta, kết xuất cái này thế gian đệ nhất nhân lại vì ta chỉ điểm sai lầm, ta sao dám không tin tiền bối. Lời này, thằng nghe Sở Hà khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, rõ ràng là ngươi người. Có thể nói còn chưa dứt lời, liền bị Sở Phong chừng một cái cho chừng trở về. Hắn chỉ có thể cắn răng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là, một giây sau, Huyền Cơ lại cực kỳ khổ tâm nhìn về phía Sở Phong, muốn nói lại thôi. Chương 611 cuốn thứ 2 phong thần sách chương 611 cuốn thứ 2 phong thần sách mắt thấy Huyền Cơ mặt lộ vẻ do dự, Sở Phong cũng không nhịn được nhíu mày, nghi hoặc hỏi thăm, thế nhưng là có điều cố kỵ. Lo lắng ta người sẽ đem ngươi thay vào đó, hoặc là nhiễu loạn giới này cơ duyên. Nghe vậy, Huyền Cơ vẫn như cũ khổ tâm cười khẽ. Chỉ là cười khẽ sau đó, nàng lại cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, thôi thôi, phải tiền bối chỉ điểm sai lầm ta vừa rồi đi ra lạc đường, chuyện này ngược lại cũng xác thực không có gì tốt dấu dếm. Hướng về Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, Huyền Cơ đưa tay hướng về trời xanh đại thụ một chiêu. Nhất thời ở giữa, cái kia trời xanh đại thụ chi quang đại tác, kim quang chói mắt đem tràn ngập khắp cả Hồng Mông giới tán cây bao phủ. Trong mơ hồ, dường như còn có từng hồi rồng gầm. Cành lá rậm rạp lâm diệp ở giữa, càng dường như hơn có long ảnh bay múa. Công đức nguyện lực. Một màn này, làm cho Sở Phong lông mày hơi nhíu. Không sai, cái này đầy trời huyền kim chi sắc, như có như không bay múa long ảnh, càng làm mênh mông vô cùng công đức nguyện lực. Bất quá cũng chỉ là thoáng lấy làm kinh hãi mà thôi, Sở Phong liền mỉm cười. Như thế ngược lại cũng bình thường, nếu không bằng vào hỗn độn chi khí chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chống lại ám thức. Chúng chi còn có một cái hóa thân thành quái vật Huyền Tố Tiên Vương nhìn chằm chằm. Chỉ là, ngay tại Sở Phong âm thầm gật đầu lúc, cặp mắt của hắn lại đột nhiên trừng một cái, kinh hãi không thôi. Chỉ thấy đang tràn ngập cả giới kim quang bên trong, một đạo cực kỳ ngưng luyện ánh sáng từ trong kim quang xông ra, đồng thời tại trong chớp mắt vọt tới Huyền Cơ trong lòng bàn tay. Mà cái kia, rõ ràng là một khối nho nhỏ ngọc sách. Phong, Phong thần bảng. Mắt thấy cái kia trên dưới trôi nổi ngọc sách, Sở Phong run lên một hồi, chợt hai mắt to trừng, không dám tin nỉ non. Vật kia mặc dù cùng Sở Phong luyện chế hóa ra tới Phong thần bảng cũng không phải giống nhau như lúc, nhưng trong đó chứa đại đạo pháp tắc, thần đạo vật lực, Sở Phong thì cảm thụ được rõ ràng. Cho dù tên không giống nhau, có thể làm dùng tuyệt đối là nhất trí. Phong thần bảng. Nghe Sở Phong kinh hô, Huyền Cơ hơi có nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lại hướng Sở Phong cười nói, vật này tên là Phong thần sách. Phong thần sách. Sở Phong lại hơi nhíu lên lông mày, trong lòng lại kinh. Tam thanh trong tay Tiên Vương cũng có Phong thần sách. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng lờ mờ toát ra một cỗ chẳng lành cảm giác. Cùng trong lúc nhất thời, Huyền Cơ lại tiếp lấy hướng Sở Phong nói, vật này có thể dùng thiên hạ sinh linh nguyên thần đi vào, bước vào thần đạo. Trước đây, có một chút tu vi cao tuyệt cường giả, không cam lòng cùng ta hợp nhất, cho nên vào này bảng, lấy hương hỏa thành thần đạo. Không vào ta luân hồi, cũng giữ linh trí. Chỉ đợi có một ngày ám thức bị xua đổi sau, quay về thế gian. Là lấy. Lời còn chưa dứt, nàng lại hướng về Sở Phong bất đắc dĩ cười khổ. Đối với cái này, Sở Phong ngược lại cũng đồng thời không thế nào để ý, chỉ là khẽ gật đầu sau đó, lại hướng Huyền Cơ hỏi, nơi đây có bao nhiêu thần tiên? Này ngược lại là không nhiều. Huyền Cơ lập tức đáp. Sở Phong lại tiếp tục mở miệng, muốn làm cho một giới vận chuyển bình thường, đại đạo 3000 thiếu một thứ cũng không được. Nếu muốn lấy hương hỏa thần tiên thay trời hành đạo, cũng tất nhiên cần muốn không thiếu đến lượng. Không bằng dạng này, ngươi mở lại này bảng, phân chia thần chức. Thiếu cái gì thần bị, ta liền để ta người tới bổ túc, như thế nào? Nghe vậy, Huyền Cơ tú mục hơi mở, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng có phong thần bảo khí, hơn nữa cũng có thần tiên ở bên trong, nhưng lại như trước vẫn là lựa chọn muốn hy sinh bản thân, toàn tâm toàn ý khống chế phương thế giới này đại đạo vận chuyển, mãi đến như thường. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì trong bảng này thần tiên căn bản là không có bao nhiêu. Hơn nữa cái này vô số năm qua, lấy công đức nguyện lực tiêu tan di ảm thức, cũng làm cho trong bảng các thần tiên đồng dạng tiêu tan di không ít. Còn lại thần tiên, căn bản cũng không đủ để thay thế nàng để duy trì đại đạo vận chuyển. Mặc dù bây giờ còn có không ít trải qua nàng luân hồi mà ra đời người tu hành, nhưng bởi vì duyên cớ của nàng, tất cả mọi người đều u mê cầu đạo. Nàng rất rõ ràng, bây giờ tồn tại cái này một số người, chỉ sợ không người muốn ý vứt bỏ tiên đạo mà nhập thần đạo. Hơn nữa bọn hắn vừa vô nhân tính, cũng không thần tính. Coi như thật vào phong thần bảng, trở thành giới này thần minh, 89/10 cũng không cách nào thực hiện thần chức. Phương hỏa thần đạo chính là một đầu trở nên mạnh mẽ phương pháp tu hành, nhưng đồng dạng cũng gánh vác chức trách cùng nghĩa vụ. Bây giờ Sở Phong lại nói nguyện ý để cho hắn bổ sung thần bị, đây tuyệt đối là giải nàng khẩn cấp. Hơn nữa kỳ thực cũng chính là nàng muốn cầu, căn bản là không có nửa phần do dự, nàng vội vàng hướng về Sở Phong cung kính chắp tay, tiền bối nếu có thể như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Tiền bối yên tâm, nhược tiền bối tới, liền vĩnh viễn là giới này chi thần. Gặp Huyền Cơ gật đầu, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Bất quá sau đó, hắn vẫn là hướng về Huyền Cơ khoát khoát tay, vĩnh viễn chính là không cần. Hơn nữa, ngươi tất nhiên dạo động giới này đại đạo, càng là mượn một giới chi lực thành tựu thần bị. Ta không ngại nhắc lại điểm ngươi một hai. Thành tựu Tiên Vương sau đó, xem như Tam Thiên Đại Đạo chi chủ, đồng thời lấy Tam Thiên Đại Đạo luyện hóa trưởng trung thần quốc. Lấy vừa dạo động giới này đại đạo, không ngại liền thử trở thành giới này chân chính đại đạo chi chủ. Có lẽ này, có thể thành tựu chân chính Tiên Vương chi vị. Kỳ thực, quá rõ Tiên Vương nhiều lần luân hồi, bây giờ không chỉ có về lại Tiên Vương cảnh giới, hơn nữa còn dẫn dắt Huyền Linh giới cử giới phi thăng. Nguyên nhân kỳ thực liền ở đây, hắn là muốn trở thành Huyền Linh giới Tam Thiên Đại Đạo chi chủ. Nói cách khác, trước đây Huyền Linh giới, bây giờ quá rõ Tiên Linh giới, kỳ thực chính là hắn muốn một lần nữa luyện hóa trưởng trung thần quốc mà thôi. Nghe được Sở Phong lời này, Huyền Cơ không thể bảo là không phải cuồng hỉ. Nàng vốn là trải qua người chỉ điểm mới thành tựu Tiên Vương, hơn nữa đi cũng không phải là chính đạo. Còn nữa thành tựu Tiên Vương chi giả, lại một mực thủ hộ giới này. Nàng căn bản là không biết Tiên Vương chi cảnh sau nên như thế nào tu luyện, thậm chí ngay cả tìm hiểu thời gian cũng không có. Bây giờ Sở Phong chỉ điểm, có thể nói là chân chính mới đưa tiến vào Tiên Vương cảnh giới môn thay nàng đợi ra, hơn nữa còn chỉ điểm một đầu đi vào bên trong cửa tiền đồ tươi sáng. Lập tức, nàng lập tức lại hướng về Sở Phong cung kính cúi đầu, vô cùng hưng phấn mà hướng Sở Phong đạo lên tạ, đa tạ tiền bối, ân này suốt đời không quên. Sở Phong nghe vậy, đạm nhiên khoát tay, không cần như thế. Bây giờ tiên giới mặc dù đã bình thản, ảm thức cũng đã bình tĩnh, nhưng vì thực cảm lưu hùng dũng, ảm thức xúc thế mà phát, chịu ảm thức xâm nhiễm tiên nhân tiên vương nhóm càng là dụng ý khó dò. Nhiều một vị lấy chính đạo nhân tiên vương, có thể biết ảm thức nguy hiểm bằng hữu, đối với ta mà nói cũng là đại hạnh. Tiên giới bên trong lại cũng có ảm thức. Huyền Cơ lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh, nàng liền cực kỳ kiên định hướng Sở Phong nói, "Tiền bối yên tâm, ảm thức nguy hiểm ta đã có khắc sâu lãnh hội. Đời này kiếp này, ta tuyệt sẽ không cùng ảm thức làm bạn." Sở Phong đạm nhiên gật đầu. Cái này Huyền Cơ tại giới này giữ vững được ít nhất ngàn vạn năm, Sở Phong căn bản cũng không lo lắng nàng còn có thể bị ảm thức dẫn dụ. Tiên giới sự tình, cũng chỉ là thuận tiện nhắc nhở mà thôi. Dưới mắt, hắn càng thêm để ý là một chuyện khác. Hướng về Huyền Cơ nhẹ nhàng gật đầu sau đó, hắn liền lại lập tức nhíu mày hướng Huyền Cơ hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, cái này Phong Thần Sách chẳng lẽ cũng là vị kia chỉ điểm qua ngươi đại tiền bối chỉ điểm?" Chương 612 biến mất vị thứ 5 Tiên Vương, chương 612 biến mất vị thứ 5 Tiên Vương. Trước đây, Tam Thanh Tiên Vương chiếm cứ Thái Thanh Thần vực, vừa có Phong Thần Sách lại có Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Sở Phong tự cho là đó là Tam Thanh Tiên Vương tại Thái Thanh Thần vực nội lấy được cơ duyên mà lĩnh ngộ. Bây giờ, cái này tại bên mông nhiều tiểu thế giới bên trong, lại xuất hiện một quyển Phong Thần Sách, cái này ý vị coi như lớn không giống nhau. Huyền Cơ thì tại nghe được Sở Phong lời nói sau, lập tức trọng trọng gật xuống đầu. Không sai, chính là vị kia đại tiền bối. Nếu không phải vị kia đại tiền bối, ta cũng không biết Hương Hỏa nguyện lực có thể tương đối hữu hiệu khắc chế ảm thức. Lập tức, Sở Phong lông mày cao chặt, thần sắc cũng ở đây trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Huyền linh giới cử giới phi thăng sau đó, Sở Phong cùng quá rõ Tiên Vương tâm tình qua vô số lần. Liên quan tới Hương Hỏa nguyện lực có thể khắc chế ảm thức, Sở Phong cũng hỏi qua quá rõ Tiên Vương hắn biết không biết. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, quá rõ Tiên Vương xác thực biết. Chỉ có điều, tiên giới tiên nhân vô số, cho tới chân tiên cảnh, bên trong đến chuẩn Tiên Vương, từ Tiên Vương, đều lấy tu tiên vì chính đạo, Hương Hỏa thần đạo vì bản đạo. Trong tiên giới người, chỉ có cực ít một phần là bằng vào thế gian Hương Hỏa phi thăng tới tiên giới. Hơn nữa coi như đã đến tiên giới, bọn hắn cũng vẫn là sau đó phàm đến tiểu thế giới, tiếp tục thực hiện thần chức. Dù sao, tiên giới nhưng không có cái gì Hương Hỏa nguyện lực, mà tu tiên các tiên nhân lại chỉ lo tu luyện. Cho dù là chợt có tiên nhân hạ phàm, tuyệt đại bộ phận cũng là hạ phàm trốn thai tránh nạn, hoặc là tìm thanh tĩnh, đồng dạng sẽ không đóng tâm tiểu thế giới hồng trần thế tục. Tự nhiên, bản thân có Hương Hỏa nguyện lực các tiên nhân, số lượng đồng dạng cực kỳ thưa thớt. Giống chỉ điểm Triệu Vô Kỵ đúc thành Thương Nguyệt Vương Triệu tiên nhân Triệu Chân, tại tiên giới cơ bản có thể coi là dị loại. Có tiên đạo không tu lại nghiên cứu thần đạo, đây không phải dị loại là cái gì? Lại thêm hồi lúc trước tiến vào tiên giới ảm thức thế tới cực kỳ mãnh liệt, giống như vỡ đê hồng thủy, tại rất ngắn trong phòng liền lan tràn toàn bộ tiên giới, vô số tiên nhân bị ảm thức xâm nhiễm. Tổng hợp khắp mọi mặt nguyên nhân, là lấy biết được Hương Hỏa nguyện lực có thể khắc chế ảm thức tiên nhân có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Thậm chí quá rõ Tiên Vương cho rằng, trừ bọn họ ngũ đại tiên vương bên ngoài, bao quát chuẩn Tiên Vương ở bên trong, biết được Hương Hỏa, công đức cùng nguyện lực có thể khắc chế ảm thức, vô cùng có khả năng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Bây giờ, lại có người chỉ điểm Huyền Cơ, công đức có thể khắc ảm thức. Hơn nữa người này đối với Huyền Cơ mà nói, lại là vị đại tiền bối. Vậy nhất định là vị Tiên Vương. Thế nhưng là, sẽ là ai? Quá rõ Tiên Vương, vẫn là Tiên Vận Tiên Vương, hoặc là ngũ đại tiên vương bên trong, vị kia đến nay đã triệt để mất đi tung tích vị thứ 5 Tiên Vương. Đến nỗi có phải hay không Huyền Tố Tiên, Sở Phong cơ hồ có thể kết luận không phải. Nếu không phải là ảm thức bị công đức nguyện lực chống đỡ, Huyền Tố Tiên Vương phân thân chỉ sợ sớm đã đạt tới mục tiêu. Đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Sở Phong suy nghĩ tựa như tia chớp cực tốc xoay nhanh, cũng bất quá chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi, hắn đột nhiên quay người, hướng về cây kia trời xanh đại thụ nhìn lại. Khẽ nhíu mày một cái sau, hắn lại lập tức hướng Huyền Cơ hỏi, chỉ điểm ngươi hóa thân thành cây này, cùng chỉ điểm ngươi luyện hóa ra Phong Thần Sách, là cùng một vị tiền bối. Một hồi này, Sở Phong ánh mắt lần lượt biến đổi, biểu lộ cũng thay đổi theo rất nhiều lần. Ai cũng có thể nhìn ra được Sở Phong lòng có đăm chiêu, Huyền Cơ tự nhiên cũng là như thế. Nàng không dám có nửa điểm giấu giếm, lập tức hướng về Sở Phong trọng trọng gật đầu, không sai, chính là cùng một vị tiền bối. Tại bởi vì đáp xong Sở Phong lời nói sau, nàng cũng nghiêng đầu, hướng về cái kia trời xanh đại thụ liếc mắt nhìn. Sau đó, Hiếu Kỳ vô cùng hướng về Sở Phong hỏi, tiền bối, chẳng lẽ có vấn đề? Huyền Cơ trả lời, chỉ làm cho Sở Phong lại lần nữa hung hăng nhíu lông mày lại. Hắn vô ý thức cúi đầu, đồng thời bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, kỳ quái. Bây giờ, hắn ngờ tới cây này là Huyền Tố Tiên Vương dở cho quỷ, mục đích đúng là vì mượn Huyền Cơ chi lực, trực tiếp nuốt lấy thế giới này đều sẽ đản sinh, để cho thế giới quay về bình thường tiên vận chi tử lấy tăng cường tu vi. Nhưng bây giờ xem ra, giống như thật không phải là có chuyện như vậy. Cái kia chỉ điểm người Huyền Cơ, là thật tâm thực lòng muốn giúp Huyền Cơ thoát ly nan quan. Mà Huyền Tố Tiên Vương càng giống là sau bởi vì nguyên nhân nào đó mà phát hiện cái này hồng mông giới khác thường, lúc này mới làm cái phân thân tới. Nếu như thực sự là dạng này, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, đối với Sở Phong mà nói cũng tuyệt đối là một tin tức tốt. Ít nhất có thể khía cạnh lời thuyết minh, Huyền Tố Tiên Vương cũng không có giống hắn trong tưởng tượng, chiếm giữ quá nhiều tiểu thế giới. Nhưng đồng dạng, lại không thể không khiến Sở Phong cẩn thận. Một cái nút trong bóng tối Tiên Vương, còn biết được đối phó ảm thức phương pháp hữu hiệu nhất, càng quan trọng chính là, tựa như cũng đã nhận được Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, biết được Phong Thần Sách phương pháp luyện chế. Một người như vậy, không phải do Sở Phong không coi trọng a? Người này là địch hay là bạn? Vì cái gì lại muốn ẩn vào chỗ tối, ý muốn cái gì là? Nếu thật là địch nhân, cái kia người này sợ rằng phải so Tiên Vương đỉnh phong Huyền Tố càng đáng sợ hơn, tâm cơ càng thêm tầng sâu. Vị thứ 5 Tiên Vương, là ngươi sao? Lại nghĩ đến rất lâu, Sở Phong hơi híp một chút hai mắt, thấp giọng trầm ngâm. Đáng tiếc, bây giờ manh mối vẫn là quá ít, trừ phi là động hệ thống, hơn nữa 89 phần 10 còn phải tiêu hao một bút cực kỳ khủng bố thọ nguyên, bằng không bây giờ Sở Phong không có khả năng biết rõ ràng. Cũng là tại rất nhanh sau đó, Sở Phong thật dài thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi, loại này hao tâm tổn trí phí sức phí tinh thần chuyện, giao cho quá rõ tiên vương chính là. Hơn nữa không chắc, hắn biết rõ vị này tiên vương đến cùng là ai. Ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng sau đó, Sở Phong lại khẽ lắc đầu, không còn suy xét việc này. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về Huyền Cơ nói, ta trước tiên đem người của ta kêu đến. Không đợi Huyền Cơ trả lời, hắn lại ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn sang, giới này thời gian hỗn loạn, đã cùng tiên giới không hợp. Đạo hữu ngươi không ngại trước tiên đem thời gian đại đạo điều chỉnh, đem thời gian trôi qua khôi phục như lúc ban đầu. 3000 tiểu thế giới tiên lực, nơi phát ra chỉ có một chỗ, đó chính là tiên giới. Sở Phong có hệ thống, tại mượn nhờ hệ thống lúc tu luyện, có thể từ hư không trực tiếp rút ra tiên lực. Nhưng các tiên nhân không thể, bọn hắn chỉ có thể từ tiên giới hấp thu tiên lực. Cái này Hồng Mông giới cùng tiên giới thông đạo cũng không đoạn tuyệt, nhưng thời gian tốc độ chạy quá nhanh, mà tiên giới tràn vào tiên lực lại là hạn định. Nếu không điều chỉnh, sau đó thế giới này có tiên nhân, muốn hấp thu tiên lực độ khó sẽ cực lớn cực lớn. Huyền Cơ khi nghe đến Sở Phong lời nói sau, cũng bất quá chỉ là hơi hơi run lên một chút, liền cũng đã triệt để nghĩ đấu. Lúc này hướng về Sở Phong trọng trọng gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau đó, quanh thân tiên lực tuôn ra, xông lên trời. Chớp mắt sau đó, từng đạo gợn sóng từ thân thượng Huyền Cơ gột rửa mà ra, Huyền Cơ đã bắt đầu điều chỉnh phương thế giới này thời gian đại lộ. Sở Phong thì có liên lạc Lý Ninh cùng Mạc Tiểu Vũ, để cho bọn hắn nhanh chóng trước tổ chức hảo các thần tiên, hướng tới Hồng Mông giới mà đến. Tại căn dặn xong, Sở Phong lại hướng về Sở Hà nhìn sang. Đánh ra hắn vài lần sau, Sở Phong trực tiếp tục hướng hắn nói, ngươi cũng lưu lại Hồng Mông giới a. Chương 613 hắn giống ai? Chương 613 hắn giống ai? Ta lưu lại. Sở Hà một mực tại đùa trong ngực Hải Nhi, đối với Sở Hà suy nghĩ cùng với cùng Huyền Cơ nói chuyện, hắn là một chút xíu hứng thú cũng không có. Bây giờ, đột nhiên nghe được Sở Phong lời nói, hắn không khỏi đột nhiên run lên. Đội vàng trừng lớn hai mắt, hướng về Sở Phong cười khổ nói, đại ca, ta cũng không cần phải lưu lại a. Nghe vậy, Sở Phong cười nhạt lắc đầu, hướng về Sở Hà Hải Nhi trong ngực nhìn sang, sau đó lại hướng về trên bầu trời đã thao túng thời gian đại đạo Huyền Cơ liếc mắt nhìn, cười nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ để cho ngươi trong ngực cái kia Hải Nhi rời đi chỗ này sao? Sở Hà lúc này buồn cười nói, đứa nhỏ này là máu của ta biến thành, nàng nói lưu liền lưu a. Sở Phong vẫn như cũ lắc đầu, trực tiếp lấy mở miệng nói, ngươi tốt nhất xem tin tưởng, ngươi xem một chút đứa bé kia giống ai? Giống ngươi, vẫn là giống nàng. Sở Hà khẽ giật mình, lập tức cúi đầu hướng về trong ngực ôm Hải Nhi nhìn sang. Không đầy một lát, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng một cái, càng là cắn răng tê một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây, hắn thực sự là không có chú ý tới điểm này. Hơn nữa tân sinh Hải Nhi, tướng mạo thực sự quá nói đùa. Tâm tình của hắn lại phức tạp dị thường, trong mắt hắn Hải Nhi chính là đứa bé sơ sinh tướng mạo, căn bản là không hề có sự khác biệt. Nhưng là bây giờ, xem xét tỉ mỉ sau một hồi, hắn cuối cùng phát hiện, đứa bé sơ sinh này mặt mũi ở giữa, coi là thật cùng Huyền Cơ rất là tương tự. Chí ít có 7-8 phần nói đùa. Đây là vì cái gì a? Không dám tin tưởng nhìn mình Hải Nhi trong ngực sau một lúc lâu, Sở Hà bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Sở Phong nhìn qua. Sở Phong cười nhạt sợ nhún vai, cười khẽ hồi đáp, tại ta quê quán có một câu nói như vậy, nhi giống nương, nữ giống cha. Đứa bé sơ sinh này là ngươi huyết thêm nàng thân sở sinh, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chẳng phải tương đương với hai người sinh sao? Giống nàng không phải rất bình thường, còn có thể tính như vậy. Sở Hà chấn động mãnh liệt, khuôn mặt đều bị sợ trắng. Sở Phong cười ha ha, cái này kêu là làm sinh mệnh kỳ tích. Sau đó, hắn lại hướng về Sở Hà trọng trọng khoát tay, đi, đừng có lại dài dòng. Ngươi dù thế nào nghĩ cũng là nói xuông, ta dám bảo đảm nàng sẽ không để cho đứa bé sơ sinh này rời đi. Đây là tâm huyết của ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ta. Sở Hà há to miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Ha ha, tiểu tử ngươi liền cam chịu số phận đi. Có ý tứ, có chút ý tứ. Một bên, lâu không lên tiếng Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức đều hướng về Sở Hà cười to. Nhất thời ở giữa, Sở Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bọn chúng chừng một cái, khóe mắt lại nhìn sang Sở Phong sau, hướng về Long Tức cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân đưa tay chỉ đi, không đúng à? Hai người không phải cũng giống nhau sao? Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức cũng là khẽ giật mình. Chợt, nhao nhao quay đầu nhìn về bên cạnh mình Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Long. Nhưng cũng bất quá chớp mắt mà thôi, Mạc Ngọc Kỳ Lân lúc này hướng Sở Hà nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi là người, ta là xuất sinh a. Long Tước cũng đi theo gật đầu, lời này có lý. Ngươi đây chính là thực sự huyết mạch tương liên, chúng ta cái này nhiều lắm là chỉ có thể tính là bị nàng điểm hóa mà thôi. Đánh rắm. Sở Hà không chút khách khí vừa quát, theo các ngươi nói như vậy, ta cùng với nàng cũng không quan hệ. Nhưng ai để cho đứa bé sơ sinh này dáng dấp cùng nàng giống đâu? Ngươi nhìn ta cái này Long, Tiểu Hắc Kỳ Lân, cái kia cùng với nàng có nửa phần giống nhau sao? Long Tước đương lập tức ha ha cười khẽ. Đi. Mắt thấy đến cái này, một người một rồng một Kỳ Lân liền muốn cãi vã, Sở Phong lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại bọn hắn. Chợt, hắn hướng Sở Phong chừng một cái, ngươi lưu lại lại như thế nào? Giới này ảm thức cũng không tan hết, không chính hợp ngươi ý. Sở Hà ngẩng đầu nhìn một cái trăm vạn mét bên ngoài còn lưu lại hỗn độn, loan thoáng sắc thực cũng có thể nhìn thấy ảm thức phun trào. Lập tức, hắn cúi đầu, bất đắc dĩ cười khẽ. Không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Sở Phong lại quay đầu nhìn về Long Tước cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân nhìn sang, đồng dạng hướng về bọn hắn nhẹ nhàng vừa quát, còn có các ngươi, cũng lưu lại. Lão đại. Lúc này, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tước đồng thời hướng về Sở Phong kinh hô. Nhưng Sở Phong cũng không có chờ chúng nó mở miệng, liền lại lập tức hướng về bọn hắn lắc đầu nói, nơi này nhất định tại trong Huyền Tố Tiên Vương canh chừng, sợ sinh biến cố. Chính là chính hắn không tự mình đến, chỉ sợ cũng biết điều động người khác tới tìm tòi đến tận cùng. Các ngươi đã có chuẩn Tiên Vương cảnh giới, không bằng liền lưu lại thủ hộ nơi đây. Long Tước cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân vừa muốn mở miệng, Sở Phong lông mày đột nhiên nhíu một cái. Chợt, hắn lập tức hướng về Long Tước cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân nhẹ nhàng vừa quát, "Không cần nói nữa, nếu các ngươi không muốn nhận giữa chúng ta tình nghĩa, chuyện này liền coi như không có gì." Tiếng nói rơi xuống, Sở Phong cũng sẽ không để ý tới Long Tước cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân. Cái này hai hàng, kể từ lịch luyện quay về, phi thăng thượng giới sau đó, vẫn thoải mái nhàn nhã, chính sự là một chút cũng không làm. Nếu là bình thường thời kỳ, bọn chúng tiêu giao tự tại ngược lại cũng không sao. Dù sao, ai tu hành không phải cầu một cái tiêu giao. Nhưng hôm nay tình huống vẫn là nguy cơ ám cục, tiên giới tuyệt không phải cái gì tỉnh thổ. Ám thức canh chừng, tiên vương ngủ đông, làm không tốt quá rõ tiên vực bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sơi tái hết. Sở Phong ngược lại cũng không hy vọng thật đến có một ngày, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Long Tức có thể giúp được cái gì. Hắn chỉ hy vọng ngày hôm đó đến lúc, bọn hắn có thể có sức tự vệ, có thể bảo chứng chính mình sống sót. Muốn làm như thế, chỉ có thể là để cho thực lực của bọn hắn lại hướng lên để thăng. Bây giờ bọn hắn mặc dù đều đã có chuẩn tiên vương cảnh giới, có thể đối đại đạo lĩnh ngộ thực sự quá yếu. Mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên cớ, bọn hắn tại cùng cảnh bên trong cũng coi như hảo thủ. Nhưng nếu thật sự gặp được đường lớn kia thành công cao thủ, vậy thì quá không đủ nhịn. Bây giờ cái này hồng mông giới, đại đạo sẽ một lần nữa vận chuyển, vừa vặn để cho bọn hắn tại thế giới này xem thật kỹ một chút đại đạo là như thế nào vận chuyển. Sở Phong chỉ hy vọng bọn hắn ở trong quá trình này có thể có chỗ lĩnh ngộ. Mắt thấy đến cái này, một con rồng một kỳ lân vẫn là một mặt không vui, Sở Phong ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, Sở Phong cũng không có lại để ý tới bọn họ, trong im lặng, trên thân Sở Phong độn quang đột khởi, hướng về bầu trời vội sông mà đi. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Sở Phong liền đã xông đến hồng mông giới bên ngoài. Hồng mông giới bên ngoài, thiên môn mở rộng. Một đạo hùng vĩ tiên giới cùng hồng mông giới thông đạo vắt ngang hư không. Trong đó, vạn thần tề tụ, trùng trùng điệp điệp. Sư Minh. Sở Phong lúc này mới ra hồng mông giới, một tiếng rồi gọi lúc này truyền ra. Chợt, huyền quang cùng một chỗ, chớp mắt sau đó một đạo tiếu ảnh liền xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Không phải Mạc Tiểu Vũ, còn có thể là người phương nào? Xông lên đến Sở Phong trước mặt, Mạc Tiểu Vũ liền kích động mở miệng nói, "Sư Minh, chúng ta cuối cùng có chỗ ngồi có thể đi." Cùng lúc đó, có khác một thân ảnh hóa quang mà đến, xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Lại là quá rõ tiên vương thủ hạ đắc lực sạch sẽ một trong băng phách long. Tiền bối, ngài sao lại tới đây? Mắt thấy đến băng phách long, Sở Phong tràn đầy tò mò hỏi. Hắn cũng chính là cảm ứng được băng phách long, lúc này mới vội vội vàng vàng ra hồng mông giới. Băng phách long cúi đầu xuống mong, đạm nhiên nhìn sang hồng mông giới sau, đạm nhiên mở miệng. Để ta làm ta nên làm. Chương 614 chư thiên huyền quang đồ chương 614 chư thiên huyền quang đồ tiên giới, huyền tố tiên vương đạo trường. Đột ngột ở giữa, một đạo cực kỳ quần quần ông vang dội đột nhiên truyền ra. Như nặng trung mộ cổ, xa xăm lại thấu triệt nội tâm. Cùng lúc đó, đang nhắm mắt dưỡng thần huyền tố tiên vương đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tia sáng tăng mạnh. Chỉ là trong ánh sáng, tận lộ ra hãi nhiên cùng phẫn nộ. Gan chó thật lớn, cũng dám cùng ta tranh cái này 3000 tiểu thế giới cơ duyên. Quát khẽ một tiếng, huyền tố tiên vương giơ lên trường gỗ. Chỉ nghe được ông một tiếng kêu khẽ, huyền tố tiên vương thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Nháy mắt sau đó, liền đã xuất hiện tại cái kia vụ vụ vang lên chỗ. Nơi đây là một tòa cung điện, bạch ngọc chỗ trên đề, tất cả đều trở nên trắng. Tại to lớn cung điện chính giữa chỗ, một đạo tranh cảnh treo ở trên không, nhẹ xoáy không ngừng. Cái kia đồ loại cũng chỉ có lâm ta lâm tấm, chi chít khắp nơi, nhiều vô số kể. Điểm sáng phía dưới còn có mấy vị tiên nhân thủ hộ, tựa như cái này thật đơn giản bức họa lại là cái cực kỳ không được trọng bảo. Bây giờ, từng đạo gợn sóng từ trong bản vẽ một cái tinh điểm bên trên không ngừng tạo nên, tác động đến tứ phương. Mà cái kia vài tên thủ hộ tranh cảnh tiên nhân, bây giờ đều trừng lớn hai mắt, sợ mất mật. Liên huyền tố tiên vương đã na di mà đến, vậy mà đều không có nửa phần phát giác. Thẳng đến huyền tố tiên vương nhìn phía trong bản vẽ tạo nên điểm sáng, sau đó gầm thét một tiếng, này là phương nào thế giới, giới chủ bị ai? Một tiếng quát to này, cái kia kinh hãi nhìn về phía tranh cảnh vài tên tiên đồng thời run lên, chợt lập tức hướng về huyền tố tiên vương nhìn lại, đồng thời hướng hắn chắp tay, cung kính chào đón, thuộc hạ gặp qua tiên vương. Ta hỏi các ngươi, này ra sao giới? Đóng giữ giới chủ là ai? Huyền tố tiên vương đảo mắt chừng một cái, vừa giận âm thanh vừa quát. Cái này vừa quát, làm cho mấy vị tiên nhân lại nặng nặng run lên, sắc mặt trắng bệch. Trở về tiên vương. Lập tức, trong đó một tên tiên vương đội vàng hướng huyền tố tiên vương hồi bẩm nói, đây là hồng mông giới. Trấn thủ giới này giới chủ chính là. Nói được nửa câu, tiên nhân kia lại đột nhiên chấn động, nhanh chóng cúi đầu. Tựa như sau đó muốn nói ra, chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, chỉ cần thốt ra liền chỉ còn dư một con đường chết. Đến nỗi huyền tố tiên vương, khi nghe đến hồng mông giới ba chữ sau, liền lập tức nhíu mày. Ba chữ này, hắn chỉ cảm thấy quen. Hơn nữa, cũng bất quá chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, cũng không cần những người khác nhắc lại, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, hồng mông giới là cái kia có hy vọng nhất sinh ra thiên vận chi tử tiểu thế giới, là từ ta phân thân tự mình trấn thủ, minh bạch qua đến sau đó. Huyền tố tiên vương hai mắt cùng trừng, càng thêm tức giận hướng về mấy vị kia trông giữ hình vẽ tiên nhân vừa quát, nhưng nhìn rõ ràng là ai tranh đoạt hồng mông giới. Một người trong đó lập tức nơm nớp lo sợ hướng huyền tố tiên vương hồi bẩm nói, bẩm tiên vương, cái này hồng mông giới có người lấy đại pháp lực triệt để che giấu thiên cơ. Chính là cái này chư thiên huyền quang đồ cũng chưa từng hiện ra là người phương nào chiếm hồng mông giới, lại là lấy loại thủ đoạn nào cướp lấy hồng mông giới. Nghe vậy, có huyền tố tiên vương lông mày cao chặt, chăm chú nhìn cái kia gợn sóng nổi lên chỗ. Liền chư thiên huyền quang đồ dò xét đều có thể bị che lại. Hảo thủ đoạn. Nếu như thế, bản tọa liền tự mình đi xem một chút, đến cùng là vị nào tiên vương có như thế năng lực, đảm lượng như thế. Cười lạnh, huyền tố tiên vương hướng về cái kia chư thiên huyền quang đồ nhấc chân bước ra. Này đồ, không chỉ có ghi chép thuộc về Huyền Tố Tiên Vương tiểu thế giới, càng là đã neo chắc tiểu thế giới chỗ, mở rộng thiên môn. Chính là liền chân tiên cảnh giới, đều có thể dùng cái này đổ trong chớp mắt đã đến trong bản vẽ ghi lại nhỏ thế giới. Nhưng mà, ngay tại Huyền Tố Tiên Vương muốn hóa quang mà tiến vào trong bản vẽ, nhờ vào đó đi tới Hồng Mông giới lúc, lại chỉ nghe ông mà một tiếng vang trầm lại đột nhiên truyền ra. Huyền quang đồ bên trong, Hồng Mông giới lại nổi lên gợn sóng. Chỉ là một lần, cái kia hiện ra gợn sóng nhưng từ trong suốt không hóa, đổi thành kim mang chói mắt. Hơn nữa tại chớp mắt sau đó, trong bản vẽ Hồng Mông giới vị trí chỗ ở, đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm đồ án. Mà cái kia lợi kiếm đồ án vừa hiện, đại biểu cho Hồng Mông giới nho nhỏ tinh điểm liền tại Chư Thiên Huyền Quang Đồ bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này, để cho Huyền Tố Tiên Vương bỗng nhiên dừng bước, nhìn qua Huyền Quang Đồ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đại biểu cho Hồng Mông giới tinh điểm hoàn toàn biến mất, liền đại biểu lấy Hồng Mông giới triệt để không trong lòng bàn tay của hắn. Hắn muốn đi tới Hồng Mông giới, thì cũng không thể lại thông qua Chư Thiên Huyền Quang Đồ đã đến. Mà Hồng Mông giới tinh điểm tiêu thất phía trước cái kia đột nhiên hiện ra lợi kiếm đồ án càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Ngọc Thanh kiếm, không sai, nếu là Sở Phong ở đây mà nói, nhất định cũng có thể nhận ra được, cái kia tại trên Huyền Quang Đồ chợt lóe lên bảo kiếm, chính là quá rõ Tiên Vương bộ kiếm, Ngọc Thanh bảo kiếm. Tự nhiên, điều này đại biểu cái gì, Huyền Tố Tiên Vương cũng đã lòng dạ biết rõ. Cách. Một tiếng vang giòn truyền ra, Huyền Tố Tiên Vương đột nhiên nắm đấm. Khí thế tung bay, hóa thành một cơn gió lớn, suýt nữa đem phía sau hắn cái kia vài tên rất cung kính tiên nhân đuổi đi. Bất quá, mặc dù chống đỡ cái kia chợt sinh ra khí thế, nhưng cái kia vài tên tiên nhân sắc mặt cũng vẫn như cũ khó coi dị thường. Khí cơ kia bên trong, sát cơ tràn đầy, kinh khủng dị thường. Cuồn phong từ bên cạnh dâng lên lúc, trong lòng đều không khỏi sinh ra bị thiên đao vạn quả một dạng kinh khủng cảm thụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Chỉ sợ cho dù là thở một ngụm, đều biết trêu đến Huyền Tố Tiên Vương giận dữ, tiếp đó rơi cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Hừ. Ngay sau đó, tức giận hừ âm thanh từ Huyền Tố Tiên Vương trong cổ truyền ra, sắc mặt của hắn cũng đã biến phải vô cùng dữ tợn, quá rõ lao tặc, ta liền biết ngươi đã quay về tiền giới, liền nhất định sẽ không tình nguyện bình tĩnh. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi vẫn là giống như trước đây cả gan làm loạn, tự cao tự đại. Biết rõ ta đã có Tiên Vương cảnh giới đỉnh cao, lại còn dám cùng ta tranh đoạt hạ giới cơ duyên. Hảo, rất tốt. Ngươi tất nhiên không biết tránh ta phong mang, thì đừng trách ta không hoài cựu tình. Trong lúc nói chuyện, Huyền Tố Tiên Vương cắn răng đều cắn vang lên kẹt kẹt. Nhưng mà, sau khi gầm hét, Huyền Tố Tiên Vương lông mày lại đột nhiên vẩy một cái. Chỉ là một hơi thời gian mà thôi, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ vậy mà đều biến mất hết không thấy, tiếp đó đổi thành trong một bộ bình thản mang theo vài phần vẻ cười lạnh. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy Huyền Tố Tiên Vương quanh thân bặm mẻo, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng một trong nháy mắt mà thôi, hắn liền xuất hiện ở mặt khác một tòa phía ngoài cung điện. Xuất hiện lúc, sắc mặt lại biến của hắn, cái kia xóa âm lãnh chi sắc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bình thản cùng đạm nhiên. Lập tức, hắn cất bước hướng về cung điện đi đến. Cùng lúc đó, hai thân ảnh cũng gấp đội vàng từ trong cung điện bỏ ra. Không là người khác, chính là Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma Chủ. Hai người liếc nhau một cái sau, liền đồng thời hướng về Huyền Tố Tiên Vương không mình hành lễ, vạn bối gặp qua Tiên Vương. Huyền Tố Tiên Vương đạm nhiên đưa tay, miễn lễ. Chợt, hắn liền cười nhẹ hướng về Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma Chủ nói, hai vị chủ nhân các ngươi quay về tiên giới rời đi bây giờ đã có 10 năm lâu, không biết các ngươi có biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Lão hủ ngược lại là muốn cùng hắn lại ôn chuyện một chút. Chương 615 ngồi đại giếng, Hà Thức Tiên Địa Chi Lớn. Chương 615 ngồi đại giếng, Hà Thức Tiên Địa Chi Lớn. Nghe Huyền Tố Tiên Vương hỏi, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ đều khẽ nheo mắt lại. Lời dặn dò của Sở Phong, Vạn Nghiệp Thi Tiên sớm đã chuyển lời cho Thanh Liên Ma Chủ rồi. Người trong ma đạo, ai mà không muốn thực lực tiến thêm một bước, ai mà không muốn leo lên đỉnh cao của đạo, ai lại cam lòng sống mãi dưới người khác. Hú hồ, bọn họ là muốn hãm hại một vị tiên vương, mà sau lưng bọn họ đứng là một vị tiên vương mạnh mẽ tương tự. Chuyện này có thể đánh cược, nếu thành công, nhất định sẽ một bước lên trời. Há chẳng nghe nói một con cá voi chết đi mà vạn vật sinh sôi, một vị tiên vương vẫn lạc nhất định sẽ khiến bọn họ nhận được lợi ích cực lớn. Những người từ huyền thiên rời đến, lấy Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ làm chủ, sớm đã bắt đầu âm thầm lưu tính, giết hại tiên vương. Trương đại cục kinh thiên này, nhất định phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ ra một chút sơ hở nào. Đương nhiên, để đối phó với Huyền Tố Tiên Vương này, càng phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể để hắn nghi ngờ, càng không thể để hắn nảy sinh bất kỳ cảm xúc không tin tưởng nào. Hiện giờ, Huyền Tố Tiên Vương này đột nhiên đến, nói muốn cùng chủ nhân của mình ôn chuyện cũ. Nhưng Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ lại đều hiểu rất rõ, nhất định là muốn tìm chủ nhân của mình Vô Thủy Tiên Vương thương lượng đại sự. Nếu Huyền Tố Tiên Vương này không gặp được Vô Thủy Tiên Vương thì nhất định sẽ sinh ra hiểm khích. Một khi sự thông minh giữa hắn và Vô Thủy Tiên Vương này sinh ra đức, những người ma đạo theo Vô Thủy Tiên Vương cùng nhau phi thăng tiên giới như bọn họ, nhất định sẽ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Như vậy, kế hoạch mà bọn họ vừa mới bắt đầu cẩn thận bố trí, e rằng cũng sẽ trong chốc lát tan thành mây khói. Đúng như Huyền Tố Tiên Vương nói, hơn 10 năm trước, sau khi Vô Thủy Tiên Vương dẫn chúng ma phi thăng tiên giới, liền không hề xuất hiện nữa. Bây giờ nếu còn không xuất hiện, trong lòng Huyền Tố Tiên Vương nếu không có bất mãn, thì mới là lạ. Vì vậy lúc này, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ tuy không trao đổi, nhưng trong lòng đều bắt đầu nhanh chóng tính toán. Vừa phải khiến ý định của Huyền Tố Tiên Vương thất bại, lại phải không để lại dấu vết gì khiến trong lòng hắn không sinh ra bất mãn. Trong nhất thời, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ đều khổ sở suy nghĩ. Trên thực tế, từ lúc Huyền Tố Tiên Vương dứt lời cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ cũng vì suy nghĩ mà trong mắt hơi lộ ra vẻ khác lạ. chính là ánh mắt khác lạ thoáng qua này đã bị Huyền Tố Tiên Vương dễ dàng bắt được. Ngay lập tức hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, sao ta không gặp được? Hay là nói chủ nhân của các ngươi khác có mưu tính khác? Chỉ trong chốc lát, Huyền Tố Tiên Vương đã nhíu chặt mày, lộ vẻ âm lạnh. Năm xưa năm vị tiên vương phân trị tiên giới và 3000 tiểu thế giới, nhìn như hòa bình chung sống, nhưng ai cũng ôm lòng quỷ thai, ai mà không muốn độc chiếm tiên giới. Sau đó ám thức tấn công, năm vị tiên vương tuy chia thành hai phe, nhưng hắn Huyền Tố cũng rất rõ ràng, hắn và Vô Thủy Tiên Vương tuyệt đối không phải một khối sát. Hiện giờ Vô Thủy Tiên Vương này trở về tiên giới đã hơn 10 năm, 10 năm thời gian đối với bọn họ cũng chỉ là búng tay một cái mà thôi. Nhưng trong 10 năm này lại không hề lộ mặt, điều này quá đáng ngờ. Hú hồ, hai người trước mắt hắn cũng chỉ là những con kiến mới vừa phi thăng tiên giới từ hạ giới mà thôi. Mình khách khí hỏi, đó là nể mặt Vô Thủy Tiên Vương. Nhưng bọn họ lại dường như thật sự cảm thấy có tư cách nói chuyện với mình. Không lập tức cúi đầu không lưng, thành khẩn trả lời lời nói của mình thì thôi đi, lại còn dám lộ vẻ do dự. Lúc này, Huyền Tố Tiên Vương một tay chắp sau lưng, đầu ngón tay đã tụ tập tiên lực. Câu nói tiếp theo, chỉ cần hai người này trả lời không vừa ý hắn, hắn sẽ lười quản Vô Thủy hay không Vô Thủy nữa. Hắn cũng không hề che giấu suy nghĩ trong lòng mình, ánh mắt nhìn Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chính là khoảnh khắc ánh mắt này hạ xuống, Thanh Liên Ma Chủ toàn thân run lên, mắt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí ngay cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Vạn Nghiệp Thi Tiên cũng cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, cũng chính trong khoảnh khắc này, trong đầu Vạn Nghiệp Thi Tiên linh quang chợt lóe. Ngay lập tức, hắn cung kính cúi đầu về phía Huyền Tố Tiên Vương. Sau đó, lại vô cùng cung kính mở miệng nói, "Tiên Vương hiểu lầm rồi. Thật ra là ta và Thanh Liên đạo hữu cũng không biết chủ nhân hiện đang ở đâu." "Ừm." Huyền Tố Tiên Vương quát lớn, "Hai ngươi tuy tu vi yếu hơn cả kiến, nhưng lại là tâm phúc của hắn. Lại ngay cả hai ngươi cũng không biết hắn hiện đang ở đâu." Đúng như Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ lo lắng, trên mặt Huyền Tố Tiên Vương đã lộ ra vẻ bất mãn nồng đậm. Mặt của Thanh Liên Ma Chủ càng trở nên trắng bệch. Nhưng lúc này, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại lập tức mở miệng nói, "Tiên Vương, chủ nhân sở dĩ không nói tung tích cho chúng ta biết, thật ra là vì hắn có đại kế kinh thiên." "Ồ." Huyền Tố Tiên Vương khẽ nhướng mày, trong sự bất mãn mang theo vài phần khinh thường và không tin. Tuy nhiên, Vạn Nghiệp Thi Tiên không quan tâm đến điều này, lại tiếp tục nói với Huyền Tố Tiên Vương, "Không giấu gì Tiên Vương, chủ nhân vẫn luôn canh cánh trong lòng việc Thái Thanh Tiên Vương chưa chết, 10 năm trước Thái Thanh Tiên Vương cường thế trở về, càng khiến chủ nhân vô cùng tức giận." "Hú hồ, cùng Thái Thanh Tiên Vương phi thăng tiên giới, còn có một vị Thái Thanh kiếm chủ nổi danh lừng lẫy của Huyền Linh giới." "Thái Thanh kiếm chủ?" Huyền Tố Tiên Vương nhíu chặt mày. Trong Thái Thanh Tiên vực do Huyền Linh giới hóa thành, có hai vị tiên vương hắn đương nhiên đã biết rồi. Danh hiệu Thái Thanh kiếm chủ này, hắn thật ra cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Đa số cũng là nghe từ miệng những người ma đạo theo Vô Thủy Tiên Vương cùng nhau phi thăng này. Nhưng hắn, từ đầu đến cuối không hề coi cái gọi là Thái Thanh kiếm chủ này ra gì. Tiên vương phi thăng từ hạ giới, còn chưa có được lực lượng ám thức. Theo hắn thấy, vị tiên vương này cũng nhất định là tồn tại yếu nhất trong cảnh giới tiên vương. Không đáng nhắc tới mà thôi. Ngay cả đến lúc này, hắn vẫn hừ lạnh nói, "Tiên vương phàm gian, chẳng lẽ còn có thể khiến chủ nhân nhà các ngươi coi trọng sao?" Vạn Nghiệp Thi Tiên lập tức gật đầu, "Tiên vương nói không sai, ngoài Thái Thanh Tiên Vương ra, vị Thái Thanh kiếm chủ này cũng khiến chủ nhân nhà ta đặc biệt coi trọng." "Ha, được rồi." Huyền Tố Tiên Vương lập tức xua tay, "Ta thấy chủ nhân các ngươi hồ đồ rồi. Loại tiên vương phàm gian này, nếu dám lộ diện, phất tay liền có thể diệt." "Tiên vương lời này vẫn có lý." Vạn Nghiệp Thi Tiên vội vàng định hót một câu. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Thực lực của vị Thái Thanh kiếm chủ này, so với tiên vương và chủ nhân đương nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng thiên phú của hắn tuyệt đối là chấn cổ thức kim, trước không có người, sau cũng rất có khả năng không có người đến. Cực kỳ khủng bố. Trước không có người, sau không có người đến. Cực kỳ khủng bố." Nghe những lời này, lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vạn Nghiệp Thi Tiên lại lộ ra một tia kinh hãi, Huyền Tố Tiên Vương hơi sững sờ. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, cười ha hả. "Nực cười, nực cười. Người đến từ phàm gian, kiến thức quả nhiên nông cạn. Hết ngồi đáy giếng, sao biết trời đất rộng lớn." Chương 616 quá rõ ràng kiếm chủ. Làm trừ chi. Chương 616 quá rõ ràng kiếm chủ. Làm trừ chi. Nhất thời, Huyền Tố Tiên Vương cười lớn liên tục, trong tiếng cười tràn đầy sự chế giễu. Sau khi cười lớn chế giễu, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Vạn Nghiệp Thi Tiên. Năm xưa tiên giới, năm đại tiên vương cùng tồn tại, lấy Thái Thanh lão nhi là tôn quý nhất, thực lực mạnh nhất, thiên phú cũng mạnh nhất. Nhưng cho dù là hắn, cũng không dám nói mình là người sau không có kẻ đến. Hiện nay, ta nhờ sức mạnh ám thức leo lên đỉnh cao tiên vương, cũng tận mắt thấy vô số thiên kiêu nhờ ám thức mà tu vi tăng vọt, càng có cường giả trực tiếp bước vào cảnh giới tiên vương. Thiên phú biểu hiện vượt xa năm vị cổ tiên vương chúng ta rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới, huống chi là một tiên vương hạ giới. Đột nhiên, Huyền Tố Tiên Vương vung tay nào lớn, liền lạnh giọng quát lên, "Tìm cách liên lạc với chủ nhân của các ngươi." Hắn đã kiêng dè vị Thái Thanh kiếm chủ kia như vậy, thì tìm cách dẫn hắn ra. Bổ tọa ta sẽ thay hắn giải quyết phiền phức này. "Không được ạ." Vạn Nghiệp Thi Tiên vội vàng lắc đầu. "Tiên Vương, ngài không biết, danh tiếng Thái Thanh Tiên Vương ở Huyền Linh giới chúng tôi đã vang xa từ lâu. Như chúng tôi những cổ tiên này, đều biết thực lực, địa vị và thiên phú của hắn đáng sợ đến mức nào. Nhưng cho dù như vậy, kể từ khi vị Thái Thanh kiếm chủ này xuất thế, chính ma hai đạo trong Huyền Linh giới, thậm chí là yêu tộc, không ai không cho rằng thiên phú của hắn vượt xa Thái Thanh Tiên Vương. Nhưng cho dù như vậy, Huyền Tố Tiên Vương vẫn khoát tay lạnh lùng cười, "Các ngươi tiểu tiên hạ giới, hiểu gì gọi là thiên phú mạnh, hiểu gì gọi là thiên phú yếu. Nhưng vị Thái Thanh kiếm chủ này, chỉ mất chưa đầy 200 năm, đã đột phá cảnh giới tiên vương. Lời của Huyền Tố Tiên Vương vừa dứt, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền lập tức mở miệng. Chính câu nói này khiến Huyền Tố Tiên Vương đột nhiên chấn động mạnh, biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ vào khoảnh khắc này. Trong đầu hắn càng giống như đột nhiên quần cuộn vạn đạo xâm xét, ầm ầm liên hồi, trực tiếp đánh cho hắn dường như nguyên thần cũng sắp tan rã. 200 năm. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lắc đầu, cười lớn lạnh lùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 200 năm, thiên phú có mạnh đến đâu nhiều nhất cũng chỉ kết đan nguyên anh mà thôi. Huống chi huyền linh giới kia còn bị Thái Thanh lão nhi đoạn tuyệt tiết lộ, ngay cả tiên lực cũng không thể đến được, hắn dựa vào cái gì mà thành tiên? Nhất định là khi Thái Thanh lão nhi hạ giới đoạn tuyệt tiết lộ, hắn đã chỉ còn cách cảnh giới tiên vương một bước chân mà thôi. Nói rồi, Huyền Tố Tiên Vương cười lạnh không ngừng. Cho dù là mượn ám thức tu luyện, muốn từ đầu bắt đầu tiên luyện, leo lên vị trí tiên vương ít nhất cũng phải mất vài năm. Hiện nay trong tiên giới này, những tiên vương nhờ ám thức mà đột phá, không ai không phải là đã bị kẹt ở cảnh giới chuẩn tiên vương gần vạn năm rồi. Thậm chí còn có người, rõ ràng một chân sắp bước vào tiên vương, nhưng lại không cách nào bước vào được. Cho dù như vậy, sau khi có được ám thức, ít nhất cũng phải mất vài vạn năm mới đột phá. Và trên thực tế, cho dù có ám thức, vẫn có rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới chuẩn tiên vương mà thôi. Ám thức tuy mạnh, nhưng có thể nhờ đó leo lên cảnh giới tiên vương, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong số rất ít tu luyện giả mà thôi. 200 năm liền thành tiểu tiên vương, chỉ có hai từ đủ để hình dung chuyện này, nằm mơ. Và e rằng, 9 phần 9 tu luyện giả ngay cả mơ cũng không dám mơ mình 200 năm đạt thành tiên vương. Khoảnh khắc này, nhìn thấy trên mặt Huyền Tố Tiên Vương vừa có kinh ngạc, vừa có khinh thường và không tin, Vạn Nghiệp Thi Tiên thầm niết miệng. Mục đích coi như đã đạt được. Hiện giờ sự chú ý của Huyền Tố Tiên Vương coi như đã hoàn toàn chuyển sang Thái Thanh kiếm chủ rồi. Lén lút cười cười, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại lập tức mở miệng nói, "Tiên Vương, chuyện này tuyệt đối không giả, đã là chuyện ai cũng biết trong huyền linh giới. Vị Thái Thanh kiếm chủ này thật sự là từ không trung xuất thế, sau đó quét ngang tất cả. Hơn nữa không chỉ là tu vi bản thân hắn mà thôi." Nói rồi, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại giơ tay lên, trong tay đang đeo thiên cơ giới. Huyền Tố Tiên Vương nhìn chiếc nhẫn trong tay Vạn Nghiệp Thi Tiên, khóe mắt khẽ giật. Vạn Nghiệp Thi Tiên lại tiếp tục mở miệng nói, "Tiên Vương, hiệu lực của chiếc nhẫn này ngài cũng đã biết. Thật ra, chiếc nhẫn này sớm nhất là xuất phát từ tay Thái Thanh kiếm chủ. Chính đạo của huyền linh giới kia sau khi có được chiếc nhẫn này, tiên nhân liền như măng mọc sau mưa, mọc lên như nấm. Muốn nói hiện nay, tiên nhân trong Thái Thanh tiên vực kia, 8 phần trong 10 phần, e rằng đều chỉ có vài trăm tuổi mà thôi. Ngay cả chiếc nhẫn trong tay chúng tôi, cũng là do chủ nhân chúng tôi mô phỏng thiên cơ giới mà chế tạo. Công hiệu của nó, e rằng không thể sánh bằng thiên cơ giới của Thái Thanh kiếm chủ." Cuối cùng, sau khi nghe những lời này, Huyền Tố Tiên Vương nheo nheo mắt, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Công hiệu của chiếc nhẫn này, hắn đương nhiên biết. Lấy sát phạt đoạt lấy thọ nguyên của kẻ bị giết và hóa thành tu vi bản thân, tác dụng có thể nói là người tiên. Phải biết, ngay cả hắn muốn đoạt lấy thọ nguyên tu vi của người khác, cũng phải thi triển pháp thuật. Hơn nữa người càng mạnh, bản thân tiêu hao càng lớn. Nhưng chiếc nhẫn này lại hoàn toàn bỏ qua sự tiêu hao này. Quan trọng nhất là không bị thiên phạt. Những ma đạo mà Vô Thủy mang lên này, chính là dựa vào chiếc nhẫn này trong 10 năm chinh chiến ở tiên giới, tu vi tiến bộ vượt bậc. Hiện nay trong Thái Thanh Tiên vực do huyền linh giới hóa thành, nếu thật sự mỗi người đều có chiếc nhẫn có công hiệu còn mạnh hơn thế này, thì đây sẽ là một lực lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, chỉ riêng điểm này, bất kể vị Thái Thanh kiếm chủ kia có thật sự chỉ mới 200 tuổi hay không, cũng đã có thể coi là một đối thủ cực kỳ phiền phức rồi. Không biết từ lúc nào, sự kinh thị ban đầu của Huyền Tố Tiên Vương đối với vị Thái Thanh kiếm chủ này đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, hắn đối với vị Thái Thanh kiếm chủ này đã cực kỳ coi trọng rồi. Thái Thanh kiếm chủ này, đáng chừ. Thậm chí cuối cùng, hắn vô thức lẩm bẩm. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm này, Vạn Nghiệp Thi Tiên liên tục nhướng mày, trong lòng khẽ thở phào một hơi dài. Sau đó, hắn thừa nước đục thả câu, lại vội vàng nói với Huyền Tố Tiên Vương, "Thái Thanh kiếm chủ này một ngày không trừ, chủ nhân nhà tôi một ngày không yên lòng. Hắn trước khi rời đi cũng đã ám chỉ với tôi, hắn muốn bày ra một đại cục kinh thiên, muốn triệt để xóa sổ Thái Thanh kiếm chủ này. Thái Thanh kiếm chủ cũng nhất định là trợ thủ cực kỳ quan trọng của Thái Thanh Tiên Vương, cho nên để diệt sát vị Thái Thanh kiếm chủ này, không cho phép có nửa phần sai sót. Chủ nhân âm thầm lưu tính cũng không nói cho bất kỳ ai, để phòng tin tức bị lộ ra ngoài. Cho nên, thật sự ngay cả chúng tôi cũng không biết chủ nhân đang ở đâu ạ." Cuối cùng, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại cực kỳ cung kính cúi người về phía Huyền Tố Tiên Vương, và đầy vẻ bất lực mở miệng nói, "Còn mong Tiên Vương lượng thứ." Thanh Liên Ma chủ đứng một bên hơi sững sờ. Sau đó chợt hiểu ra, cũng đội vàng túi đầu về phía Huyền Tố Tiên Vương, và căng thẳng mở miệng nói, "Tiên Vương, thật sự là chúng tôi không biết, không phải cố ý che giấu." Nhất thời, trong cung điện im lặng như tờ, sắc mặt của Huyền Tố Tiên Vương càng biến đổi liên tục nhất thời. Huyền Tố Tiên Vương cười lớn liên tục, trong tiếng cười tràn đầy sự chế giễu. Sau khi cười lớn chế giễu, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Vạn Nghiệp Thi Tiên. Năm xưa tiên giới, năm đại tiên vương cùng tồn tại, lấy Thái Thanh lão nhi là tôn quý nhất, thực lực mạnh nhất, thiên phú cũng mạnh nhất. Có thể cho dù là hắn cũng không dám nói mình là sau này không còn ai. Bây giờ ta bằng ám thức chi lực leo lên tiên vương đỉnh phong cũng tận mắt nhìn đến vô số thiên kiêu phải ám thức trợ giúp tu vi điên cuồng phát ra càng có cường giả thẳng vào tiên vương cảnh giới. Thiên phú biểu hiện viễn siêu chúng ta năm vị cổ tiên vương rất nhiều. Cho dù là hắn cũng không dám nói mình là người sau không có kẻ đến. Hiện nay, ta nhờ sức mạnh ám thức leo lên đỉnh cao tiên vương, cũng tận mắt thấy vô số thiên kiêu nhờ ám thức mà tu vi tăng vọt, càng có cường giả trực tiếp bước vào cảnh giới tiên vương. Thiên phú biểu hiện vượt xa năm vị cổ tiên vương chúng ta rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới, huống chi là một tiên vương hạ giới. Đột nhiên, Huyền Tố Tiên Vương vung tay hào lớn, liền lạnh giọng quát lên, tìm cách liên lạc với chủ nhân của các ngươi. Hắn đã kiêng dè vị Thái Thanh kiếm chủ kia như vậy, thì tìm cách dẫn hắn ra. Bổ tọa ta sẽ thay hắn giải quyết phiền phức này.
Không được ạ.
Vạn Nghiệp Thi Tiên vội vàng lắc đầu.
Tiên Vương, ngài không biết, danh tiếng Thái Thanh Tiên Vương ở Huyền Linh giới chúng tôi đã vang xa từ lâu. Như chúng tôi những cổ tiên này đều biết thực lực, địa vị và thiên phú của hắn đáng sợ đến mức nào. Nhưng cho dù như vậy, kể từ khi vị Thái Thanh kiếm chủ này xuất thế, chính ma hai đạo trong Huyền Linh giới, thậm chí là yêu tộc, không ai không cho rằng thiên phú của hắn vượt xa Thái Thanh Tiên Vương. Có thể dù là như thế, Huyền Làm Tiên Vương vẫn như cũ khoát tay cười lạnh: các ngươi hạ giới tiểu tiên biết cái gì gọi là thiên phú mạnh, cái gì gọi là thiên phú chi yếu. Nhưng cho dù như vậy, Huyền Tố Tiên Vương vẫn khoát tay lạnh lùng cười: các ngươi tiểu tiên hạ giới hiểu gì gọi là thiên phú mạnh, hiểu gì gọi là thiên phú yếu. Thế nhưng là vị này quá rõ ràng, Tiên Vương chỉ tốn không đến 200 năm liền đã đột phá Tiên Vương cảnh giới. Huyền Làm Tiên Vương vừa mới nói xong, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền lập tức mở miệng: nhưng vị Thái Thanh kiếm chủ này chỉ mất chưa đầy 200 năm liền đã đột phá cảnh giới Tiên Vương. Lời của Huyền Tố Tiên Vương vừa dứt, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền lập tức mở miệng. Chính câu nói này khiến Huyền Tố Tiên Vương đột nhiên chấn động mạnh, biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ vào khoảnh khắc này. Trong đầu hắn càng giống như đột nhiên quần quần vạn đạo xâm xét, ầm ầm liên hồi, trực tiếp đánh cho hắn dường như nguyên thần cũng sắp tan rã. 200 năm. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lắc đầu, cười lớn lạnh lùng: không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 200 năm, thiên phú có mạnh đến đâu nhiều nhất cũng chỉ kết đan nguyên anh mà thôi. Huống chi Huyền Linh giới kia còn bị Thái Thanh lão nhi đoạn tuyệt tiết lộ, ngay cả tiên lực cũng không thể đến được, hắn dựa vào cái gì mà thành tiên? Nhất định là khi Thái Thanh lão nhi hạ giới đoạn tuyệt tiết lộ, hắn đã chỉ còn cách cảnh giới Tiên Vương một bước chân mà thôi. Nói rồi, Huyền Tố Tiên Vương cười lạnh không ngừng. Chính là mượn ám thức tu hành muốn bắt đầu lại từ đầu tiên luyện leo lên Tiên Vương chi vị ít nhất cũng phải ngàn vạn năm. Cho dù là mượn ám thức tu luyện, muốn từ đầu bắt đầu tiên luyện, leo lên vị trí Tiên Vương ít nhất cũng phải mất vạn năm. Bây giờ cái này trong tiên giới mượn nhờ ám thức thành phá đột phá Tiên Vương không có chỗ nào mà không phải là kẹt ở chuẩn Tiên Vương cảnh giới bên trong đều có gần ngàn thời gian vạn năm. Hiện nay trong tiên giới này, những Tiên Vương nhờ ám thức mà đột phá, không ai không phải là đã bị kẹt ở cảnh giới chuẩn Tiên Vương gần vạn năm rồi. Thậm chí còn có người rõ ràng một chân sắp bước vào Tiên Vương, có thể lại vô luận như thế nào cũng bước không tiến vào. Thậm chí còn có người rõ ràng một chân sắp bước vào Tiên Vương, nhưng lại không cách nào bước vào được. Dù là như thế, khi lấy được cảm thức sau đó tối thiểu cũng là hoa hết mấy vạn năm mới đột phá. Cho dù như vậy, sau khi có được cảm thức, ít nhất cũng phải mất vài vạn năm mới đột phá. Hơn nữa trên thực tế chính là có cảm thức vẫn cũ có thể nhiều người kẹt ở chuẩn Tiên Vương cảnh giới mà thôi. Và trên thực tế, cho dù có cảm thức, vẫn có rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới chuẩn Tiên Vương mà thôi. Ảm thức tuy mạnh có thể nhờ vào đó leo lên Tiên Vương cảnh giới vẫn là vô số người tu hành bên trong cực ít bộ phận một bộ phận mà thôi. Ám thức tuy mạnh, nhưng có thể nhờ đó leo lên cảnh giới Tiên Vương, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong số rất ít tu luyện giả mà thôi. 200 năm liền thành tiểu Tiên Vương. 200 năm liền thành tiểu Tiên Vương. Chỉ có hai chữ đủ để hình dung loại sự tình này, nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ có hai từ đủ để hình dung chuyện này, nằm mơ. Hơn nữa chỉ sợ là 9 thành 9 người tu hành liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mộng chính mình 200 năm đạt tới Tiên Vương. Và e rằng 9 phần 9 tu luyện giả ngay cả mơ cũng không dám mơ mình 200 năm đạt thành Tiên Vương. Giờ khắc này mắt thấy đến Huyền Làm Tiên Vương trên mặt vừa có chấn kinh lại có khinh thường cùng không tin, Vạn Nghiệp Thi Tiên âm thầm chấp chấp miệng. Khoảnh khắc này, nhìn thấy trên mặt Huyền Tố Tiên Vương vừa có kinh ngạc, vừa có khinh thường và không tin, Vạn Nghiệp Thi Tiên thầm niết miệng. Mục đích xem như đạt trở thành. Mục đích coi như đã đạt được. Bây giờ cái này Huyền Làm Tiên Vương lực chú ý xem như toàn bộ chuyển tới Quá Thanh kiếm chủ thân lên. Hiện giờ sự chú ý của Huyền Tố Tiên Vương coi như đã hoàn toàn chuyển sang Thái Thanh kiếm chủ rồi. Vụ trộm cười cười, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại lập tức mở miệng nói: Tiên Vương chuyện này tuyệt đối không giả, đã là Huyền Linh giới nội mọi người đều biết sự tình. Vị này quá rõ ràng kiếm chủ coi là thật chính là vô căn cứ xuất thế sau đó quét ngang hết thảy. Lén lút cười cười, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại lập tức mở miệng nói: Tiên Vương, chuyện này tuyệt đối không giả, đã là chuyện ai cũng biết trong Huyền Linh giới. Vị Thái Thanh kiếm chủ này thật sự là từ không trung xuất thế, sau đó quét ngang tất cả. Hơn nữa không chỉ là bản thân hắn tu vi mà thôi, nói Vạn Nghiệp Thi Tiên lại giơ tay lên trong tay đang đeo thiên cơ giới. Hơn nữa không chỉ là tu vi bản thân hắn mà thôi. Nói rồi, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại giơ tay lên, trong tay đang đeo thiên cơ giới. Huyền Làm Tiên Vương nhìn xem Vạn Nghiệp Thi Tiên trong tay giới chỉ khỏe mắt nhẹ nhẹ. Huyền Tố Tiên Vương nhìn chiếc nhẫn trong tay Vạn Nghiệp Thi Tiên, khỏe mắt khẽ giật. Vạn Nghiệp Thi Tiên lại tiếp tục mở miệng: Đạo Tiên Vương, chiếc nhẫn này hiệu lực ngài cũng đã biết được. Vạn Nghiệp Thi Tiên lại tiếp tục mở miệng nói: Tiên Vương, hiệu lực của chiếc nhẫn này ngài cũng đã biết. Kỳ thực chiếc nhẫn này sớm nhất chính là xuất từ Quá Rõ Ràng kiếm chủ chi thủ. Cái kia Huyền Linh giới chính đạo phải này giới chỉ sau đó tiên nhân tựa như mọc lên như nấm đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật ra chiếc nhẫn này sớm nhất là xuất phát từ tay Thái Thanh kiếm chủ. Chính đạo của Huyền Linh giới kia sau khi có được chiếc nhẫn này, tiên nhân liền như măng mọc sau mưa, mọc lên như nấm. Nghĩ bây giờ vậy Quá Rõ Ràng tiên vực bên trong tiên nhân 10 thành bên trong 8 thành chỉ sợ đều chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi. Muốn nói hiện nay, tiên nhân trong Thái Thanh tiên vực kia, 8 phần trong 10 phần, e rằng đều chỉ có vài trăm tuổi mà thôi. Ngay cả chúng ta trong tay giới chỉ cũng là chủ nhân chúng ta mô phỏng tiên cơ giới chế. Hán công hiệu chỉ sợ là không sánh được Quá Rõ Ràng kiếm chủ thiên cơ giới. Ngay cả chiếc nhẫn trong tay chúng tôi cũng là do chủ nhân chúng tôi mô phỏng thiên cơ giới mà chế tạo. Công hiệu của nó e rằng không thể sánh bằng thiên cơ giới của Thái Thanh kiếm chủ. Cuối cùng,
Tại nghe nói như thế sau đó, Huyền làm Tiên Vương híp híp mắt, hai mắt sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Sau khi nghe những lời này, Huyền Tố Tiên Vương nheo nheo mắt, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Chiếc nhẫn này công hiệu hắn tự nhiên sẽ hiểu. Công hiệu của chiếc nhẫn này, hắn đương nhiên biết. Lấy sát phạt cướp đoạt kẻ bị giết thọ nguyên đồng thời hóa thành tự thân tu vi tác dụng có thể sừng người tiên. Lấy sát phạt đoạt lấy thọ nguyên của kẻ bị giết và hóa thành tu vi bản thân, tác dụng có thể nói là người tiên. Phải biết cho dù là hắn muốn đoạt lấy người khác thọ nguyên tu vi cũng phải sử dụng pháp thuật. Hơn nữa càng mạnh người bản thân tiêu hao cũng liền càng lớn. Phải biết, ngay cả hắn muốn đoạt lấy thọ nguyên tu vi của người khác cũng phải thi triển pháp thuật. Hơn nữa người càng mạnh, bản thân tiêu hao càng lớn. Có thể chiếc nhẫn này lại triệt để không nhìn cái này tiêu hao. Nhưng chiếc nhẫn này lại hoàn toàn bỏ qua sự tiêu hao này. Quan trọng nhất là không nhận thiên phạt. Quan trọng nhất là không bị thiên phạt. Vô thủy dẫn tới những thứ này, ma đạo nhóm chính là dựa vào chiếc nhẫn này tại 10 năm này tại tiên giới bên trong chinh chiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Những ma đạo mà vô thủy mang lên này chính là dựa vào chiếc nhẫn này trong 10 năm chinh chiến ở tiên giới, tu vi tiến bộ vượt bậc. Bây giờ cái kia huyền linh giới biến thành quá rõ ràng tiên vực bên trong như người người thật có so cái này công hiệu còn muốn mạnh giới chỉ vậy cái này đem một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hiện nay trong thái thanh tiên vực do huyền linh giới hóa thành, nếu thật sự mỗi người đều có chiếc nhẫn có công hiệu còn mạnh hơn thế này, thì đây sẽ là một lực lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa liền hướng điểm này mà nói mặc kệ vậy quá rõ ràng kiếm chủ có phải thật vậy hay không chỉ có 200 tuổi liền đã có thể được xem là một cái cực kỳ phiền phức đối thủ. Hơn nữa, chỉ riêng điểm này, bất kể vị thái thanh kiếm chủ kia có thật sự chỉ mới 200 tuổi hay không, cũng đã có thể coi là một đối thủ cực kỳ phiền phức rồi. Trong lúc bất chi bất giác huyền làm tiên vương ban đầu đối với vị này quá rõ ràng kiếm chủ khinh thị hoàn toàn biến mất. Không biết từ lúc nào, sự khinh thị ban đầu của huyền tố tiên vương đối với vị thái thanh kiếm chủ này đã hoàn toàn biến mất. Liên chính hắn cũng không có phát giác được hắn đối với vị này quá rõ ràng kiếm chủ đã cực kỳ coi trọng. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, hắn đối với vị thái thanh kiếm chủ này đã cực kỳ coi trọng rồi. Cái này quá rõ ràng kiếm chủ làm trừ thậm chí cuối cùng hắn vô ý thức mở miệng nỉ non. Thái thanh kiếm chủ này, đáng trừ. Thậm chí cuối cùng, hắn vô thức lẩm bẩm. Nghe được tiếng này nỉ non Vạn Nghiệp Thi Tiên lông mày đâm liền trong lòng thật dài ô thở một hơi. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm này, Vạn Nghiệp Thi Tiên liên tục nhướng mày, trong lòng khẽ thở phào một hơi dài. Sau đó hắn đánh rắn dập đầu bên trên liền đội vội vàng vàng hướng Huyền Lam Tiên Vương nói cái này quá rõ ràng kiếm chủ một ngày chưa trừ diệt chủ nhân nhà ta một ngày không thể yên tâm. Sau đó, hắn thừa nước đục thả câu, lại vội vàng nói với Huyền Tố Tiên Vương, Thái Thanh kiếm chủ này một ngày không trừ, chủ nhân nhà tôi một ngày không yên lòng. Hắn trốn đi trước kia cũng đã hướng ta ám chỉ hắn muốn bày lên một cái kinh thiên đại cục muốn đem cái này quá rõ ràng kiếm chủ triệt để xóa đi. Hắn trước khi rời đi cũng đã ám chỉ với tôi, hắn muốn bày ra một đại cục kinh thiên, muốn triệt để xóa sổ Thái Thanh kiếm chủ này. Quá rõ ràng kiếm chủ cũng tất nhiên là quá rõ ràng tiên vương cực kỳ trọng yếu trợ thủ là lấy vì diệt sát vị này quá rõ ràng kiếm chủ không cho phép có nửa phần sơ suất. Chủ nhân âm thầm lưu đồ cũng không có nói cho bất kỳ người nào để phòng để lộ vui vẻ. Thái Thanh kiếm chủ cũng nhất định là trợ thủ cực kỳ quan trọng của Thái Thanh tiên vương, cho nên để diệt sát vị Thái Thanh kiếm chủ này, không cho phép có nửa phần sai sót. Chủ nhân âm thầm lưu tính cũng không nói cho bất kỳ ai, để phòng tin tức bị lộ ra ngoài. Là lấy thật sự là ngay cả chúng ta cũng không biết chủ nhân vị trí a. Cho nên, thật sự ngay cả chúng tôi cũng không biết chủ nhân đang ở đâu ạ. Cuối cùng Vạn Nghiệp Thi Tiên hướng về Huyền Lam Tiên Vương lại cực kỳ cung kính cong xuống thân hơn nữa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói mong rằng Tiên Vương thứ lỗi. Cuối cùng, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại cực kỳ cung kính cúi người về phía Huyền Tố Tiên Vương và đầy vẻ bất lực mở miệng nói, còn mong Tiên Vương lượng thứ, một bên Thanh Liên Ma chủ nào nào. Thanh Liên Ma chủ đứng một bên hơi sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ cũng đội vội vàng vàng hướng về Huyền Lam Tiên Vương cúi đầu đồng thời khẩn trương mở miệng nói Tiên Vương thật sự là chúng ta không biết không phải muốn cố ý giấu giếm. Sau đó chợt hiểu ra, cũng đội vàng cúi đầu về phía Huyền Tố Tiên Vương và căng thẳng mở miệng nói, Tiên Vương thật sự là chúng tôi không biết, không phải cố ý che giấu. Trong lúc nhất thời cung điện bên trong lặng ngắt như tờ, Huyền Lam Tiên Vương sắc mặt càng là liên tiếp thay đổi mới biến. Nhất thời, trong cung điện im lặng như tờ, sắc mặt của Huyền Tố Tiên Vương càng biến đổi liên tục. Chương 617 cảnh cáo, chương 617 cảnh cáo rất lâu sau đó, mới thấy được Huyền Tố Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, chợt lúc này mới nhìn phía Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma chủ. Nếu thật như các ngươi lời nói, chuyện này chính xác trọng yếu đến cực điểm. Vô Thủy lão hữu bỏ bao công sức như thế, cũng chính xác không tiện bấy rời hắn. Bị Huyền Tố Tiên Vương trừng mắt liếc, Thanh Liên Ma chủ lại vội vàng cúi đầu. Thật giống như bị Huyền Tố Tiên Vương cái nhìn này trận lên hồn linh trọng rung động. Trong lòng biết Vạn Nghiệp Thi Tiên đây là kéo hủy lừa gạt chi ngôn, trong lòng của hắn rất xấu, là lấy cũng thực là không dám nói thêm nữa. Vạn Nghiệp Thi Tiên cũng là như thế. Lừa gạt một vị tiên vương, nói nghe thì dễ, nên nói đã đều nói, nếu là nói thêm gì đi nữa, liền hắn đều không biết mình có thể hay không khiếp sợ Huyền Tố Tiên Vương uy nghiêm phía dưới mà lộ ra chân tướng. Mắt thấy đến Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma chủ đều không người không nói, Huyền Tố Tiên Vương cũng sẽ không nói nhiều. Bản tọa vẫn là câu nói kia, nếu Vô Thủy đạo hữu cần ta trợ lực, cứ mở miệng. Nhất là đối phó quá rõ ràng lão nhi sự tình, bản tọa tất nhiên kiệt lực tương trợ. Nếu theo trước mắt hai người này lời nói, kỳ thực cũng đang hợp hắn Huyền Tố Tiên Vương tâm ý chính mình cực kỳ coi trọng một chỗ tiểu thế giới bị quá rõ ràng lao tắc sở đoạn, hắn muốn là muốn mượn Vô Thủy Tiên Vương sức mạnh đi tìm quá rõ ràng lao tắc phiền phức. Dù sao hai người này, chính xác đã là đến không chết không thôi tình cảnh. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Tố Tiên Vương tay háo hất lên, quay người rời đi. Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma chủ làm cho cuối cùng không lợi, yên lặng cung tiễn lấy Huyền Tố Tiên Vương rời đi. Mãi cho đến Huyền Tố Tiên Vương xuất cung điện rất lâu, hai người đồng thời thở dài ra một hơi, đồng thời dương mắt hướng về Huyền Tố Tiên Vương rời đi phương hướng nhìn lại. Không hẹn mà cùng, hai người lại tản ra thần thức. Thẳng đến xác định chính xác lại không khác thường, hai người lúc này mới thẳng người lên, đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Đạo hữu đạm phách chính xác đủ lớn, khó trách Tiên Vương coi trọng như vậy ngươi. Tiếp theo hơi thở, Thanh Liên Ma chủ quay người hướng về Vạn Nghiệp Thi Tiên dựng lên một cái, dám lừa gạt Tiên Vương, như thế đảm lượng sợ là từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên. Nói chuyện, hắn lại nghiêng đầu, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi. Vậy cũng tốt, đạo hữu ngươi nói nhiều như vậy, vị này Tiên Vương nhất định sẽ cực kỳ xem trọng quá rõ ràng kiếm chủ. Nếu là chúng ta lại âm thầm trợ giúp một phen, không chắc có một ngày hai vị này Tiên Vương liền có một phen đại chiến. Bây giờ tiên giới cảnh giới đệ nhất cùng thiên phú đệ nhất chi nhân đấu pháp, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Chúng ta gặp lại khe hở cắm châm, đạt tới chủ nhân mục tiêu có lẽ sẽ so với chúng ta trong dự liệu dễ dàng hơn. Phản phất là thật gặp được Huyền Tố Tiên Vương tại đoàn người mình tôi động phía dưới cùng quá rõ ràng kiếm chủ xảy ra đại chiến, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thanh Liên Ma chủ trong hai mắt lóe ra ngọn lửa màu xanh, cháy hừng hực. Nếu là vận khí cho dù tốt một chút, thậm chí còn có thể duy nhất một lần vì chủ ta khứ trừ hai cái đại địch. Diệu a, quả thực là diệu a. Dường như là thực sự không cách nào kềm chế hưng phấn trong lòng, Thanh Liên Ma chủ lại một lần nữa hướng về Vạn Nghiệp Thi Tiên dựng lên một cái. Hắn cũng đích xác là từ trong thâm tâm tán thưởng lên Vạn Nghiệp Thi Tiên. Có thể nghe hắn lời nói này, Vạn Nghiệp Thi Tiên trong lòng cũng chỉ có cười khổ. Duy nhất một lần trừ bỏ hai cái đại địch. Như thế nào trừ? Quá rõ ràng kiếm chủ chính là Vô Thủy Tiên Vương. Hắn bây giờ chỉ cầu cái kia Huyền Tố Tiên Vương thật bị chính mình nói tới chấn nhất rồi, mặc dù có lòng đối với quá rõ ràng kiếm chủ độc thủ, nhưng cũng không dám tùy ý đối với quá rõ ràng kiếm chủ ra tay. Nếu là hắn thật phát điên lên tới, bởi vì nghe xong mình sau đi tìm quá rõ ràng kiếm chủ phiền phức, không biết sẽ bị hỏng hay không chủ tử mình đại sự. Bất quá, hiện nay cái này toàn bộ thiên giới, cũng chỉ có chủ nhân của mình chân thực thân phận mới có thể gây nên cái này Huyền Tố Tiên Vương chú ý. Quá rõ ràng Tiên Vương quay về tiên giới đã có 10 năm, 10 năm này ở giữa Huyền Tố Tiên Vương mỗi lần nhắc đến quá rõ ràng Tiên Vương, cũng là một bộ không gì hơn cái này biểu lộ. Bây giờ quá rõ ràng Tiên Vương đã sớm không vào được Huyền Tố Tiên Vương pháp nhãn. Ai? Cuối cùng, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại khẽ thở dài một hơi, hy vọng kiếm chủ đại nhân sẽ không trách tội. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện một phen sau, Vạn Nghiệp Thi Tiên lập tức quay đầu nhìn về Thanh Liên Ma chủ nhìn lại, hơi là vội vàng mở miệng, "Tiền bối, chúng ta mưu đồ cần lại thêm nhanh lên tốc độ, ta lo lắng cái này Huyền Tố Tiên Vương sợ sinh nghi tâm." Nghe vậy, Thanh Liên Ma chủ trọng trọng nhíu mày. Sau một lúc lâu, hắn mới hướng về Vạn Nghiệp Thi Tiên trọng trọng gật đầu, "Ta đi an bài." "Vất quá." Nhưng mà rất nhanh, Thanh Liên Ma chủ lại nhíu lông mày lại, nhìn xem Vạn Nghiệp Thi Tiên trong ánh mắt toát ra một tia không vui. Tiên Vương tất nhiên để chúng ta âm thầm đối phó Huyền Tố Tiên Vương, nhưng lại cũng không có cung cấp nửa phần trợ lực. Ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Nghe được cái này Thanh Liên Ma chủ lời nói, Vạn Nghiệp Thi Tiên lông mày lúc này trọng trọng nhăn lại, "Tiền bối, chủ nhân nói qua, hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Chỉ có điều ta đợi đến bây giờ, cũng không hướng miệng hắn mà thôi. Nhưng như thế đại sự, không nên do hắn tự mình sắp đặt, chúng ta chỉ là làm người thi hành sao? Muốn mưu hại Tiên Vương, nói nghe thì dễ, nhưng Thanh Liên Ma chủ lông mày lại nhăn, sắc mặt cũng biến thành thâm trầm trợ lộ ra một tia lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Vạn Nghiệp Thi Tiên rất lâu, hắn đột nhiên cắn răng, trầm giọng mở miệng, "Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Có khả năng hay không, kỳ thực chủ nhân chỉ là đem chúng ta trở thành quân cờ, trở thành pháo hôi." "Tiền bối, nói cẩn thận." Nghe vậy, Vạn Nghiệp Thi Tiên sắc mặt đại biến, đội đội vàng vàng hướng Thanh Liên Ma chủ đưa tay đặt ở trước miệng, "Lời này không cần nhắc lại, ta tin tưởng chủ nhân tuyệt sẽ không đối với chúng ta như thế." "Vô Thủy Tiên Vương, đó đích xác là không tin được. Có thể Vô Thủy Tiên Vương chân chính thân phận là quá rõ ràng kiếm chủ. Cho đến ngày nay, bọn hắn từ quá rõ ràng kiếm chủ chỗ đó lấy được, chỉ có chỗ tốt. Người khác nghĩ như thế nào, Vạn Nghiệp Thi Tiên không biết. Nhưng chính hắn đối với quá rõ ràng kiếm chủ, nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Không, là sùng bái. Trên thực tế, bây giờ Thanh Liên Ma chủ lộ ra hoài nghi, đã làm cho Vạn Nghiệp Thi Tiên lông mày trọng nhăn, lòng sinh không vui. Mà hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên Thanh Liên Ma chủ, trong lòng của hắn lại khẽ run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây, mình tại lừa gạt Huyền Tố Tiên Vương lúc, cái này Thanh Liên Ma chủ là một bộ dáng gì? Run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, không thể nghi ngờ là bị sợ bệ mật. Lập tức, Vạn Nghiệp Thi Tiên lông mày trọng nhăn, trầm giọng hướng Thanh Liên Ma nói, "Tiền bối, chẳng lẽ là bị Huyền Tố Tiên Vương sợ vỡ mật? Cũng không phải không tin chủ nhân, mà là không còn dám theo chủ nhân lời nói làm việc." Nghe vậy, Thanh Liên Ma chủ sắc mặt lúc này biến đổi. Sau đó cực kỳ trầm trọng nói, "Đạo hữu lời này ý gì? Chủ nhân mang ta các loại phi thăng thượng giới, lại ban thưởng chúng ta trọng bảo, ân đồng tái tạo. Hơn nữa ta sớm đã lấy tiên lập thệ, tuyệt không phản bội." "Hừ." Nhìn xem cái này Thanh Liên Ma chủ mặt mũi tràn đầy kích động, Vạn Nghiệp Thi Tiên nhẹ giọng hừ một cái, "Tiền bối tâm trí kiên định như vậy, tất nhiên là chuyện tốt. Ta chính là hậu bối, nói chuyện quá nặng đi chút chắc hẳn tiền bối tất nhiên là không thích nghe. Nhưng dù là như thế, cũng xin tiền bối nhất định nhớ kỹ ta lời khuyên, tuyệt đối không được phản bội. Nếu không sẽ phát sinh chuyện gì, ta không dám khẳng định." Chương 618 tội chết, chương 618 tội chết. Vạn Nghiệp Thi Tiên biết rõ, quá rõ ràng kiếm chủ mượn Vô Thủy Tiên Vương thân phận làm việc, tất nhiên có thiên đại mưu đồ. Để cho bọn hắn hố chết Huyền Tố Tiên Vương, ở trong mắt Vạn Nghiệp Thi Tiên xem ra, thì tất nhiên chỉ là quá rõ ràng kiếm chủ thiên đại mưu đồ bên trong vạch một cái mà thôi. Nếu Thanh Liên Ma chủ thực xui xẻo phản bội, để cho vòng này bắn mất, tất nhiên sẽ rơi cái sống không bằng chết hạ tràng. Hai người cũng coi như là đồng liêu một hồi, hắn là thực sự không muốn nhìn thấy Thanh Liên Ma chủ sẽ rơi cái cấp độ kia mà cảnh. Mà nghe được Vạn Nghiệp Thi Tiên cảnh cáo sau đó,
Thanh Liên Ma chủ lập tức hướng về Huyền Tố Tiên Vương gật đầu không người chắp tay, đa tạ đạo hữu đề điểm, ta đời này tuyệt không phản bội. Nhưng mà, tại hướng về Vạn Nghiệp Thi Tiên túi lâu lúc, cặp mắt của hắn lại là đi lên một lần. Dương mắt hướng về Vạn Nghiệp Thi Tiên nhìn trong ánh mắt tràn đầy không vui. Hừ, đồ vật gì? Nếu không phải ngươi sớm gặp được chủ nhân, cũng xứng cùng ta đứng tại trên cùng một giai cấp đối thoại. Còn lo lắng ta sẽ phản bội chủ nhân, ta còn lo lắng cho ngươi phản bội chính là tốt. Cùng trong lúc nhất thời, hắn ở trong lòng cười lạnh liên tục. Mà đang cười lạnh sau đó, hắn lại hơi nhíu lên lông mày, cái này sự thực tại quá mức kỳ quái. Ta có lẽ thật nên mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Đột nhiên, trước đây bị Huyền Tố Tiên Vương lạnh lùng chừng tới, cùng hắn cái kia lạnh lẽo ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt mà ở trong lòng tuôn ra sợ hãi cảm giác, đột nhiên bọt vào Thanh Liên Ma chủ trong lòng. Cho dù là Huyền Tố Tiên Vương đã rời đi, vẫn như trước có sợ hãi mãnh liệt từ Thanh Liên Ma chủ trong lòng tuôn ra. Hai chân của hắn, thậm chí không bị khống chế lại nhẹ nhàng run rẩy lên. Và anh, cũng chính là tại cái này cùng một trong nháy mắt, chỉ nghe được anh một tiếng bạo hưởng truyền ra. Thanh Liên Ma hai chân vẫn chỉ là vừa mới phát run, liền đột nhiên quỳ đến trên mặt đất, nện đến mặt đất phát ra một tiếng vang rền. Bên cạnh hắn Vạn Nghiệp Thi Tiên, hai mắt càng là tại thời khắc này sợ hãi vừa mở, đồng dạng mặt lộ vẻ hãi nhiên. Cái này Thanh Liên Ma chủ đột nhiên quỳ xuống, còn nện đến cung điện mặt đất ầm ầm vang dội, cũng không phải trong lòng của hắn bị đến từ Huyền Tố Tiên Vương sợ hãi mà chấn nhiếp, mà là bây giờ, đột nhiên một cỗ cực kỳ bá đạo, cực kỳ mãnh liệt áp lực chống rông xuất hiện, đồng thời hung hăng đánh xuống ở Thanh Liên Ma chủ trên thân, đem hắn đè quỳ xuống. Vạn Nghiệp Thi Tiên tự nhiên đồng dạng cũng là cảm nhận được cỗ này kinh khủng dị thường áp lực. Bất quá, cỗ áp lực này chỉ là vừa xuất hiện một hai hơi mà thôi, liền lại lập tức tan đi, triệt để tiêu trừ cho vô hình. Cũng là tại thời khắc này, Vạn Nghiệp Thi Tiên khẽ run lên, sau mi như sau, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ chủ nhân nói người kia tới? Lập tức, Vạn Nghiệp Thi Tiên hai lời nói chuyện, hướng về cung điện bên ngoài phóng đi. Thanh Liên Ma chủ đưa tay muốn ngăn, thế nhưng vẫn chỉ là vừa mới đưa tay mà thôi, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền đã hoàn toàn bọt ra khỏi cung điện. Tại nhíu mày sau, hắn đành phải cắn răng đuổi kịp. Bây giờ, phía ngoài cung điện, Huyền Tố Tiên Vương sắc mặt đại biến, biểu lộ cực kỳ khó coi. Xuất cung điện sau đó, hắn cũng đã bắt đầu tính toán, muốn hay không đi chiếu cố vị kia quá rõ ràng kiếm chủ, lại nên dùng phương thức gì đi chiếu cố hắn. Hơn nữa bây giờ tinh tế tưởng tượng, Hồng Mông giới bị đoạn, 89 phần 10 chính là vị này quá rõ ràng kiếm chủ thủ bút. Quá rõ ràng lão tặc là cái gì tác phong, hắn làm sao lại không rõ ràng? Hắn từ trước đến nay là ổn bên trong cầu thắng, cũng từ trước đến nay sẽ không trực tiếp khơi mào tranh chấp. Biết rõ cái này Hồng Mông giới đã có sở thuộc, lấy quá rõ ràng Tiên Vương xử sự là người, thì sẽ không lại chủ động tranh đoạt. Mà ngờ tới lúc như thế, Huyền Tố Tiên Vương tức giận trong lòng thì càng tăng lên. Dù là cái này quá rõ ràng kiếm chủ thiên phú lại cao hơn, có thể xưng gần như không tồn tại, chư thiên vạn giới đệ nhất. Thế nhưng chỉ là một cái không đến 200 tuổi tiểu bối mà thôi, huống chi thiên phú không có nghĩa là cảnh giới, lại càng không đại biểu thực lực. Hồng Mông giới có chính mình lưu lại phân thân, hắn cũng không khả năng không biết. Nhưng rõ ràng biết cái kia Hồng Mông giới là thuộc về mình, còn dám đoạt tới, vậy liền đã đại biểu vậy quá rõ ràng kiếm chủ là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Cái này lại làm sao có thể nhẫn? Trên thực tế, hắn cũng không có suy xét bao lâu, liền đã có sơ bộ dự định. Trực tiếp đi tới quá rõ ràng tiến cảnh, tìm vậy quá rõ ràng kiếm chủ thật tốt chất vấn tin tưởng. Nếu có thể độc thủ, thì nhân cơ hội này thử xem lá bài tẩy của hắn, cũng thăm dò quá rõ ràng lão nhi đối với hắn đến cùng là thái độ gì. Nếu như có thể, tốt nhất là nhân cơ hội này trực tiếp đem hắn diệt sát. Đã như thế, cũng có thể để cho Vô Thủy Tiên Vương đem tâm tư triệt để đặt ở đối phó quá rõ ràng lão nhi phía trên. Nói cho cùng, quá rõ ràng lão tặc mới là bọn hắn địch nhân chân chính. Hắn nội tình so một cái gọi là quá rõ ràng kiếm chủ nhất định là mạnh hơn vô số lần. Chỉ là, liền tại đây Huyền Tố Tiên Vương quyết định chủ ý, cũng không muốn lãng phí thời gian, thẳng đến quá rõ ràng tiên cảnh lúc. Một đạo áp lực cực lớn từ đó hàng, bao phủ lại hắn toàn bộ đạo trường. Một đóa cực lớn từ liên vô căn cứ mà hiện, đồng dạng đem toàn bộ đạo trường đều bao phủ ở bên trong. Tự nhiên, chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn liền đã là biết được, đây là tới từ ở tiên vương cấp bậc uy áp. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền đem uy áp này triệt để bung diệt. Nhưng mà, uy áp mặc dù mất, nhưng trên bầu trời tử liên không tán. Thậm chí còn hạ xuống từng đạo tơ mỏng, nếu như là từng cái tử liên chi căn, muốn đâm vào đạo trường của hắn bên trong. Có tiên vương, dám can đảm tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa hắn cũng còn nhìn ra được, cái kia tiên vương cảnh giới uy áp bên trong, thanh tịnh vô cấu, không có một tia ám thức chi lực. Bây giờ cái này tựa như muốn cắm rễ ở hắn trong đạo tràng tử liên bên trên, đồng dạng không có một tơ một hào ám thức khí tức. Một vị hậu bối tiên vương, hơn nữa còn là một vị cũng không dính qua ám thức hậu bối tiên vương, cũng dám chủ động tìm hắn gây phiền phức. Vậy làm sao có thể nhẫn? Quan trọng nhất là, hắn vừa mới liền có một cái tiểu thế giới bị quá rõ ràng kiếm chủ sở đoạn, mà cái này quá rõ ràng kiếm chủ lại vừa vặn cũng là một cái hậu bối tiên vương, lại không có dính qua ám thức. Giờ khắc này, Huyền Tố Tiên Vương thậm chí cho rằng bây giờ chủ động tìm hắn để gây sự chính là vị kia quá rõ ràng kiếm chủ. Cho dù không phải, cũng tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này tiên giới ngoại trừ quá rõ ràng lão nhi cùng vậy quá rõ ràng kiếm chủ, lại nào còn có tiên vương không có dính qua ám thức. Nộ khí cùng nhau điện, Huyền Tố Tiên Vương có thể nói là lên cơn giận dữ, cũng không có bất cứ chút do dự nào, phóng lên trời, đồng thời đưa tay hung ác vung. Tiên lực như biển bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ ở cái kia tử liên phía trên. Lúc này, Huyền Tố Tiên Vương có thể nói là không có chút nào lưu lực, ra tay toàn lực, thằng đem cái này tử liên trở thành quá rõ ràng kiếm chủ. Là lấy, khi tiên lực hướng về phía trên bay tới lúc, cái kia hướng về phía dưới rủ xuống rễ cây, dễ dàng liền bị tiên lực xoắn nát. Sau đó tiên lực thẳng hoành Tử Liên, lại chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa vang rền, Tử Liên ứng thanh mà tán, tựa như không chịu nổi một kích. Chỉ là Tử Liên tán đi sau đó, trong đó lộ ra một nữ tử, hai mắt híp lại, mặc dù sắc mặt đạm nhiên, nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Huyền Tố Thiên Vương, Thiên Vương cảnh giới đỉnh cao, danh bất hư truyền. Thử. Cùng một sát na, thử lạnh chợt hiện. Huyền Tố Tiên chỉ là nhoáng một cái, liền đã bước qua vạn mét khoảng cách, xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Trên dưới đánh giá nữ tử một mắt sau đó, hắn liền lập tức tức giận hừ, dám tới sở ta suối quẩy, đã như vậy, bản tọa liền ban thưởng ngươi hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Huyền Tố Tiên Vương giơ lên trưởng liền trụ, tràn trề tiên lực cuồng quyển mà ra. Không có hỏi nguyên do, càng cũng không cần bất luận cái gì nguyên do. Người trước mắt liền chỉ là không mời mà tới, đến đạo trường của hắn. Cái này chính là tội chết. Chương 619 một trưởng bại địch, chương 619 một trưởng bại địch. Huyền Tố Tiên Vương chỉ là phất tay mà thôi, tiên lực liền hóa thành khuynh thiên chi hồng, điên cuồng gào thét mà ra. Sau đó, càng có vô biên huyết khí hóa thành kinh khủng thú triều, trào lên mà ra. Bàng bạc tiên lực hòa với ảm thức chi lực, chỉ là tại trong khoảnh khắc liền khiến cho toàn bộ tiên giới lâm vào một mảnh đỏ thẫm. Không tệ. Tiên giới chi vực, mênh mông vô tận, cho dù là tiên vương cũng không thể có tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cần phân mà chế trị. Nhưng hiện nay, Huyền Tố Tiên Vương đưa tay, hắn uy hắn để, liền đã bao phủ toàn bộ tiên giới. Tiên vương cảnh giới đỉnh cao thực lực, nhìn một cái không sót gì. Thậm chí, tiên giới bên trong sớm đã bình tĩnh ảm thức, cũng dường như nhận lấy một cỗ cường lực dẫn dắt, vậy mà toàn bộ đều dục dịch. Tiên giới là út, ảm thức bay vương, liền khác ở xa vô số trong ngoài tiên vương nhóm đều không hiểu sinh ra sợ hãi. Một trường này, đã để toàn bộ tiên giới đều đã cúi đầu. Tự nhiên, Tử Liên cũng tú mục trợn lên, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nàng mặc dù là được Sở Phong vì nàng chế tác tân sinh nhục thân, nhưng nếu luận thực lực cũng chỉ so với mình đỉnh phong lúc chỉ kém một chút thôi. Đồng dạng là tiên vương cảnh giới, nàng cũng tự nhận là chính là đánh không lại Huyền Tố Tiên Vương, nhưng tiếp vài chiêu, tranh đấu mấy lần pháp chắc cũng là không có vấn đề. Cũng không từng muốn, vẹn vẹn một trường mà thôi, liền đã triệt để vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Vô Biên Tử Liên sớm đã ở sau lưng nàng hiện lên. Nàng vốn muốn lợi dụng Tử Liên trồng vào cái này Huyền Tố Tiên Vương trong đạo tràng. Chỉ cần một đóa trồng vào, liền sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt liền có thể sen nở đóa, vô cùng vô tận. Mỗi một đóa đều có thể giống như thực vật lấy ra đại địa dinh dưỡng, rút ra Huyền Tố Tiên Vương trong đạo trường nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ cần đặt tới, liền có thể nhẹ nhõm thực hiện Vô Thủy Tiên Vương giao phó, nhiễu loạn cái này Huyền Tố Tiên Vương, để cho hắn phiền phức vô cùng. Cái này Tử Liên, chỉ cần vừa gieo xuống, trừ phi là đem nơi đây triệt để lút, nếu không liền vĩnh viễn trừ không hết. Nhưng hôm nay, nhưng căn bản cũng không do nàng quyết định. Nàng cũng đột nhiên đưa tay, sau lưng vô tận Tử Liên cùng nhau xông đến trước người của nàng. Nàng cũng không dám có nửa phần lưu lực, tiên lực cùng thúc dục, vô số Tử Liên lại tại trong chốc lát hóa thành một đóa trăm vạn trượng Tử Liên. Này liên bên trong, sinh hóa đại đạo điên cuồng bạt trướng. Chỉ này một đóa hoa sen, liền đủ để ngạnh sinh sinh sáng tạo một giới. Nhưng mà, Tử Liên bất quá chỉ là vừa mới hình thành mà thôi, liền chỉ nghe được cầm vang vang rền, nếu như bị thiên diệt địa. Cái kia khổng lồ Tử Liên bất quá là bị tiên lực xông lên, liền từng mảnh nứt ra, hóa thành tử sắc quang trần, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tử Liên sắc mặt lại là biến đổi, chính mình trí cường thần thông, thậm chí ngay cả Huyền Tố Tiên Vương thuần túy tiên lực đều đánh không lại. Đây không khỏi quá mức kinh khủng a. Nhưng mà, cái này còn xa không có kết thúc, vô tận tiên lực dội rửa mà qua, ảm thức lại đến. Tử Liên thậm chí ngay cả thôi động tiên lực đều đã không kịp, liền bị vô biên ảm thức triệt để mai một. Cái kia quỷ dị ảm thức càng là tại thời khắc này hướng về trong cơ thể của Tử Liên điên cuồng chui vào. Chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi, Tử Liên liền tinh tường cảm nhận được, bộ dạng này thân thể mới liền đã bị ảm thức triệt để xâm nhiễm. Lập tức, nàng không chút do dự, tiên lực tuôn ra, giống như là biển gầm nước cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà cái này tiên lực cũng không có sông mở ảm thức. Trên thực tế, cái này tiên lực chỉ là vọt vào Tử Liên nhục thân bên trong. Oanh! Trong nháy mắt mà thôi, oanh bạo thanh âm đột nhiên nổ lên, chỉ thấy cái kia nuốt sống Tử Liên vô tận ảm thức, ầm vang nổ tung. Vô cùng vô tận Tử Liên từ nổ tung ảm thức bên trong tuôn trào ra. Mà cái kia vô tận Tử Liên bên trong, bị tạc mở ảm thức bên trong, một đạo hư ảnh trong suốt đứng lặng trong đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Đó là Tử Liên nguyên thần. Không tệ, tại cái này khẩn cấp quan đầu, Tử Liên chỉ có lựa chọn tự bạo nhục thân. Hơn nữa linh nục tách ra trong nháy mắt, nàng cũng không có mảy may do dự, quay người cùng sông. Một trưởng chi uy đã bao dung toàn bộ tiên giới, hơn nữa thực lực của nàng cũng kém xa Huyền Tố Tiên Vương. Nàng rất rõ ràng, thông thường bỏ trốn vô luận như thế nào cũng không khả năng trốn được Huyền Tố Tiên Vương lòng bàn tay. Là lấy, tại xoay người đồng thời nàng liền lại độ điên cùng thôi động tiên lực, cưỡng ép mở ra một cái thông hướng hạ giới tiên môn. Đang hướng nhập hạ giới trong nháy mắt, nàng lại mở thiên môn, từ hạ giới trốn hướng một cái khác hạ giới. Liên vượt lưỡng giới, Tử Liên vẫn như cũ không dám dừng lại, không tách ra khỏi thiên môn, không ngừng từ tiểu thế giới bước vào một cái khác tiểu thế giới. Chỉ cầu dùng cái này vô cùng vô tận tiểu thế giới, chỉ để che đậy chính mình khí thế. Ân. Mắt thấy Tử Liên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Huyền Tố Tiên Vương lạnh rên một tiếng sau liền muốn đuổi theo. Nhưng mắt thấy đến Tử Liên trong nháy mắt mở ra thiên môn, đi giới, hai hàng lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại. Lại trọng quát to một tiếng, hắn dừng lại thân hình. Chợt, túi đầu hướng về chính mình phía dưới mênh mông nhiều tiên nhân nhìn lại, gầm thét vừa quát, Tiên Vương đã bị ta trọng thương, thực lực đại giảm, nếu ai có thể thay ta bắt bên trên cái kia Tiên Vương, hồi báo kỳ vị đưa chỗ, trọng trọng có thưởng. Tiên Vương tới, Tiên Vương đi. Trước trước sau sau, liền trong chớp mắt cũng không có. Huyền Tố Tiên Vương một trưởng khuynh thiên, liền toàn bộ tiên giới đều kém chút sốc, cho dù là Huyền Tố Tiên Vương dưới quyền những tiên nhân này,
cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đều đã lâm vào sâu đậm kinh ngạc bên trong, thẳng đến nghe được Huyền Tố Tiên Vương quát nhẹ, tất cả mọi người lúc này mới cùng nhau run lên, hồi thần lại. Mà giờ khắc này, cũng không người cảm ứng. Đao Tẩu chính là vị Tiên Vương. Dù là nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần, thế nhưng như trước vẫn là một vị Tiên Vương. Cho dù Huyền Tố Tiên Vương muốn chỉ là truy tung mà không phải là đuổi bắt, vẫn như trước hung hiểm bản phần. Ai cũng không biết một vị Tiên Vương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại có bao nhiêu át chủ bài. Liên tựa như thẳng đến lúc này bây giờ, bọn hắn mới xem như lần thứ nhất lãnh hội được chính mình đuổi theo vị này ít nhất trên vạn năm chủ nhân, mạnh mẽ như thế. Truy tung Tiên Vương, một con đường chết. Trong lúc nhất thời, Huyền Tố Tiên Vương dưới chân mênh mông nhiều tiên nhân, không người dám ứng. Cái này kinh khủng một trận chiến, Vạn Nghiệp Thi Tiên tự nhiên cũng xem ở trong mắt, đồng dạng trong lòng của hắn cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thậm chí đã có một tí hoài nghi, chính mình chủ nhân chân chính quá rõ ràng kiếm chủ, là có hay không có thể là vị này Tiên Vương đối thủ. Chỉ là, cùng người bình thường không giống nhau, cái kia Tử Liên Tiên Vương tới kỳ quái, không có người biết mục đích của hắn. Nhưng hắn lại rất rõ ràng. Sớm tại trước đây, chủ nhân của mình liền đã có chỗ giao phó. Không tệ, hắn hẳn là chủ nhân phái tới quấy rối Huyền Tố Tiên Vương Tiên Vương. Ta phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đi tiếp ứng hắn. Hơn nữa Tiên Vương mới là chúng ta đối phó Huyền Tố Tiên Vương chân chính căn cơ. Không tệ, Thanh Liên Ma chủ nói mình chủ nhân chuyện này làm được quá mức cổ quái, không phải tự mình sắp đặt, không có tự mình hạ chẳng, e rằng có âm mưu. Nhưng Vạn Nghiệp Thi Tiên lại biết, chủ nhân của bọn hắn đã sớm động thủ. Sai phái Tiên Vương chính là bọn hắn trợ lực lớn nhất. Hắn thậm chí cảm thấy phải, khẳng định không chỉ có cái này một vị Tiên Vương mà thôi. Tự nhiên bây giờ, hắn không do dự nữa, không nói hai lời ngẩng đầu hướng về trên bầu trời Huyền Tố Tiên Vương chắp tay cung kính nói: "Tiên Vương, vạn bối nguyện tỷ lệ thủ hạ một đám ma đạo, truy tung vị kia bại lui Tiên Vương." A, Huyền Tố Tiên Vương đầu lông mày nhướng một chút. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười khẽ gật đầu, "Hảo, vừa có như thế đảm lượng, ta liền đem này gánh nặng giao cho các ngươi." Chương 620 phản bội, chương 620 phản bội đang khi nói chuyện, hắn giơ tay vung lên, một đạo nhỏ bé dây đỏ từ đầu ngón tay hắn xung ra, trực tiếp vọt tới Tử Liên mở ra tiên môn đồng thời tiêu thất chỗ. Cái kia nhỏ bé dây đỏ cũng rất giống tại chỗ kia chỗ chui vào không biết hạ giới. "Đây là lộ dẫn, có thể dẫn chỉ các ngươi đi lần theo vị kia Tiên Vương. Một khi xác định vị trí chỗ, lập tức hồi báo." Vạn Nghiệp Thi Tiên trọng trọng gật đầu. Sau đó hướng về bên cạnh còn chấn nhiếp tại Huyền Tố Tiên Vương thực lực bên trong, mà mặt mũi tràn đầy kinh hãi Thanh Liên Ma chủ nhìn lại, đồng thời vụng trộm truyền âm nói, theo kế hoạch làm việc, không thể chậm trễ. Cái này Thanh Liên Ma chủ nhưng căn bản cũng không để ý Vạn Nghiệp Thi Tiên, vẫn như cũ si ngốc nhìn lên bầu trời, trong mắt đều là hãi nhiên. Mắt thấy đến hắn bộ dáng như thế, Vạn Nghiệp Thi Tiên lại lông mày trọng nhăn, lại độ hướng hắn chuyển đường vắng, "Nhớ kỹ, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu là dám phản, định nhường ngươi sống không bằng chết." Đồng thời, hắn lại há mồm vừa quát, gọi ra cái này đến cái khác tên. Cuối cùng, hơn 10 người từ trong đám người chui được Vạn Nghiệp Thi Tiên bên cạnh. Đương nhiên tất cả mọi người đều là Sở Phong từ Huyền Linh giới mang lên tiên giới ma đạo. Kiểm kê xong nhân số, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền lập tức đem người phóng lên trời, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, liền vọt tới trước đây mà cổng trời mở rộng chỗ. Cùng một sát na, hồng mang tụ tránh, nhất đạo tiên môn tự động mở ra. Trong lòng biết đây là Huyền Tố Tiên Vương âm thầm tương trợ, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền đội vàng xoay người hướng về Huyền Tố Tiên Vương chắp tay thi lễ. Chợt, vung tay lên, đem người chui vào tiên môn bên trong, không thấy bóng dáng. Quá rõ ràng Tiên Vương. Cùng lúc đó, Huyền Tố Tiên Vương hai mắt híp lại, trong mắt lánh quang đột nhiên tránh, "Hảo, rất tốt, quả nhiên là ngươi tác phong làm việc, bất động như núi, khẽ động liền thế như lôi đỉnh. Trước hết để cho vậy quá rõ ràng kiếm chủ đoạt ta chấn thủ phía dưới giới, lại phái Tiên Vương nghĩ đến khiêu khích ta, thí ta nội tình. Thử, thì tính sao? Chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, nhường cho ngươi cũng không sao. Đến nỗi thí ta nội tình, ta liền trực tiếp đem nội tình vén lên cho ngươi xem. Bây giờ hơn chính là ngươi khôi phục năm đó tu vi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta." Huyền Tố Tiên Vương đứng ngạo nghễ hư không, ngửa đầu đưỡn ngực hướng về phương xa nhìn lại. Hy vọng phương hướng chính là quá rõ ràng tiên vực sở tại chi địa. Ánh mắt lấp lóe, vừa có mấy phần trào phúng, lại có mấy phần phẫn nộ. Ảm thức không lùi, toàn bộ tiên giới vẫn như cũ một mảnh đỏ thẫm. Mà tại trong Huyền Tố Tiên Vương sắc mặt giận dữ, xích quang lấp lóe, thất phục cảm thức càng làm mãnh liệt lúc đích. Liên tựa như toàn bộ tiên giới đều đã bị Huyền Tố Tiên Vương chấn phục, theo tâm tình của hắn mà ba động. Đến nỗi Tử Liên thì bị hắn chuyện đương nhiên cho rằng là quá rõ ràng Tiên Vương phải tới. Cái kia cái gọi là quá rõ ràng kiếm chủ, cho dù thiên phú tuyệt luân, chính xác như trong truyền thuyết một dạng đáng sợ, nhưng cảnh giới chưa tới, hơn nữa lại là một vị mới tiên vương, lại sao có thể chỉ huy được một vị khác tiên vương? Huống chi vừa mới tên kia ngự sử Tử Liên tiên vương, không làm cho ảm thức nhập thể, một thân thanh tịnh vô cấu thuần túy tiên lực. Bây giờ cái này tiên giới, nếu không phải quá rõ ràng tiên vương bộ hạ cũ, tuyệt không có khả năng hiện hữu tinh thuần như thế tiên lực, lại không dám cùng hắn đối đầu. Nhưng mà, cho dù cảm thấy đây là quá rõ ràng tiên vương chỉ điểm, liền làm cho Huyền Tố Tiên Vương trong lòng tức giận trào lên. Thế nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sắc mặt của hắn liền lại khôi phục bình tĩnh. Trước đây hắn sinh ra muốn đi dò xét quá rõ ràng kiếm chủ dự định, cũng vào lúc này bị hắn triệt để đè xuống. Bởi vì, tất nhiên quá rõ ràng Tiên Vương đã ra tay rồi, hắn liền cần cẩn thận lại cẩn thận ứng đối. Vị này đối thủ chi tâm kế, viễn siêu dự liệu của hắn. Thậm chí bây giờ, hắn đều đã bắt đầu hoài nghi, chính mình đột nhiên sinh ra đi tìm quá rõ ràng kiếm chủ tỉ thí ý niệm, có phải hay không cũng là vị kia quá rõ ràng Tiên Vương âm thầm an bài tốt. Cho dù nói cho hắn biết quá rõ ràng kiếm chủ thiên phú vô cùng đáng sợ là Vạn Nghiệp Thi Tiên,
hắn vẫn như cũ cảm thấy cái này có thể là quá rõ ràng tiên vương an bài. Thôi. Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật dài, để cho dòng suy nghĩ của mình càng thêm bình thản, chẳng bằng liền yên tâm chậm đợi vị kia tin tức tốt. Nếu muốn đối phó quá rõ ràng tiên vương, hắn mới là sợ chung nhất. Lại bất quá suy nghĩ một chút, Huyền Tố Tiên Vương liền ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cũng sẽ không dừng lại, vận khởi tiên lực liền muốn rời đi. Cũng liền tại lúc này, một mực si ngốc nhìn qua Huyền Tố Tiên Vương, bị hắn chấn kinh đến triệt để thất thần Thanh Liên Ma Chủ trọng trọng run lên, cuối cùng từ hãi nhiên bên trong hồi thần lại. Mới vừa vận hoàn hồn, hắn liền ngẩng đầu vội vội vàng vàng hướng về Huyền Tố Tiên Vương cung kính hét lớn: "Tiên Vương đại nhân, vãn bối có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng Tiên Vương ân chuẩn gặp một lần." Âm thanh bất thình lình rơi vào Huyền Tố Tiên Vương trong tai, hắn lúc này cúi đầu xuống mong. Cùng thời khắc đó, Thanh Liên Ma Chủ đội vội vàng vàng truyền đường vắng: "Tiên Vương đại nhân, chuyện này cùng Vô Thủy Tiên Vương quan hệ khá lớn, mong rằng Tiên Vương ân chuẩn ta tinh tế nói đến." Lập tức, Huyền Tố Tiên Vương khẽ to mày: "Vô Thủy?" Chỉ có điều do dự một chút mà thôi, hắn liền đưa tay vung lên, một cỗ tiên lực bao lấy Thanh Liên Ma Chủ. Trong nháy mắt, hắn liền cùng Huyền Tố Tiên Vương đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại hạ một người trong nháy mắt, Huyền Tố Tiên Vương cùng Thanh Liên Ma liền xuất hiện ở Huyền Tố Tiên Vương chỗ tu luyện. "Vô Thủy đạo hữu, nhưng có vấn đề." Đồng thời, Huyền Tố Tiên Vương không khách khí chút nào dò hỏi. "Bịch." Quanh thân tiên lực mới vừa vận bung ra, Thanh Liên Ma Chủ thậm chí ngay cả Huyền Tố Tiên Vương lời nói đều không có nghe rõ, liền hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp thẳng hướng lấy Huyền Tố Tiên Vương quỳ xuống. Sắc mặt của hắn cũng tại này một khắc trở nên cực kỳ khó coi, lại là kinh khủng, lại là sợ hãi. Chảy dòng dòng mồ hôi lạnh cũng cấp tốc từ trán của hắn tuôn ra, để cho hắn toàn bộ cái trán bóng loáng phát sáng. Một màn này, làm cho Huyền Tố Tiên Vương lông mày cao chặt, sắc mặt khó coi dị thường. Bây giờ cái này Thanh Liên Ma Chủ đã có thiên tiên cảnh giới, thủy hỏa bất xâm, tâm ma không sinh. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện giống như thiên nhân ngũ suy như vậy dấu hiệu đi xuống. Có thể thấy được trong lòng có của hắn cỡ nào sợ hãi, có bao nhiêu chỗ dạng. Nói, trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Tố Tiên Vương lông mày hung ác nhăn, hướng về Thanh Liên Ma Chủ trọng trọng vừa quát. Thanh Liên Ma Chủ lại là run lên, chợt vô cùng kinh hoàng mở miệng nói: "Hồi bẩm Tiên Vương, chủ ta Vô Thủy Tiên Vương âm thầm mưu đồ muốn đối phó ngài, muốn lấy ngươi mà thay bảo." Thanh Liên Ma Chủ thật giống như bị triệt để sợ vỡ mật. Sau khi nói xong, lại bịch một tiếng, đem đầu túi tại trên mặt đất. Nhất thời, Huyền Tố Tiên Vương lông mày cũng nhăn, kinh khủng uy thế cũng vào lúc này từ trên người hắn tuôn trào ra, cũng dẫn đến hắn cái này chỗ tu luyện bên trong truyền ra từng tiếng kinh khủng quái thiếu. Đó là ẩn dấu ám thức. Nhưng mà, bất thình lình phẫn hận lại vẫn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền lại triệt để thu lại. Ngay sau đó, hắn đột nhiên liệt lên miệng, ha ha cười không ngừng: "Vô Thủy a Vô Thủy, quả nhiên không hổ là ngươi. Luân hồi Vô Thủy, liền đại biểu lấy dù ai cũng không cách nào trưởng không ngươi. Chỉ có trở thành nơi đây chi chủ, vừa mới hợp tâm của ngươi, như ngươi ý, Vô Thủy Tiên Vương sẽ làm phản." Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Vũ Đại Tiên Vương, có ai dễ dàng như vậy bị người trưởng khống? Huống chi vị này Vô Thủy Tiên Vương, trước đây rõ ràng không địch lại quá rõ ràng Tiên Vương, cũng vẫn là đuổi giết hắn đuổi tới hạ giới. Liên phần tâm này tính chất, cũng đã lời thuyết minh cái này Vô Thủy Tiên Vương tuyệt không phải cái gì sẽ túi đầu chịu thua hạng người. Trên thực tế, Huyền Tố Tiên Vương vốn là trong lòng có e dè. Chương 621 trăm vạn năm đại kế. Chương 621 trăm vạn năm đại kế. Chỉ có điều, đang nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó, mặt lộ vẻ quả là thế chi sắc sau, Huyền Tố Tiên Vương ánh mắt lại khẽ híp một cái, thần sắc đột nhiên trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. "Bất quá, ngươi muốn cùng ta tranh?" Vọng Tưởng lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, Huyền Tố Tiên Vương ánh mắt rời xuống, nhìn phía quỷ gối trước người, đang run lẩy bẩy Thanh Liên Ma Chủ. Lạnh rên một tiếng, vừa trầm vừa nói đạo: "Ngươi đã Vô Thủy tay, lại dám phản bội hắn?" Thanh Liên Ma Chủ trọng trọng run lên, lại vội vàng mở miệng nói ra: "Tiên Vương cha cho rõ, ta chính là ma đạo xuất thân, cũng chỉ phục cường giả. Tại nhìn thấy Tiên Vương ngài phía trước, Vô Thủy Tiên Vương trong lòng ta chính là chí cường. Nhưng vừa vặn gặp Tiên Vương ngài ra tay, ta vừa rồi biết được nguyên lai Vô Thủy Tiên Vương tại trước mặt ngài cũng bất quá như thế. Bởi vì cái gọi là người thức thời vì tuấn muốn, lấy Tiên Vương thực lực của ngài, Vô Thủy Tiên Vương tuyệt không có khả năng đem ngài thay vào đó. Đã biết như thế, ta cần gì phải tự tìm đường chết?" Đông. Nói xong, đầu của hắn tại mặt đất trọng trọng một đập, mong rằng Tiên Vương lượng ta tự thú chi thành, tha ta tội chết. Ta nguyện bái nhập Tiên Vương dưới trướng, vì Tiên Vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Huyền Tố Tiên Vương nhìn chằm chằm Thanh Liên Ma Chủ, trong mắt ánh sáng lóe lên. Trầm tư phút chốc, hắn lại mở miệng hỏi: "Vô Thủy tất nhiên muốn đối phó ta, hẳn là an bài các ngươi từ trong cản trở. Nói một chút, các ngươi muốn giúp hắn như thế nào?" Trở về Tiên Vương mà nói, mấy năm này chúng ta một mực lưu lại đạo tràng của ngài, chính là trong bóng tối dò xét, ngài đến cùng có gì nhược điểm. Đồng thời này như điểm, sớm làm chuẩn bị. "A." Huyền Tố Tiên Vương lạnh lùng nở nụ cười: "Nhược điểm? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, các ngươi có thể dò xét ra ta nhược điểm gì?" Lời này vừa ra, Thanh Liên Ma Chủ lại là run lên. Lập tức, Huyền Tố Tiên Vương hung ác nhiên vừa quát, nói: "Khí thế đè xuống." Thanh Liên Ma Chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đội đội vàng và nói: "Trở về Tiên Vương, mấy năm này chúng ta thi triển thủ đoạn, hoặc là mị hoặc, hoặc là siêu hồn, hoặc là giả ý giao hảo. Các phương dò xét, cuối cùng được một cái kết luận." Nói đến chỗ này, Thanh Liên Ma Chủ ừ ngực một tiếng, trọng trọng nuốt nước miếng một cái. Há mồm muốn nói, lại ngay cả trương mấy lần miệng sau, lại muốn nói lại thôi, cứ thế một chữ đều không lại nói ra miệng đến. Mà hắn chi này nói quanh co ta bộ dáng, để cho Huyền Tố Tiên Vương lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong lòng đống nhiên đã tuôn ra một cỗ cực kỳ chẳng lành cảm giác. "Nói tiếp đi." Lại là một tiếng trọng uống, khổng lồ áp lực cũng đã theo tiếng quát này mãnh liệt tuôn ra, hung hăng đặt ở Thanh Liên Ma Chủ trong lòng. Một hồi manh liệt kinh khủng cảm giác đột nhiên bốc lên, cái này Huyền Tố Tiên Vương coi như không muốn nói cũng đã khống chế không được chính mình. Hắn thốt ra, vội vội vàng vàng nói, đi qua nhiều mặt dò xét sau đó, chúng ta suy đoán ra Tiên Vương ngài như rời đi đạo tràng của ngài, có lẽ tu vi của ngươi. Lại cực kỳ cật lực nuốt nước miếng một cái, thám giọng cổ họng sau đó, Thanh Liên Ma Chủ lại nói tiếp, tu vi của ngươi có lẽ sẽ chịu đến áp chế. Vâng. Thanh Liên Ma Chủ tiếng nói vừa ra, một đạo bạo hưởng ầm vang truyền ra. Áp lực kinh khủng đem Thanh Liên Ma Chủ cả người đều đè ngã xuống đất. Sau khi gắt gao dán sát vào mặt đất, máu tươi càng là từ trong miệng của hắn điên cuồng tuôn ra. Tiên Vương tha mạng, Tiên Vương tha mạng a. Thế nhưng là hắn không để ý tới khác, chỉ có thể tựa như điên vậy hướng về Huyền Tố Tiên Vương cầu xin tha thứ, hy vọng hắn triệt tiêu cái này vô biên lửa giận. Mà giờ khắc này, Thanh Liên Tiên Vương chính xác nổi giận, thậm chí có chút sợ mất mật. Bởi vì cái này Thanh Liên Ma Chủ nói đúng, ảm thức là ngoại lai dị vật, tiên giới thiên đạo cương thường mới là giới này sức mạnh cuối cùng. Sau khi quá rõ ràng Tiên Vương hạ giới, ảm thức vì sao lại dần dần bình phục lại? Bởi vì kỳ thực chính là nhận lấy cái này tiên giới chính mình áp chế. Ảm thức là bị buộc bất đắc dĩ bình tĩnh lại, đành phải từ từ mưu tính mới có thể triệt để chiếm giữ tiên giới. Tự nhiên, tất cả mượn nhờ ảm thức tu hành các tiên nhân đều sẽ bị cái này phương tiên giới áp chế. Chỉ có điều, bị áp chế phương thức không giống nhau mà thôi. Có tiên nhân tu vi bị quản chế, có tiên nhân suy nghĩ hỗn loạn các loại. Liên hắn cũng không ngoại lệ. Phải ảm thức sau đó tu vi mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn chính là hết lần này tới lần khác biểu hiện tại bị áp chế chiến lực. Vừa ra cái này đạo trường, liền muốn chịu đến áp chế. Mà hắn chỗ đạo trường chính là lấy ảm thức chi lực kết thành một chỗ kết giới. Chỉ có kết giới này bên trong mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Chỉ có đột phá đến tiên đế cảnh giới, triệt để thoát khỏi cái này thế giới, hắn mới có thể được đến chân chính đại tự tại. Chỉ là, bí mật này cho tới bây giờ đều chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Hảo, hảo, hảo. Rất lâu sau đó, hắn hung hăng cắn răng, liền nói ba tiếng hảo. Nhìn qua bị chính mình đặt ở mặt đất, chỉ cần một cái ý niệm liền sẽ hồn phi phách tán Thanh Liên Ma Chủ, cười lạnh liên tục. Không hổ là người trong ma đạo, không hổ là Vô Thủy Tiên Vương mang lên giới thiên kiêu a. Bí mật như thế, các ngươi vậy mà chỉ tốn mấy năm liền dò xét đi ra. Ta ngược lại thực sự là coi thường các ngươi. Như thế bí mật đã bị dò xét đi ra, Huyền Tố Tiên Vương liền không còn giấu giếm, hắn cũng khinh thường giấu giếm. Một cái nho nhỏ thiên tiên, coi như biết bí mật của hắn thì thế nào? Cho dù là ra mình đạo trường, chịu thiên giới ý chí áp chế, hắn vẫn là tiên giới bên trong tối cường tiên vương. Bây giờ, Thanh Liên Ma Chủ lại nhanh chóng hướng Huyền Tố Tiên Vương làm cam đoan, Tiên Vương tha mạng, này bí mật ta tuyệt đối giữ miệng giữ mồm, nếu có sơ suất, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Khác biết bí mật này người, ta cũng nguyện ý thay Tiên Vương ngài trừ khử. Ta nguyện đem vạn nghiệp thi tiên đầu người đem tới, hiến cùng Tiên Vương. Hừ. Hừ lạnh lại độ truyền ra, Huyền Tố Tiên Vương trên mặt lại độ trồi lên một vòng cười lạnh. Đồng thời, Thanh Liên Ma Chủ áp lực trên người lại giảm. Không lo được tựa hồ sắp bị ép trở thành bột thân thể, hắn lập tức đứng lên quỳ trên mặt đất, đầu hướng về Huyền Tố Tiên Vương dập đầu tiếp. Đa tạ Tiên Vương tha mạng, ta nhất định không phụ Tiên Vương mong kỳ. Ta cái này liền khởi hành, đem tất cả biết được này người bí mật đều diệt sát. Nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, Huyền Tố Tiên Vương cười nhạt một tiếng, không cần. Một đám một đạo trích đã, không vào được bản tọa pháp nhãn. Chớ nói bọn hắn, chính là Vô Thủy biết, thậm chí là toàn bộ tiên giới người biết được lại nên làm như thế nào. Muốn lấy ta mà thay vào. Nực cười. Tự ngạo nở nụ cười, hắn lại nghiêng đầu hướng về Thanh Liên Ma Chủ hỏi, đã biết được bí mật của ta, các ngươi dự định như thế nào đối phó ta? Thanh Liên Ma Chủ lập tức cúi đầu, sau đó khẩn trương mở miệng nói, Tiên Vương tu vi thâm bất khả trắc, chính như Tiên Vương ngài nói tới, chính là biết được ngài bí mật, chúng ta cũng không thể tránh được. Bây giờ chúng ta quyết định kế sách, tiếp tục dò xét Tiên Vương ngài nhược điểm, đồng thời âm thầm kích động các Tiên Vương cùng ngài cử hận. Chúng ta đem kế này định vì ngàn vạn, vạn năm thậm chí trăm vạn năm đại kế. Hừ hừ. Thanh Liên Ma Chủ lạnh giọng cười khẽ, vạn năm đại kế. Ngược lại là có mấy phần quyết đoán. Như thế xem ra, Vô Thủy Tâm Tính vẫn còn so sánh bên trên các ngươi. Hắn cũng là chính xác không xứng làm chủ nhân của ngươi. Huyền Tố Tiên Vương đưa tay vung lên, tiên lực bọc lấy vài tia ảm thức xông vào Thanh Liên trong cơ thể của Ma Chủ. Chương 622 đạo tiêu chương 622 đạo tiêu lúc này, chỉ thấy Ma Chủ Thanh Liên toàn thân run lên. Vết thương do áp lực khổng lồ trước đó gây ra trong chốc lát đã hoàn toàn hồi phục. Thậm chí được ám thức tầm bổ, hắn còn cảm thấy tu vi của mình lờ mờ tăng lên không ít. Chỉ dừng lại một lát, hắn lập tức hướng về phía Tiên Vương Huyền Tố dập đầu thật mạnh, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ta đây sẽ giết sạch những kẻ biết bí mật của tiền bối. Tuy Tiên Vương Huyền Tố đã nói rõ, bí mật này bị người khác biết cũng không sao. Nhưng Ma Chủ Thanh Liên vẫn rất rõ ràng, việc cần làm vẫn phải làm. Đây gọi là thành ý. Chỉ là, lời hắn vừa dứt, Tiên Vương Huyền Tố giơ tay nhẹ nhàng ấy, không cần. Ma Chủ Thanh Liên lập tức hơi nhíu mày, lộ vẻ khó hiểu. Rất nhanh, Tiên Vương Huyền Tố hướng về phía hắn cười nhạt. Vô Thủy đã muốn thay thế ta, ta thật muốn xem hắn có làm được không. Ngươi cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, sau này thế nào vẫn thế ấy. Tiên Vương ngài muốn dùng kế trong kế. Sau một trận sững sờ, Ma Chủ Thanh Liên bỗng nhiên hiểu ra. Tiên Vương Huyền Tố thản nhiên gật đầu, ngay sau đó lại vẫy tay về phía Ma Chủ Thanh Liên. Tiên lực kích động bay ra, lại rơi xuống thân Ma Chủ Thanh Liên. Chỉ là tiên lực vừa gặp tới, thân ảnh Ma Chủ Thanh Liên đã biến mất, bị đưa ra khỏi nơi tu luyện của Tiên Vương Huyền Tố. Ngay khi thân ảnh Ma Chủ Thanh Liên biến mất, Tiên Vương Huyền Tố hơi nhíu mày, vẫn trầm tư suy nghĩ. Tuy nhiên, cũng chỉ trầm tư một lát, hắn lại nét miệng cười, giơ tay vẫy một cái, chỉ thấy một luồng huyền quang nổi lên trước mắt hắn. Đạo hữu, quả nhiên để ngươi đoán đúng. Vô Thủy trở về, lại sinh ra hai lòng. Hắn đã muốn trừ khử ta, có lẽ chuyện này cũng liên quan đến Thái Thanh Tiên Vương. Vì đại kế của chúng ta, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Khi Tiên Vương Huyền Tố nói chuyện với luồng huyền quang kia, âm thanh hóa thành bạch quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chạy vào bên trong huyền quang. Đợi lời nói dứt, huyền quang lóe lên, biến mất. Tiên Vương Huyền Tố lại cười cười, không để ý đến những thứ khác nữa, khoanh chân ngồi xuống, như thể đã bắt đầu tu luyện. Vãn bối cáo lui. Bên kia, bị đưa ra khỏi nơi tu luyện của Tiên Vương Huyền Tố, Ma chủ Thanh Liên vẫn không dám lơ là. Hắn hướng về phía nơi tu luyện của Tiên Vương Huyền Tố cung kính bái lạy, sau khi lùi lại vài bước, hắn mới thẳng người dậy, rồi xoay người lại. Cũng ngay khoảnh khắc xoay người, trên mặt hắn lộ ra một tia sắc bén, đừng trách ta. Lúc sinh tử, ta không có lựa chọn. Mai mới trở về thiên giới, hơn nữa còn có được trí bảo như vậy, tu vi càng lên một tầng nữa là điều trong tầm tay. Ta không có lý do gì để từ bỏ tiền đồ tốt đẹp này. Hắn giơ tay lên, nhìn về phía huyền cơ giới ở ngón tay mình, cười lạnh lẽo. Lúc này, ngoài hồng mông giới, nhìn thấy một thanh bảo kiếm khổng lồ nổi lên trên không trung hồng mông giới, Sở Phong nhíu mày. Ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía đám người bên ngoài hồng mông giới. Sau khi nhận được tin tức của Sở Phong, Mạc Tiểu Vũ và Lý Ninh liền dẫn theo một đám tiên nhân, vượt qua thiên môn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến hồng mông giới. Chỉ là, đi cùng Mạc Tiểu Vũ đến, cũng không chỉ có một đám thần tiên trên bảng phong thần mà thôi. Ba thuộc hạ đắc ý của Thái Thanh Tiên Vương cũng đi theo cùng đến. Bố Thần, Băng Phách Long và Ngọc Thanh Bảo Kiếm. Khi ánh mắt Sở Phong rơi xuống Ngọc Thanh Bảo Kiếm, Ngọc Thanh Bảo Kiếm mới nói với hắn: "Mỗi khi chiếm được một giới, cần phải gieo xuống đạo tiêu, lấy đó làm ký hiệu, tuyên cao giới này thuộc về ai." Tuy ký hiệu này không thể ngăn cản tiên vương khác ra tay cướp đoạt, nhưng cũng có thể đóng vai trò cảnh báo. Mà tiên nhân giới tiên vương thấy ký hiệu này, tự nhiên cũng sẽ cẩn thận hành sự. Trong tam tiên thế giới, nói chung ít có tiên nhân gây chuyện, đại đa số nguyên nhân là do điều này. Nghe Ngọc Thanh Bảo Kiếm giải thích, Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lời vừa dứt, Bốc Thần bên cạnh lại lập tức mở miệng: "Lão." Chỉ là, chữ lao vừa ra, Sở Phong cũng lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Hiện tại, hắn đã hiện ra chân thân, là Sở Phong. Không muốn bại lộ trước mặt Mạc Tiểu Vũ và đám người. Bị trừng mắt một cái, Bốc Thần cũng đội vàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Nếu ngươi muốn thay sư phụ ngươi Thái Thanh kiếm chủ thu phục hạ giới, ta có thể dạy ngươi thuật gieo đạo tiêu." Nghe vậy, Sở Phong lập tức lắc đầu: "Không cần nữa, ý của sư phụ là tất cả tiểu thế giới đều thuộc về Thái Thanh Tiên Vương, những tiểu thế giới này hắn không có thời gian quản lý." Bốc Thần cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Băng Phách Long lại mở miệng nói: "Ngươi tiếp theo muốn đi tiểu thế giới nào? Ta cùng ngươi đi." Sở Phong là thân phận gì, Băng Phách Long tự nhiên biết. Bây giờ hắn bắt đầu thay chủ nhân mình thu phục tiểu thế giới, nghĩ rằng nơi hắn đi qua chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian. Mình đi theo hắn, cũng tiện kịp thời gieo đạo tiêu. Hơn nữa, cũng tiện giúp hắn làm việc vặt. Chỉ là nghe lời của Băng Phách Long, Sở Phong lắc đầu, không đưa ra câu trả lời. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ: "Ngươi mang theo nhiều người như vậy đến?" Mạc Tiểu Vũ nhìn đám thần tiên dậy đặc phía sau mình, ít nhất cũng có ngàn người. Tại sao Sở Phong đột nhiên quan tâm đến đám thần tiên nàng mang đến, Mạc Tiểu Vũ tự nhiên cũng rõ. Sau khi cười cười, nàng đội vàng nói với Sở Phong: "Sư huynh yên tâm đi, ta đã để lại đủ thần tiên ở Thái Thanh Tiên vực, đủ để kết thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây đều là những thần tiên mới nhập bảng phong thần trong 10 năm qua, hơn nữa không ít là phàm nhân phi thăng từ huyền linh giới sau khi được tiên khí tẩy lễ, đến giới này làm thổ địa sơn thần, thành hoàng lực sĩ, vừa vặn." Nghe vậy, Sở Phong yên tâm. Hiện tại trong Thái Thanh Tiên vực này, không có một vị tiên vương nào. Số lượng chuẩn tiên vương có cũng đều đến đây rồi. Chỉ cần có người trong tiên giới lợi dụng cơ hội này động thủ với Thái Thanh Tiên vực, vậy thì họ đã gây ra họa lớn rồi. Sau khi gật đầu với Mạc Tiểu Vũ, hắn lại liếc nhìn Lý Ninh bên cạnh, vội vàng mở miệng nói: "Sư minh, sư muội, hai người hãy nhập giới đi. Thế giới này có một vị tiên vương, ta cũng đã thay sư phụ thương lượng xong với hắn rồi. Hai người cứ nghe theo sự sắp xếp của hắn mà hành sự là được." Lý Ninh lập tức hơi gật đầu với Sở Phong: "Làm phiền sư đệ rồi." Giơ tay vẫy một cái, một đám thần tiên đều theo Lý Ninh hạ giới đi xuống. Chỉ là Mạc Tiểu Vũ không đội xuống, mà mở to đôi mắt long lanh hỏi Sở Phong: "Sư minh, ngươi sẽ còn ở lại giới này một lát chứ?" Nghe vậy, Sở Phong bất đắc dĩ cười cười. Mạc Tiểu Vũ biết tâm tư của hắn, hắn sao lại không biết tâm tư của Mạc Tiểu Vũ? Lúc này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Đợi sau khi phân phong thần chức xong, ta mới rời đi." Nghe vậy, Mạc Tiểu Vũ cười, lập tức bay người hướng về Hồng Mông giới mà đi. Đợi đến khi chỉ còn lại Bốc Thần, Băng Phách Long và Ngọc Thanh Tiên Kiếm, Sở Phong liếc nhìn ba người bọn họ một cái. Ngay sau đó, sắc mặt hơi lạnh xuống mở miệng nói: "Nói đi, các ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, là có chuyện gì?" Chương 623 Huyền Không Giới, chương 623 Huyền Không Giới, ba vị chuẩn tiên vương dưới trướng Thái Thanh Tiên Vương, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ để gieo xuống đạo tiêu trong Hồng Mông giới này. Sở Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết điều này tuyệt không thể nào. Hú hồn, vừa rồi Băng Phách Long còn chủ động nói với hắn, muốn cùng hắn đi đến một tiểu thế giới khác, điều này càng đáng ngờ. Sở Phong là người thế nào, người khác không rõ, hắn Băng Phách Long há lại không biết. Sự tình khác thường, tất có yêu. Nghe Sở Phong hỏi, Băng Phách Long, Bốc Thần và Ngọc Thanh Kiếm ba người nhìn nhau một cái, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Bốc Thần càng hướng về phía Băng Phách Long cười khẽ lắc đầu: "Lão địa, ta đã nói chuyện này chắc chắn không giấu được lão đại, ngươi lại không tin." Lườm Băng Phách Long một cái, Bốc Thần lúc này mới quay đầu nói với Sở Phong: "Lão đại, ta cũng không giấu huynh nữa. Huynh vừa rời khỏi Thái Thanh Tiên cảnh, sau đó chúng ta liền nhận được truyền âm của chủ nhân. Còn nói, ngài ấy muốn chúng ta cùng huynh đi đến một tiểu thế giới gọi là Huyền Không Giới." "Huyền Không Giới?"
Sở Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi ngưng trọng nhìn về phía Bốc Thần ba người, "Tiên Vương có nói nguyên nhân không?"
Chủ nhân truyền âm cực ngắn, chỉ nói là tiểu thế giới kia vốn dĩ nằm trong kế hoạch của ngài ấy, hơn nữa đối với việc đối phó với ám thức đại có giúp ích.
Băng Phách Long khẽ nhíu mày, hơi ngưng trọng nói với Sở Phong.
Sở Phong gật đầu, rồi cúi đầu nhìn về phía Hồng Mông giới. Hồng Mông giới phía dưới này cũng còn có bí mật. Ban đầu chính là Bốc Thần đã bói cho Sở Hà một quẻ, nói Hồng Mông giới này đối với Sở Hà mà nói là nơi tốt nhất để đi. Nhưng xem ra bây giờ, trong Hồng Mông giới này hình như cũng không xảy ra chuyện gì có lợi ích lớn cho Sở Hà, Sở Hà càng không nhận được thứ gì có lợi ích lớn cho hắn.
Không thể nào, cái gọi là lợi ích lớn mà Bốc Thần suy diễn ra, chính là Bốc Thần và Huyền Cơ, chủ nhân của thế giới Hồng Mông này, kết hợp tinh huyết, sinh ra một đứa con đi.
Sở Phong đã hứa với Mạc Tiểu Vũ sẽ còn ở lại Hồng Mông giới này một thời gian, mục đích chính là nhân lúc Hồng Mông giới đại định, toàn giới đều sẽ phục hồi, để dò xét tìm kiếm một phen.
Dù sao, với thể chất của Sở Hà, ngày khác ám thức lại nổi lên, hắn tuyệt đối là một lá bài tẩy để đối phó với ám thức. Cần phải bỏ chút tâm tư bồi dưỡng.
Huống hồ, hắn còn có thể nhân cơ hội này để câu cá đàng hoàng nữa chứ.
Hiện tại, hắn lại không thiếu thọ nguyên.
Hơn nữa hắn cũng cảm thấy, chờ đến khi ám thức lại nổi lên, e rằng hắn cũng đủ sức lợi dụng thọ nguyên để đột phá lên cảnh giới tiên đế rồi.
Tiên đế thành, ám thức này còn tính là gì?
Nhưng bây giờ, Thái Thanh Tiên Vương tự mình truyền tin, ba thuộc hạ được ngài ấy tin tưởng nhất cùng đến. Có thể thấy huyền không giới này, quả thật là chuyện lớn.
Ai?
Không khỏi, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Cơ hội câu cá này, xem như không còn rồi.
Sở Phong cũng không từ chối, sau khi thầm thở dài trong lòng, khẽ gật đầu với Băng Phách Long, Bốc Thần và Ngọc Thanh Tiên Kiếm. Chỉ là, hắn vừa gật đầu, một tiếng xé gió đột nhiên truyền ra. Huyền quang chợt hiện, lại là Huyền Cơ đã đến bên ngoài Hồng Mông giới. Chỉ liếc nhìn Băng Phách Long, Bốc Thần và Ngọc Thanh ba người một cái, khẽ gật đầu ra hiệu với họ, nàng lúc này mới nhìn về phía Sở Phong và hỏi hắn, tiền bối có phải muốn đi đến một tiểu thế giới khác, hàng phục cảm thức?
Sở Phong gật đầu.
Huyền Cơ liền mở miệng nói, có một tiểu thế giới, tiền bối có lẽ có thể xem xét một chút.
Sở Phong khẽ nhíu mày, dừng lại một lát, lúc này mới nói với Huyền Cơ, nơi nào?
Huyền không giới.
Huyền Cơ tú khẩu vừa mở, sắc mặt Sở Phong và những người khác cũng theo đó biến đổi.
Huyền Cơ nhíu mày, sau đó lại mở miệng nói, tiền bối các vị chẳng lẽ vốn dĩ đã định đi đến Huyền không giới?
Nàng vốn dĩ là một chuẩn tiên vương đã nửa bước vào cảnh giới tiên vương chân chính, làm sao có thể không nhìn ra biểu cảm đột nhiên bộc lộ của Sở Phong và những người khác?
Sở Phong khẽ gật đầu, rồi kỳ lạ hỏi Huyền Cơ, đạo hữu vì sao lại đề cử chúng ta đi Huyền không giới?
Huyền Cơ lập tức nghiêm mặt nói, ban đầu khi ta được vị đại tiền bối kia chỉ điểm, ngài ấy từng nói với ta, ngài ấy muốn đi đến Huyền không giới và chỉ điểm cường giả giới đó, vượt qua cửa ải ám thức. Hơn nữa hy vọng có một ngày, thế giới Hồng Mông này có thể thoát khỏi khổ nạn ám thức, sau khi lấy lại tự do, cũng để ta đi đến Huyền không giới, giúp ngài ấy một tay.
Nói rồi, nàng cúi đầu, nhìn về phía Hồng Mông giới, cũng theo đó lộ ra nụ cười khổ nhẹ. Hiện tại Hồng Mông giới vẫn chưa được xem là hoàn toàn thoát khỏi ám thức, hơn nữa đại đạo còn cần phải diễn lại.
Ngắn thì ngàn năm, dài thì vạn năm mới có thể hoàn toàn trở lại bình thường.
Huyền không giới này, ta nhất thời nửa khắc không đi được rồi.
Nàng giơ tay lên, chắp tay hành lễ với Sở Phong, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cung kính.
Nếu tiền bối đi đến Huyền không giới, gặp vị đại tiền bối kia, còn mong thay ta chuyển lời cảm tạ.
Ngay lúc đó, Sở Phong khẽ gật đầu với Huyền Cơ, yên tâm.
À phải rồi, trong số những thần tiên ta mang đến, có sư huynh sư muội của ta, chỉ là thân phận thật của ta họ không biết, còn mong giúp ta giữ bí mật.
Rồi, Sở Phong lại vội vàng dặn dò Huyền Cơ.
Lời nói này của Sở Phong chỉ khiến Huyền Cơ khẽ nhíu mày, mặt đầy khó hiểu.
Người trước mắt là cảnh giới tiên vương, hơn nữa chiến lược cực mạnh. Đừng nói ở tiểu thế giới, ngay cả ở tiên giới cũng đã đến đỉnh cao cường giả, có thể càn quét một vùng. Thân phận như vậy, thực lực như vậy, còn cần phải giấu thân phận sao? Nhưng Huyền Cơ cũng không hỏi nhiều.
Con người mà, luôn có một chút sở thích khác thường.
Có lẽ người trước mắt này chính là ham muốn yên tĩnh, không muốn rước phiền phức chăng?
Chỉ cúi người với Sở Phong, Huyền Cơ liền quay người trở về Hồng Mông giới.
Đồng thời, Băng Phách Long cũng nói với Sở Phong, chúng ta đi ngay thôi.
Chủ nhân đã tự mình phân phó, vậy Huyền không giới này nhất định cực kỳ quan trọng.
Nghe vậy, Sở Phong cũng không do dự nữa, gật đầu mạnh mẽ.
Chỉ là sau đó, hắn vẫn cười ngượng ngùng, vận chuyển pháp lực, thông qua ngọc phù truyền âm liên lạc với Mạc Tiểu Vũ.
Sư muội, sư minh ta đột nhiên có việc quan trọng cần xử lý, nên không ở lại giới này lâu nữa.
Sau khi truyền tin, Sở Phong liền nhìn về phía Băng Phách Long.
Băng Phách Long gật đầu, rồi ngự quang mà đi, mở thiên môn, vượt giới đi.
Sở Phong và những người khác tự nhiên lập tức theo sau, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất bên ngoài Hồng Mông giới.
Trong nháy mắt sau đó, lại có một đạo huyền quang xông tới,
không phải ai khác, chính là Mạc Tiểu Vũ.
Xông đến sau, lại thấy xung quanh trống rỗng, đã không còn thấy bóng người nào, Mạc Tiểu Vũ hơi sững sờ.
Rồi, cắn chặt răng ngà, dậm chân mạnh mẽ.
Cuối cùng nàng lấy ra ngọc phù truyền âm, vận chuyển pháp lực khẽ kêu vào trong ngọc phù, "Sư minh,
huynh đáng ghét."
Lưu quang bay nhanh, thiên môn ẩn hiện.
Sau khi vượt qua từng cánh thiên môn, đi qua từng tiểu thế giới, đoàn người Sở Phong cũng đã thành công tìm được huyền không giới.
Tuy nhiên, vừa vượt qua thiên môn, Sở Phong liền nhíu chặt mày, thần sắc có chút không bình thường.
Tiểu thế giới dưới tiên giới, vô số kể, 3000 chỉ là con số ảo, thực tế vô tận.
Tự nhiên, 3000 tiểu thế giới, mỗi nơi mỗi khác.
Có nơi chỉ có một đại lục cực lớn cực rộng, có nơi chỉ là một hành tinh.
Lại có nơi thì như Thái Thanh thần vực, tinh hà san sát, hành tinh vô số.
Chương 624 chân chính vũ trụ, chương 624 chân chính vũ trụ. Sau một hồi phi độn, Sở Phong và đoàn người khóa chặt vị trí của huyền không giới, vượt qua thiên môn, sau khi đến nơi thành công, hắn lại hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng trước mắt cũng là một mảnh tinh hà, tuy nhiên lại rộng lớn vô biên, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Không, nhìn mãi không thấy điểm dừng cũng không thể hình dung được một phần bạn của tiểu thế giới này. Sở Phong chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, dường như trong thoáng chốc, hắn đã quay về quê nhà của mình, đang ở trong vũ trụ tinh hà. Đúng vậy, sau khi vượt qua thiên môn, không gian mà Sở Phong đang ở chính là một mảnh vũ trụ chân chính. Cho dù hắn thân là tiên vương, ở trong đó cũng chỉ cảm thấy cực kỳ nhỏ bé, như hạt cát trong biển, không đáng nhắc tới. Hơn nữa, cũng không chỉ có một mình Sở Phong. Nhìn mảnh vũ trụ tinh hà vô biên vô tận, rộng lớn đến mức đáng sợ này, ngay cả Băng Phách Long, Bốc Thần và Ngọc Thanh Tiên Kiếm cũng hoàn toàn ngây người. Cả ba đều trợn mắt há mồm, toàn thân khẽ run. Ngay cả bọn họ dường như cũng chưa từng thấy cảnh tượng trước mắt này. Thế giới này đã có chủ. Sau một lúc lâu, tiếng lẩm bẩm khẽ của Băng Phách Long truyền ra. Nghe lời này, Sở Phong cũng hoàn hồn. Nhưng lúc này hắn chỉ khẽ nhíu mày. Điều này không có gì kỳ lạ, có tiên vương trực tiếp lợi dụng tiểu thế giới, luyện hóa đại đạo, biến tiểu thế giới thành thần quốc trong lòng bàn tay, cũng là một con đường thành đế. Giống như Thái Thanh Tiên Vương vậy. Hiện tại hắn, kỳ thực chính là đang coi huyền linh giới như thần quốc trong lòng bàn tay của mình để chuyển biến, luyện hóa. Tuy nhiên rất nhanh, giọng nói của Bốc Thần lại truyền ra. Mà ngữ khí của Bốc Thần lại khẽ run rẩy, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Hơn nữa chủ nhân của giới này, e rằng đã có nửa bước muốn vượt qua cảnh giới tiên vương rồi. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Sở Phong, sắc mặt càng thêm kinh hãi run rẩy. Lão đại, hạt thần quốc bản nguyên của chủ nhân trong tay ngài cũng không có quy mô khủng bố như vậy. Khi đó lão đại đã đạt đến cảnh giới tiên vương đỉnh phong, ta từng đến thần quốc trong lòng bàn tay của ngài cũng không rộng lớn, vô biên vô tận như vậy. Nói xong, hắn giơ tay lên, chỉ về phía vũ trụ tinh không. Trong tiểu thế giới này, hẳn là có không ít khu vực đã có sinh linh. E rằng chủ nhân nơi đây chỉ còn cách một bước, là có thể chia thế giới này thành một mảnh tam thiên tiểu thế giới mới. Đến lúc đó, hắn liền có thể thành tiểu tiên đế rồi, mạnh hơn cả Thái Thanh Tiên Vương. Lời nói của Bốc Thần cũng khiến Sở Phong kinh hãi, không thể trách hắn không kinh ngạc. Thần quốc trong lòng bàn tay mà Thái Thanh Tiên Vương để lại có quy mô thế nào, Sở Phong tự nhiên là rõ ràng hơn ai hết. Nếu dùng mảnh vũ trụ trước mắt này làm đối chiếu, hoặc nói dùng vũ trụ quê nhà của Sở Phong làm đối chiếu, thì thần quốc trong lòng bàn tay của Thái Thanh Tiên Vương kỳ thực chỉ là diễn hóa ra một khu vực có kích thước bằng dải ngân hà mà thôi. Nhưng dải ngân hà đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, lại chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Trong tiên giới, lại thật sự có người mạnh hơn cả chủ nhân sao? Nhưng, làm sao có thể? Lúc này, Ngọc Thanh Tiên Kiếm cũng đầy mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Bốc Thần và Băng Phách Long cũng lẩm bẩm không ngừng. Sở Phong thì hít mạnh một hơi. Bốc Thần, Băng Phách Long và Ngọc Thanh Tiên Kiếm, lúc này đều đã biểu hiện có chút thất thố rồi. Ba người gần như đều giống nhau, vừa lẩm bẩm, vừa lắc đầu, không ngừng phủ định tất cả những gì nhìn thấy trước mắt. Sở dĩ bọn họ lại như vậy, Sở Phong đương nhiên cũng có thể hiểu được. Nguyên nhân không gì khác, bọn họ lâu dài thị lập bên cạnh cường giả đứng đầu ngũ đại tiên vương là Thái Thanh Tiên Vương, người có cảnh giới tiên vương đỉnh phong. Bọn họ cũng chắc chắn đã vô số lần thấy Thái Thanh Tiên Vương thể hiện thực lực. Nói trắng ra, bọn họ kỳ thực đã có chút mê tín vào chủ nhân của mình rồi. Nhưng Sở Phong tuy đã nghe vô số lần danh hiệu của Thái Thanh Tiên Vương, cũng quả thực đã thấy qua thực lực của ngài. Nhưng bản thân Sở Phong cũng nghịch thiên lắm. Cảnh giới mà Thái Thanh Tiên Vương khổ tu ngàn năm, có lẽ hắn chỉ cần chờ thêm trăm năm, nhiều nhất không quá ngàn năm, hắn là có thể nhẹ nhàng vượt qua rồi. Sở Phong quả thực rất kính phục Thái Thanh Tiên Vương, nhưng còn xa mới đạt đến mức sùng bái. Bởi vậy, Sở Phong rất nhanh liền bình phục tâm tình. Sau đó hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại như tiếng chuông lớn, xuyên thấu lực cực mạnh, cũng như một tiếng gầm của sư tử thần, có thể chấn nhiếp tâm thần. Bốc Thần ba người cũng sau khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của Sở Phong, hoàn toàn yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, Sở Phong thần niệm quét qua, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Khi ở Hồng Mông giới, thần niệm của hắn bị cản trở, không thể khuyết tán ra ngoài. Còn ở Huyền Không giới này, hắn lại là thần niệm quá ít. Đúng vậy, chính là quá ít. Nơi này kỳ thực quá lớn, thần niệm của hắn căn bản không thể hoàn toàn bao trùm thế giới này. Cảnh giới tiên vương, trung quy không phải là đỉnh phong a. Trong lòng khẽ thở dài, Sở Phong vẫn khống chế thần niệm cố gắng hết sức quét về phía tinh không, đồng thời cũng nói với Bốc Thần ba người, sinh linh giới này đông đảo, có thể nói là vô cùng vô tận. Chúng ta rốt cuộc là phải đi đến chỗ nào của huyền không giới, tiền bối có dặn dò gì không? Ba người đã bình tĩnh lại sau khi nghe lời Sở Phong, đều không khỏi khẽ nhíu mày. Băng Phách Long bất đắc dĩ lắc đầu, chủ nhân quả thật không nói. Bốc Thần, không bằng ngươi thôi diễn một vẻ, xem thử. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nói với Bốc Thần. Được. Bốc Thần không do dự, lập tức gật đầu, đồng thời thôi động tiên lực, thi triển thuật pháp chuẩn bị bắt đầu thôi diễn. Tuy nhiên, Bốc Thần này cũng chỉ vừa mới chuẩn bị bắt đầu mà thôi. Đột nhiên, bên trong vũ trụ tinh hà, quang mang bùng lên dữ dội. Vô số hành tinh đồng loạt tỏa sáng. Ánh sáng dữ dội, thậm chí khiến Sở Phong và những người khác trong lúc bất ngờ đều chỉ thấy mắt đau nhói, bản năng nhắm chặt mắt lại. Cũng chính vào khoảnh khắc nhắm mắt lại đó, Sở Phong, Bốc Thần, Băng Phách Long và Ngọc Thanh, lòng châm xuống, đều chỉ cảm thấy kinh hãi run rẩy. Bọn họ là ai? Sở Phong là tiên vương, những người còn lại đều là chuẩn tiên vương. Ánh sáng của tinh thần làm sao có thể đâm đau mắt của bọn họ? Đừng nói chỉ là ánh sáng đột ngột này, cho dù là bọn họ nhìn thẳng vào Thái Dương chân hỏa, cũng tuyệt đối không thể đâm đau mắt. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng Băng Phách Long ba người tuyệt đối là kiến thức uyên bác, rất nhanh liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Băng Phách Long lập tức quát lớn, lão cẩu, mau rút thuật pháp thôi diễn lại, nhanh. Cần ngươi nói sao? Bốc Thần không vui đáp lại một câu, đồng thời cũng đội vàng rút thuật pháp lại, ngay cả tiên lực cũng hoàn toàn thu liễm. Ngay lập tức, ánh sáng đột ngột từ từ rút đi, cảm giác đau nhói trong mắt mọi người cũng cực nhanh tiêu tán. Không lâu sau, bốn người đồng loạt mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, Băng Phách Long liền nói với Sở Phong, chủ nhân giới này đã luyện hóa đại đạo đến cực hạn, e rằng thật sự đã hoàn toàn nắm giữ đạo của giới này rồi. Chúng ta đã vào giới này, e rằng cũng phải ngoan ngoãn làm theo quy củ của hắn. Nếu vượt quá giới hạn, hoàn toàn kinh động đến hắn, sợ là không dễ chịu. Nghe vậy, Sở Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sở Phong đương nhiên cũng đã hiểu ra rồi. Thế giới này đã gần như bị tiên vương của giới này luyện hóa hoàn toàn xong rồi. Ở tiên giới vị tiên vương này có thể biểu hiện thực lực thế nào, tạm thời không nói. Nhưng chỉ cần ở trong mảnh huyền không giới này, hắn đã trở thành chủ thể tuyệt đối. Chương 625 3 ngày song hành chương 625 3 ngày song hành Sở Phong cùng đoàn người này giáng lâm giới này, đó chính là khách phương. Tự nhiên, thì nên theo quy củ của chủ nhân giới này mà làm việc. Nói đơn giản, tương đương như nếu có tiên vương lúc này cố tình xông vào Thái Thanh tiên cảnh, vậy tự nhiên phải ngoan ngoãn làm việc theo quy củ của Thái Thanh tiên vương. Tương tự, nếu nơi này đổi thành thần nam trong lòng bàn tay của Sở Phong, vậy người tiến vào thần quốc của hắn cũng phải ngoan ngoãn làm việc theo quy củ của Sở Phong. Vừa rồi bốc thần muốn thôi diễn thiên cơ, liền có thần quang chói mắt chiếu tới, đây chính là cảnh cáo. Giới này, cấm thôi diễn. Không biết, nếu ta dùng hệ thống thôi diễn, liệu có bị tiên vương giới này phát hiện không? Rất nhanh, Sở Phong lại nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, hắn lại không khỏi cảm thán, thật là kỳ quái, sao loại sự kiện sát suất nhỏ này lại luôn gặp phải ta. Sau khi toàn giới phi thăng tiên giới, Sở Phong từng được biết từ chỗ Thái Thanh tiên vương. Tiên vương thu phục tiểu thế giới hạ giới, thông thường chỉ phái tiên nhân giới trướng chú thủ một giới. Một số tiểu thế giới yếu, thậm chí chỉ cần chân tiên cảnh trấn thủ. Vào thời đại của bọn họ, ngũ đại tiên vương chưa từng trấn thủ hạ giới, mà Thái Thanh tiên vương lúc đó cũng đã thôi diễn cục diện toàn bộ tiên giới. Hắn cho rằng, tiên giới hiện nay dù có nhiều tiên vương nhờ vào ẩm thức mà thành, nhưng tiên giới rộng lớn, vẫn là nơi các tiên vương tranh giành. Tiểu thế giới phía dưới tuy nhiều, nhưng các tiên vương hẳn vẫn chỉ giống như bọn họ lúc trước, phái người chú thủ tiểu thế giới thu được. Tiên vương đích thân chú thủ tiểu thế giới, điều này không khác gì vứt dưa hấu nhặt hạt bừng. Hơn nữa hắn cũng đã liệu trước, chắc chắn cũng sẽ có tiên vương lĩnh ngộ được có thể trực tiếp lợi dụng tiểu thế giới luyện hóa thành thần quốc trong lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể đích thân đi tới tiểu thế giới. Với lực lượng tiên vương, chỉ cần mở một đạo thiên môn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể luyện hóa tiểu thế giới. Như nếu thật sự có tiên vương đích thân chú thủ tiểu thế giới, vậy chắc chắn là cực kỳ cá biệt trong cực kỳ cá biệt. Thế nhưng Sở Phong, trong thời gian ngắn ngủi này, lại bất ngờ gặp phải ba người mà trong lời Thái Thanh tiên vương, thuộc về sát suất cực kỳ cá biệt. Mặc dù ba vị tiên vương, mục đích khác nhau, nguyên nhân cũng khác nhau, nhưng bọn họ thật sự có thể coi là chú thủ một phương tiểu thế giới. Không thể tiến hành thôi diễn, lúc này, Bốc Thần, Băng Phách Long và Ngọc Thanh ba người cũng khá bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn vũ trụ tinh hà vô tận này. Bọn họ cũng giống như Sở Phong, sớm đã phóng thần niệm ra, hơn nữa đều phóng đến mức lớn nhất. Nhưng thần niệm dò ra, trong không ít hành tinh đều có sinh mệnh, có phồn vinh, cũng có nguyên thủy, số lượng không ít. Bọn họ cũng thật sự không thể biết rõ, rốt cuộc nên đi tới đâu. Hay là, chúng ta tùy tiện tìm một nơi xuống xem thử nhé. Lại qua một lát, Bốc Thần quay đầu nói với mấy người bên cạnh đề nghị. Băng Phách Long và Ngọc Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng đồng loạt bất đắc dĩ cười nhẹ, gật đầu. Sau đó ba người cùng quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc này, chỉ thấy hai mắt Sở Phong đột nhiên trợ to, đồng thời hít mạnh một hơi khí lạnh. Sau một lát, hắn cau mày thật sâu, trầm giọng quát, "Đi theo ta." Lời còn chưa dứt, trên người Sở Phong quang mang đại thịnh, đã là điều khiển bực quang, lao nhanh về phía một mảnh tinh hà. Tốc độ cực nhanh. Trên mặt Sở Phong cũng đã lộ ra vẻ cực kỳ sốt ruột. Bốc Thần, Băng Phách Long và Ngọc Thanh ba người chỉ nhìn nhau một cái, liền vội vàng cũng điều khiển bực quang, đi theo Sở Phong. Ba người độn quang cực nhanh, trong nháy mắt đã là triệu dặm. Nhưng quy mô của vũ trụ này, nếu thật sự tính toán, thậm chí không nhỏ hơn tiên giới bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù là tốc độ nhanh như vậy, bốn người cũng vẫn bay không ít thời gian. Cuối cùng, Sở Phong dừng lại. Hắn đã bay tới một vùng xa xôi của một hệ ngân hà. Hắn nhìn chằm chằm vào hệ ngân hà cực xa, một lần nữa hai mắt trợ to, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chính là kinh hỉ. Hai mắt hắn đã nhìn thẳng, nhưng trong ánh mắt đờ đẫn lại ẩn chứa niềm vui không xiết. Bốc Thần ba người tự nhiên cũng đã tới. Bọn họ cũng nhìn thẳng về hướng Sở Phong đang nhìn. Chỉ là khác với Sở Phong, bọn họ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Hóa ra có ba mặt trời. Không lâu sau, Băng Phách Long không thể tin nổi lẩm bẩm. Đúng vậy, hướng Sở Phong hiện đang nhìn tới, chính là có ba mặt trời, đang vận hành theo quy luật nhìn như vô trật tự, nhưng lại ẩn chứa một loại quy luật khó nói rõ. Tam thể. Ở quê nhà của Sở Phong, có một bộ thần tác khoa học viễn tưởng, từng làm mưa làm gió một thời. Sở Phong cũng đã đọc. Hơn nữa hắn từng vô tình biết được, nơi mặt trời cùng đi trong tiểu thuyết đó, hóa ra là thật. Vị trí chính là ở chòm sao bán nhân mã. Thậm chí là hệ ngân hà ba mặt trời cùng đi này, từ rất lâu trước đã bị người ta quan sát được. Dựa vào kỳ cảnh ba mặt trời cùng đi này, thật ra từ rất lâu trước đã sản sinh ra vô số tác phẩm giả tưởng. Quan trọng hơn là, thế giới ba mặt trời cùng đi này, chỉ cách quê nhà của hắn mấy năm ánh sáng mà thôi. Rốt cuộc là mấy năm ánh sáng, Sở Phong không nhớ rõ. Hắn chỉ biết, khoảng cách mấy năm ánh sáng này, đối với hắn mà nói rất gần. Ta tìm được rồi sao? Ta có thể về nhà rồi sao? Rất lâu sau, Sở Phong mới từ trong sự chấn động khi nhìn kỳ cảnh ba mặt trời song hành, lấy lại tinh thần. Ngày này, hắn đã mong đợi rất lâu. Không ngờ, lại vô tình lại bị hắn tìm thấy. Quả đúng là đi khắp nơi tìm không thấy, đến lúc có được lại không tốn chút công sức nào. Khoảnh khắc này, khuôn mặt cha mẹ hiện lên trong đầu hắn, nụ cười của bạn bè cũng xuất hiện trong thái hắn. Tiểu Phong, hôm nay ăn Tết, mẹ gói sủi cảo cho con, sủi cảo nhân hẹ con thích ăn nhất. Sở Phong, cậu định đăng ký trường đại học nào? Tớ đi cùng cậu nhé. Chỉ có cậu, còn là tốt nghiệp đại học danh tiếng nữa, sao chuyện này cũng làm không xong. Rất nhanh, vô số âm thanh kèm theo hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu Sở Phong. Có sự quan tâm của cha mẹ, có sự đuổi nghịch của bạn bè. Thậm chí, khuôn mặt kiêu ngạo của cấp trên sau khi tốt nghiệp, giờ khắc này trong đầu Sở Phong đều trở nên đáng yêu. Khoảnh khắc này, hắn căng thẳng rồi, thậm chí không kìm được mà thở dốc. Rất lâu sau, Sở Phong hít mạnh một hơi khí lạnh, tâm trạng cũng lập tức bình phục lại. Sau đó, không chút do dự lại tản thần nhập ra, điên cuồng quét về bốn phương tám hướng. Cuối cùng, chỉ trong nháy mắt, trong hai mắt Sở Phong đột nhiên bùng lên một tia sáng cực kỳ chói mắt. Hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy một vùng xoáy mà hắn từng thấy trong sách giáo khoa khi còn nhỏ. Nơi đó là Thái Dương hệ. Tiếp theo, mặt trời, kim tinh, thủy tinh, mặt trăng, cho đến trái đất. Đúng vậy, chính là đó. Hắn đã có thể nhìn rõ ràng, một mặt trời to lớn đang kéo theo 8 hành tinh khổng lồ cùng vô số vệ tinh, lắc lư tiến về phía trước trong vũ trụ tinh hà. Trái đất, hắn nhìn thấy rồi. Hầu như không chút do dự, Sở Phong im lặng điều khiển đột quang, điên cuồng lao về phía trái đất. Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, muốn gặp lại quê hương đã xa cách hơn 200 năm này. Chương 626 vực sâu đạo giới, chương 626 vực sâu đạo giới, hắn thậm chí đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện rằng dòng chảy thời gian ở đây khác với thế giới bên ngoài. Cầu nguyện cho gia đình, bạn bè của hắn, tất cả những gì hắn quen thuộc vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, cùng lúc âm thầm cầu nguyện trong lòng, lông mày của Sở Phong không khỏi nhíu lại. Lý do phải âm thầm cầu nguyện là vì thần niệm của hắn tuy đã khóa chặt địa cầu, nhưng lại không thể tiến vào bên trong. Một vòng sương mù trắng xóa bao trùm lấy địa cầu, chống cự lại thần niệm của hắn. Lực lượng kháng cự này không mạnh bằng trong biển hỗn độn ở hồng mông giới, nhưng lại vừa vặn đủ để tiêu trừ thần thức của Sở Phong. Mặc cho hắn tăng cường thần niệm đến đâu, khi muốn tiến vào địa cầu để tìm hiểu, nó luôn như một làn gió nhẹ, lặng lẽ tiêu tan. Khoảng cách vài năm ánh sáng, cuối cùng cũng đến nơi dưới sự phi độn dốc hết sức của Sở Phong. Đứng giữa vũ trụ, nhìn từ xa, hắn dường như có thể nhìn thấy hành tinh màu xanh biếc kia đang gọi hắn, cũng đã dang rộng vòng tay, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón hắn trở về. Tuy nhiên, quê nhà đã ở trước mắt, cho dù không dùng thần niệm, với nhãn lực cảnh giới tiên vương của Sở Phong, cũng đủ để nhìn từ không gian xuống mặt đất. Nhưng hắn nhìn khắp nơi, rõ ràng là bầu trời xanh biếc, nhưng nhãn lực của hắn lại không thể xuyên qua tầng mây, cũng không thể nhìn xuống mặt đất. Lớp sương mù trắng nhạt mà thần niệm của hắn dò xét được, dường như đang dưới dạng mắt thường không nhìn thấy, cũng ngăn cản tầm mắt của Sở Phong. Đây là, cũng đúng lúc này, Chiêm Bút, Vang Phách Long và Ngọc Thanh Kiếm ba người cũng đã tới. Nhìn hành tinh màu xanh biếc kia, ba người đồng thời kinh hô một tiếng. Sau đó Bút Thần càng mở miệng nói, "Kết giới, là Thâm Viên đạo giới." Hừm. Nghe vậy, Sở Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Bút Thần, "Thâm Viên đạo giới? Đây là vật gì?" Bút Thần vội vàng mở miệng nói, "Đây là một loại thủ đoạn luyện hóa trưởng trung thần quốc. Ta từng nghe chủ nhân nói qua, trong thế gian này, đại đạo và tiên, mạnh như tiên vương cũng không thể tùy ý tham ngộ mỗi một đại đạo. Mỗi người luôn sẽ gặp phải những đại đạo đầu tiên, khó tham ngộ, không nắm được yếu lĩnh. Mà để tham ngộ loại đại đạo này, tiên vương sẽ cố ý diễn hóa ra một thế giới độc đáo bên trong trưởng trung thần quốc, để đại đạo khó lĩnh ngộ này làm đại đạo vận hành chính của thế giới đó. Tự mình quan sát đại đạo vận chuyển diễn hóa, từ đó thấu triệt thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo. Đương nhiên, loại thế giới này là tiên vương cố ý tạo ra để lĩnh ngộ đại đạo, cho nên tiên vương sẽ đặc biệt coi trọng việc bảo vệ phương thế giới này. Thường thì sẽ thiết lập Thâm Viên đạo giới này. Nếu có người ngoài vô ý xông vào thế giới này, liền như vào vực sâu. Cho dù thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ bị phong hồn phá phách, tu vi phong cảnh giới. Người đã vào vực sâu, thấp kém như bụi trần. Nghe vậy, Sở Phong lông mày nhíu chặt. Quê nhà của mình lại là do một tiên vương đặc biệt diễn hóa ra để tham ngộ đại đạo sao? Hiển nhiên, Thâm Viên đạo giới này Băng Phách Long cũng biết. Khi lời của Bốc Thần vừa dứt, hắn cũng lập tức mở miệng nhắc nhở Sở Phong, cho dù là chúng ta và Sở Phong vào thế giới này cũng phải tuân theo đại đạo vận hành của thế giới này. Nếu là một phương thế giới linh khí mỏng manh, chúng ta có thể cũng phải tự hạ tu vi. Nếu không, nhất định sẽ kinh động đến vị tiên vương kia. Thậm chí, nếu cưỡng ép kích phát tu hành, rất có khả năng sẽ làm thế giới đó nổ tung. Nổ tung? Sở Phong khẽ lẩm bẩm. Hắn trước đây xem tiểu thuyết, trong tiểu thuyết luôn có nói, nếu một người có thực lực đủ mạnh không phi thăng lên thượng giới, lực lượng cường đại của hắn có thể trực tiếp làm nổ tung phương thế giới đó. Tuy nhiên, ở huyền linh giới, cũng như rất nhiều tiểu thế giới, chưa từng có chuyện thế giới như vậy xảy ra. Tiểu thế giới tuy gọi là tiểu thế giới, nhưng cũng là nơi đại đạo đầy đủ, tiên lực linh lực sung mãn, là một thế giới hoàn chỉnh, lại làm sao có thể bị nổ tung. Giờ nghe Băng Phách Long nói một lời, coi như có thể nói thông được rồi. Lão đại. Lúc này, giọng nói của Bút Thần lại truyền ra. Hắn cúi đầu nhìn hành tinh màu xanh biếc phía dưới, tò mò hỏi Sở Phong, nơi này, huynh làm sao tìm được? Ta xem thần sắc của huynh, hình như có chút không đúng. Nghe Bút Thần hỏi, Sở Phong chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không trả lời. Lông mày của hắn lại nhíu lại, đã chìm vào suy tư. Với sự hiểu biết của hắn về quê nhà, phía dưới này chính là một nơi phàm nhân bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Sau khi xuống, hắn cũng chỉ có thể trở về với thân thể phàm nhân. Điều này thì không hay rồi. Đã có cảnh giới tiên vương, lại không thể đường hoàng trở về, có khác gì với việc mặc áo gấm đi đêm? Hắn ngày đêm mong nhớ muốn trở về, ngoài việc muốn gặp người thân bạn bè ra, đó cũng là hướng tới việc hưởng thụ. Chỉ có điều, không trở về chắc chắn cũng không được. Rất nhanh, Sở Phong đã đưa ra quyết định. Hắn lập tức quay đầu, nói với Băng Phách Long ba người, ta một mình xuống xem thử, ba người các ngươi ở lại bên ngoài, luôn chú ý nếu ta xảy ra sai sót, các ngươi lập tức kéo ta ra ngoài, có làm được không?
Ngay lập tức, Băng Phách Long gật đầu, đồng thời miệng cũng hơi há ra, lại nhả ra Long Châu của mình.
Long Châu hợp nhất với tâm niệm của ta, không cần dùng tiên lực cũng có thể tùy theo ý niệm của ta mà động. Hơn nữa đây là tinh hoa toàn thân của ta, cho dù gặp phải tiên vương nhất thời nửa khắc cũng không phá vỡ được. Nếu gặp lúc sinh tử, không thể không thoát khỏi hạ giới, huynh liền tiến vào trong Long Châu này, ta lập tức sẽ triệu hồi huynh trở về.
Băng Phách Long giơ tay ném một cái, Long Châu rơi vào lòng bàn tay Sở Phong.
Bảo vật quý giá như vậy, khiến Sở Phong không khỏi hơi nhíu mày.
Long Châu, đó là vật liên quan đến tính mạng của loài rồng. Cho dù một phàm nhân có được vật này, Băng Phách Long mạnh đến đâu, sinh tử cũng đều nằm trong tay người đó.
Nhưng rất nhanh, Sở Phong nắm Long Châu khẽ gật đầu.
Ta đi đây.
Hắn trầm giọng hô một tiếng, Sở Phong quay người liền muốn xuống hạ giới.
Lão đại.
Tuy nhiên đúng lúc này, Bốc Thần lại gọi Sở Phong lại, ta đi cùng huynh nhé. Cho dù cần phải làm theo quy tắc của giới này, ta trở thành thân thể phàm nhân, nhưng huyết mạch của ta cường hãn, vẫn là thần thú.
Lời của Bốc Thần vừa dứt, Ngọc Thanh cũng mở miệng nói, ta cũng cùng xuống.
Nếu chỉ có thể hóa ra bản thể, nhưng ta cũng không mất đi là một món lợi khí.
Thấy hai người ánh mắt nóng bỏng, Sở Phong lập tức gật đầu.
Nếu quả thật bất đắc dĩ phải hóa thành phàm nhân, chỉ dựa vào một thanh ngọc thanh kiếm, hắn vẫn có thể đi ngang ở hạ giới.
Thanh kiếm đeo bên mình của Thái Thanh Tiên Vương này, chỉ riêng bản thân kiếm thể đã có thể gọi là thần khí trong thần khí.
Sau khi gật đầu, Sở Phong không nói thêm lời nào.
Đột quang lại nổi lên, mang theo Bốc Thần và Ngọc Thanh lao về phía hành tinh xanh biếc kia.
Cuối cùng, chỉ trong nháy mắt, Sở Phong đã cảm thấy mình bước qua một tấm màn chắn trong suốt.
Khoảnh khắc này, các loại đại đạo gia thân, nghiệp lực vô tận từ không mà hiện.
Tu vi của hắn với tốc độ cực nhanh hạ xuống.
Tuy nhiên, Sở Phong lúc này cũng không còn để ý đến những thứ này nữa. Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng dưới mặt đất, nhưng sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ kỳ lạ.
Đây là tình huống gì vậy?
Chương 627 các loại trùng hợp, chương 627 các loại trùng hợp xuyên qua kết giới, vượt qua tầng mây, tất cả mọi thứ bên dưới đều thu hết vào mắt Sở Phong.
Tuy nhiên, những gì hắn thấy trong mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Sở Phong.
Hắn vốn mong đợi nhìn thấy những thị trấn phồn hoa, những tòa nhà bê tông cốt thép, những con đường rộng lớn, những chiếc xe hơi lao nhanh, những ánh đèn nồng rực rỡ. Tất cả những thứ này đều không có. Chỉ có những cung thành cổ kính, những con đường quan lầy lội, người đi đường hoặc dắt ngựa, hoặc ngồi kiệu, có người đeo kiếm, có người cầm đao, có người mặc khôi giáp, có người khoác trường bào. Hơn nữa, không chỉ là một triều đại phong kiến tương tự về thời kỳ, Sở Phong vừa nhìn qua, lại còn có thể thấy ở một góc thôn nhỏ nào đó, có thi thể từ trong quan tài nhảy ra, vồ người hút máu.
Trong một biệt viện xa hoa nào đó, có quỷ vật hung ác mặt xanh răng nanh, đang cầm bút vẽ ra người.
Có hồ yêu dụ dỗ nho sĩ, mọi tim ăn thịt.
Cũng có long nữ cứu ngư dân, kết tóc xe duyên.
Có kiếm khách rút kiếm chém yêu, còn có lao tăng nhập định, pháp tướng đột nhiên xuất hiện.
Nơi mà hắn ngày đêm mong nhớ, căn bản không phải là quê nhà của hắn.
Thế nhưng, điều này không thể nào.
Cùng một tinh vực, cùng một hành tinh, thậm chí cả hệ ngân hà lân cận, cũng ý hệt nhau.
Sự phát triển văn minh có lẽ sẽ có chút tương đồng.
Đặc biệt là những nền văn minh tương tự như huyền linh giới hay những gì Sở Phong đang thấy trước mắt, ở tam thiên tiểu thế giới dưới tiên giới không hề hiếm gặp.
Không, chính xác mà nói, đây mới là dòng chảy chính, đây là một thế giới rất phổ biến.
Điểm khác biệt duy nhất giữa hành tinh trước mắt và những tiểu thế giới tu hành chính thống khác, chỉ là thế giới này bị tiên vương của giới này cố ý làm cho linh khí trở nên loãng đi, hạ thấp tu vi của con người và yêu ma trong đó mà thôi.
Thế nhưng, tọa độ vị trí của toàn bộ vũ trụ tinh hà cũng tương đồng, điều này thật quá kỳ lạ.
Lúc này, tu vi của Sở Phong đang sụt giảm với tốc độ cực nhanh.
Nhân lúc tu vi còn chưa sụt xuống đáy, Sở Phong lại lần nữa thả thần niệm ra, lan tỏa khắp cả hành tinh.
Thế nhưng, thần niệm của Sở Phong vừa mới lan ra một khắc, liền đột ngột thu thần niệm hoàn toàn lại.
Hắn chỉ vừa mới thả thần niệm tương đương với cảnh giới thiên tiên, liền đã nhạy bén nhận thấy, hành tinh nhỏ bé này theo đó đã xảy ra chấn động cực kỳ dữ dội,
thậm chí còn đột nhiên gây ra một trận thiên hay, gần như gì thế.
Giống như Băng Phách Long đã nói, thế giới này căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh quá mạnh,
vượt qua giới hạn sẽ khiến toàn bộ thế giới sụp đổ.
Tuy nhiên, dù chỉ trong nháy mắt, Sở Phong cũng dựa vào thần niệm thu hết tình hình của toàn bộ hành tinh vào đáy mắt.
Lần thứ hai, hắn lại đột nhiên trợn mắt.
Hành tinh này đâu chỉ có vị trí trong vũ trụ tinh không giống hệt quê nhà của Sở Phong, ngay cả sự phân bố đại lục trên hành tinh, vị trí địa lý, hình dạng đất đai, địa hình núi sông cũng đều giống hệt nhau.
Mỗi khối đại lục cách nhau bởi biển cả, tuy nhiên trên biển cả sương mù dày đặc, sóng gió cuộn cuộn.
Đây dù sao vẫn là một thế giới có linh khí, tồn tại tu hành.
Bên trong biển cả cũng dường như có vô số hải quái và hải tộc gây sóng gió, ngăn cách các đại lục.
Còn về nền văn minh trên đất liền, càng khiến Sở Phong kinh hãi không thôi.
Hắn lại nhìn thấy trên những lục địa khác của hành tinh này, có cái gọi là người phương Tây tóc vàng mắt xanh.
Hắn xuyên qua dị giới đã hơn 200 năm, toàn bộ huyền linh giới rộng lớn vô biên.
Tông môn vô số, có người, có yêu, có hải tộc, nhưng lại chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của người phương Tây.
Sau khi phi thăng tiên giới, hắn cũng từng dùng thần niệm thăm dò một số tiểu thế giới.
Kết quả cũng như vậy.
Hắn cũng từng có lúc cho rằng, trong tam thiên tiểu thế giới do tiên giới đứng đầu thống trị này, không có người phương Tây.
Không ngờ, lại để hắn nhìn thấy ở đây.
Hơn nữa, cũng giống như thế giới phương Đông mà Sở Phong sắp hạ xuống.
Mấy khối đại lục có người phương Tây đó, đều nằm trong thời kỳ trung cổ.
Toàn bộ đều là cái gọi là thời kỳ kiếm và ma thuật.
Kỵ sĩ cầm kiếm, xưng tụng thánh linh, ngự trị đấu khí.
Thuật sĩ giơ cao ma trượng, hô phong hoán vũ.
Thậm chí còn có cái gì đó như giờ ỉ, thú nhân, người lùn và tinh linh. Sao lại cảm giác như một thế giới được phục chế dựa theo một số câu chuyện truyền thuyết? Một lúc lâu sau, Sở Phong không kìm được lẩm bẩm một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lại cau mày sâu sắc, địa lý tương đồng, lại còn có văn hóa tương tự. Xem ra tiên vương của thế giới này, 9 phần 10 có liên quan đến quê nhà của ta. Khi nghĩ đến điểm này, Sở Phong hận không thể lập tức thúc dục tiên lực, chống lại pháp tắc của hành tinh này, thu hút tiên vương của giới này đến, khiến hắn hiện thân. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, nhìn đám đông bên dưới, Sở Phong lại bất lực thở dài một hơi. Những người này hoàn toàn khác với Tử Liên và Hồng Mông giới của Huyền Cơ mà hắn đã đi qua, họ là những người sống, có máu có thịt. Thôi vậy, thôi vậy. Hơn nữa, Thái Thanh Tiên Vương chỉ định chúng ta đến thế giới này, tất có nhân quả. Hắn có lẽ cũng biết tình hình thế giới dưới chân ta, chi bằng cứ đi thăm dò trước đã. Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, Sở Phong lấy ra Long Châu của Băng Phách Long, thúc giục tiên lực truyền âm vào trong Long Châu nói: "Tiền bối, thử giúp ta xem có thể triệu hồi Tiên Vương của giới này ra không?" Long Châu là căn bản của Băng Phách Long, dùng Long Châu liên hệ Băng Phách Long, tự nhiên là khả thi. Lời vừa dứt chỉ trong khoảnh khắc, trên Long Châu liền hiện lên một vệt sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên, đây là Băng Phách Long đang phản hồi Sở Phong. "Lão đại!" Cùng lúc đó, một tiếng kêu kinh ngạc truyền ra. Sở Phong theo bản năng quay đầu lại, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Trước đó, Bốc Thần đã hóa thành hình người. Lúc này, thân thể hắn bặm mẹo, đang biến hóa về bản thể. Cũng ngay lúc Sở Phong chuẩn bị mở miệng nói chuyện, hắn đã hóa thành một con chó đen lớn. Ngâm. Cùng lúc đó, một tiếng rung động truyền ra, bên cạnh Sở Phong lại hiện lên một vệt thanh quang. Ngọc Thanh Thần Kiếm cũng đang biến hóa về bản thể, trong tiếng ngân nhẹ và thanh quang này, Ngọc Thanh Tiên Kiếm cũng đã hóa thành bản thể. Cảnh giới sụt giảm đã khiến bọn họ không thể hóa hình nữa. Tu vi của Sở Phong tự nhiên cũng vẫn đang không ngừng sụt giảm, lúc này chỉ còn lại nguyên anh kỳ. Hơn nữa, vẫn đang không ngừng sụt giảm, cho đến kết đan, rồi lại đến trúc cơ. Cuối cùng cũng dừng lại ở trúc cơ không hạ xuống nữa. Tu vi cao nhất của thế giới này chỉ có trúc cơ kỳ. Sở Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lời lẩm bẩm vừa dứt, lại chỉ nghe thấy một tiếng phịch, Sở Phong cuối cùng cũng từ trên cao rơi xuống mặt đất. May mắn thay, mặc dù trúc cơ kỳ không thể phi hành, nhưng để tiêu trừ thế rơi xuống thì không thành vấn đề. Huống hồ nhục thân của người tu hành ở trúc cơ kỳ cũng cường hãn vô cùng. Mặc dù sau khi va vào mặt đất phát ra một tiếng nổ kinh hoàng và bụi đất bay cao, nhưng Sở Phong không bị thương nặng. Gâu, gâu. Còn chưa kịp đứng dậy, một tiếng sủa lớn đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy Bốc Thần đã hóa thành chó đen lớn đang cúi thấp thân mình, nghiến răng sủa lớn. Cùng lúc đó, từng trận kiếm ngân truyền ra, Ngọc Thanh Tiên Kiếm rơi sang một bên run rẩy không ngừng. Sở Phong không nghĩ nhiều, lập tức nhặt tiên kiếm lên, đứng dậy để phòng. Cũng cùng lúc đó, vài bóng người nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt xông đến xung quanh Sở Phong, liền lấy ra binh khí, toàn bộ đều chĩa vào Sở Phong.